Chương 30, gia tính đế cảnh ô lưu chương 30, gia tính đế cảnh ô lưu Phạm Ly nhìn Trương Cư Chính thì nhìn hắn. Trương Cư Chính ánh mắt cực kỳ phức tạp. Sùng bái, ghen ghét, hai loại hoàn toàn tương phản hứng thú, cũng theo Trương Cư Chính ánh mắt bên trong lộ ra. Hắn đối với Phạm Ly, đúng là sùng bái lại ghen ghét. Trương Cư Chính vẫn cho là, Phạm Ly tuổi còn trẻ thì quyền nghiêng đại sở triều chính, biến thành bách quan đứng đầu thừa tướng, chủ yếu là dựa vào Phạm thị gia tộc lực lượng. Lần trước hắn đi sứ Sở Quốc, tại Thừa Minh điện kinh ngạc tại Phạm Ly cảnh giới hạo nhiên khí. Sau Trương Cư Chính suy đi nghĩ lại, hoài nghi Phạm Ly trên người cất giấu nào đó nho đạo trọng bảo, mới lừa gạt chính mình. Rốt cuộc Phạm Ly vừa mới bắt đầu tu luyện, chỉ có cảnh giới luyện thể, này đã là Tam Quốc công khai bí mật. Nhưng mà, sau không bao lâu, Đại Minh quốc sư Lam Đạo Hành thu phục Ô Truy thất bại. Truy cứu nguyên nhân, lại là Phạm Ly dở trò quỷ. Trương Cư Chính mới ý thức được, chính mình thực sự xem thường đối phương. Mà lúc này giờ phút này, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện tại Phạm Ly trước mặt, càng vì Đại Minh đúng Phạm Ly coi trọng, đã thăng lên đến gia tính đế. "Tiểu Trương đại nhân, có gì muốn làm a?" Phạm Ly cười hỏi. Trương Cư Chính là nhân vật, tương lai đều có thể. Nhưng bây giờ, hắn chức vụ chẳng qua tứ phẩm, cho dù tại Đại Minh cũng là thấp cổ bé họng, càng không quản được Phạm Ly tiểu này đại sở quyền cao chức trọng tấn công. Giờ phút này Trương Cư Chính xuất hiện ở đây, Phạm Ly đoán chừng hắn hơn phân nửa là cái chân chạy nhân vật. Quả nhiên, Trương Cư Chính mới mở miệng thì bại lộ hắn lúng túng địa vị. "Tấn công, ta Đại Minh hoàng đế gia tính bệ hạ cho mời." Nói xong, Trương Cư Chính cái mặt giả này đỏ lên, dường như lúng túng chính mình chỉ là cái chân chạy nhân vật. Hắn nghiêng người sang, đưa tay làm cái mời động tác. "Gia tính muốn gặp ta?" Phạm Ly ở trong lòng nói thầm. "Đi, vẫn là không đi? Chỉ sợ, nhất định phải đi. Chỉ bằng vị hùng chủ kia quyền thế thực lực, chính mình chỉ cần dám từ chối, nhất định chắc chắn đắc tội đối phương." Đại Minh tiên tử chi nộ. Phạm Ly hiện nay còn không chịu được nổi. Về phần Hạng Đinh nghe nói chuyện này, sẽ hay không mất hứng. Được rồi, Phạm Ly không để ý tới tiểu nha đầu tâm trạng, tính mạng của mình so cái gì cũng quan trọng. "Dẫn đường đi." Phạm Ly đi theo Trương Cư Chính đi rồi. Chỉ là hắn không có phát hiện, Trương Cư Chính khỏe miệng có một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hắn càng không biết, Trương Cư Chính trước giờ an bài tốt thuộc hạ, đã chuyên tiến về Sở Đế hành cung, thông báo hắn bị gia tính đế đơn độc triệu kiến thông tin. "Sở Đế hành cung? Cái gì?" Phạm Ly cóng chấm đi gặp gia tính đế. Hạng Ninh trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn trước mắt người. Người đến là Đại Minh Trúc An, với lại chức vị hèn mọn. Mình nếu là chấp nhặt với hắn, sẽ chỉ có hại thiên tử bị nghi. "Không sai, bản quan chuyên tới để thông báo Sở Đế bệ hạ, đỡ phải ngài nhất thời tìm không thấy tấn công, bằng thêm phiền não." Người này mặc dù chỉ là thất phẩm quan giai, lại ngẩng đầu đỡ ngực, ngay cả ủy lệ chi lễ đều không có được qua. Rất có một loại thượng quốc chi thần, không cong xuống bang chi chủ tư thế. Hết lần này tới lần khác lúc này, Sở Đế hành cung còn có khách nhân. "Hán đế, Lưu Hiệp, hiểu rõ ngươi lui ra đi." Hạng Ninh lúng túng liếc nhìn Lưu Hiệp một cái, phất tay nhường Đại Minh quan viên lui ra. Hắn cười lạnh, vênh vang đắc ý đi rồi. Người này vô lễ, thật cái kia đem hắn thiên đạo vật quả. Lưu Hiệp nhìn cũng thay Hạng Ninh tức giận, nhưng hắn nhưng lại nhắc nhở, ngươi không thể xúc động, thật muốn đả thương đối phương, vừa bạn cho ra tính thất phu lấy cớ. Hạng Ninh dở khóc dở cười. Nếu như không có phía sau những lời này, ngay cả nàng đều muốn hoài nghi Lưu Hiệp là đang khích bác Ly Gián. Phạm Ly vì sao muốn đáp ứng thấy gia tính? Hạng Ninh trong lòng vẫn đang có nghi vấn. Nàng đang nghĩ ngợi, liền nghe Lưu Hiệp nói một câu kinh thiên động địa lời nói. "Sở Đế bệ hạ, lỡ như Phạm Ly muốn tạo phản, không bằng đưa hắn tiêu diệt tại Lữ Thành. Dưới trướng của ta ba tên trung thần, có thể cấp cho bệ hạ trừ gian." Hạng Ninh miệng mở rộng, nét mặt ngốc trệ nhìn về phía Lưu Hiệp. "Ngạch, đa tạ bệ hạ, nhưng chấm cảm thấy còn không đến mức đây." "Sát Phạm Ly, kính nhờ." Lần này hộ giá đội ngũ, cao thủ đều là theo kinh thành vệ thú quân tuyển ra. Vệ thú quân là Phạm gia đáng tin thế lực. Hôm nay giết Phạm Ly, không chừng ngày mai vệ thú quân cao thủ muốn bức thoái vị. Lại nói, Hạng Ninh mặc dù hoài nghi, nhưng thật không cảm thấy chuyện này có cần phải cùng Phạm Ly so đo. Lỡ như hắn là vì muốn tốt cho ta đâu. Hạng Ninh thậm chí loại suy nghĩ này. Lưu Hiệp thấy Hạng Ninh thái độ cũng không cứng rắn, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. "Ngạch, bệ hạ làm sao vậy?" Hạng Ninh hỏi. Lưu Hiệp tiếc hận nói, "Sở Đế bệ hạ còn trẻ tuổi, tâm địa thái tốt bụng, quá dễ tin người. Nhớ ngày đó chấm cũng là dễ tin đồng trác, đưa hắn theo chỗ giọng vào kinh thành thành, hiệp trợ chấm gạt bỏ thập thường thị." Lưu Hiệp thở dài. "Có thể kết quả thì sao? Thập thường thị hủy diệt về sau, đồng trác một người độc trưởng đại quyền, bạo ngược càng hơn thập thường thị." Nhớ ra chuyện xưa, Lưu Hiệp hốc mắt chảy ra hối hận nước mắt. Hắn cắn răng nói, "Như đồng trác nắm giữ đại quyền còn không biết dừng, dám có hôm nay tấn công dạng này không phù hợp quy tắc cử động, chấm liều mạng vừa chết cũng muốn đưa hắn tiêu diệt." Hạng Ninh nghe đã có chút ít lúng túng, thầm nghĩ, "Ngươi có làm được không? Nếu có thể làm đến, làm sao có khả năng ẩn nhẫn cho tới hôm nay? Với lại, đồng trác tại đại hán bên ấy, không phù hợp quy tắc cử động còn ít sao?" Minh Đế hành cung. Phạm Ly đi vào đại điện, ngẩng đầu nhìn ngự giai phía trên, nhưng không thấy Long Ỷ, mà là một kim tuyến dệt thành bộ đoàn. Trên bộ đoàn, ngồi ngay ngắn một tên đạo sĩ bộ dáng trung niên nhân, hô hấp trầm ổn, khí vũ hiên ngang. Là gia tính đế, không mặc long bào mặc đạo bào. Phạm Ly ngưỡng mộ gia tính đế, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lúc này, dẫn đường Trương Cư Chính đã tự giác lui ra. To như vậy trong cung điện, chỉ có Phạm Ly cùng gia tính đế hai người mà thôi. Phạm Ly đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng, cùng vị này nước khác hoàng đế chào hỏi, gia tính đế lại lên tiếng trước. "Ngươi bây giờ hay là Sở Quốc thần tử, chấm miễn ngươi một lần, không phải làm quỳ lạy đại lễ." Phạm Ly hoài nghi mình nghe nhầm rồi. "Cơ mờ nở, Này lão đèn áp tưởng, dùng như thế nào kiểu này bàn cho giọng nói ra như thế để người buồn nôn lời nói. Ta lúc nào nói cấp cho người quỳ xuống? Hạ Ninh đều không có gặp qua ta quỳ xuống là bộ dáng gì. Cuối cùng, Gia Tĩnh Đế chậm rãi mở hai mắt ra, dường như kết thúc ngồi xuống suy tưởng. Hắn nhìn Phạm Ly, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Vì ngươi luyện thể cảnh tu vi, ngưỡng mộ chấm lúc, cảm thấy chấm tượng phàm nhân, hay là tượng thần tiên. Phạm Ly ở trong lòng nói, ta nhìn xem ngươi tượng đồ thần kinh. Nhưng Phạm Ly ngoài miệng lại đáp, bệ hạ sát thực siêu phàm thoát tục. Ha ha ha, ngươi quả nhiên khéo đưa đẩy, chẳng trách tại Sở Quốc hôn đến phong sinh thủy khởi. Gia Tĩnh Đế cười ha ha, tại chấm thần tử trong, dám không trực giác trả lời chấm đặt câu hỏi người, ngươi hay là đồ bột. Phạm Ly nghe ra hắn trong lời nói vấn đề, nghi ngờ nói, "Mạnh, bệ hạ, ta là Sở Quốc thần." Gia Tĩnh Đế lại không đợi hắn nói xong, thì phất phất tay nói, "Từ nay về sau thực sự không phải. Chấm đặc chiêu ngươi đến Đại Minh làm quan, đi vào các. Nhưng ngươi lý lịch còn thiếu, trước sắp xếp vị trí cuối chậm rãi nấu lý lịch đi." Phạm Ly cuối cùng đã hiểu, nguyên lai Gia Tĩnh là đến đào chất tường. Nhưng lão tiểu tử này cũng quá keo kiệt a. Chính mình tại đại sở là bách quan đứng đầu, quan bái thừa tướng, phong tấn công. Đầu hàng Đại Minh, mặc dù còn có thể xương cùng lại chỉ là cái vị trí cuối đại học nội các sĩ. Trên đời này nơi đó có hàng tuổi xuống trước đi ăn mang khác. 30, Gia Tĩnh Đế cảnh Ô Lưu chương 31, Tào Lưu Tôn chương 31, Tào Lưu Tôn thế nào? Chấm ban ân, ngươi đã thỏa mãn. Gia Tĩnh Đế nhiều hứng thú nhìn Phạm Ly, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Thỏa mãn? Loại vũ nhục này ban ân, có thể so với đổi tên ăn mày. Nếu như không phải hai bên thực lực sai biệt qua đại, Phạm Ly thật không ngại một kiếm chọn chết hắn. Ngồi cao bồ đoàn Gia Tĩnh Đế, nhưng căn bản không thèm để ý Phạm Ly ý nghĩ. Lại hoặc là nói, hắn cho rằng Phạm Ly hôm nay quy hàng Đại Minh, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thống nhất thiên hạ, chỉ là chấm một mục tiêu nhỏ. Trong vòng 100 năm, chấm đem độ kiếp phi thăng, đến lúc đó chấm đem đại vị chuyển cho thái tử. Người còn trẻ tuổi, chỉ cần hảo hảo là tân quân hiệu mệnh, có lẽ có cơ hội biến thành Đại Minh thủ phụ. Gia Tĩnh Đế lầm bầm lầu bầu nói xong, giống như đại cục đều ở trong lòng bàn tay. Phạm Ly nghe được quả thực buồn cười. Hảo gia hỏa, chính mình tại Đại Minh đãi ngộ rốt cục năng lực có nhiều kém. Đầu hàng sau đó, ở bên trong các chỉ vị trí cuối làm tiểu còn không tính. Nguyên lai tất cả triều Gia Tĩnh, chính mình cũng tuyệt đối không đảm đương nổi thủ phụ. Châu, Gia Tĩnh thật mẹ nó châu. Này tất cả một vị đảo ngược chuyên gia đàm phán. Phạm Ly một thằng lo lắng Lữ Xuân Thu bị Đại Minh mời chào, nhưng nhìn xem Gia Tĩnh Đế này đức hạnh, lo lắng của mình tựa hồ là dư thừa. Hắn chính châm biếm nhìn Gia Tĩnh Đế, canh giữ ở ngoài điện Trường Cư Chính đột nhiên đi vào, hướng Gia Tĩnh Đế bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, hán tả tướng quân Lưu Bị, phiêu kỵ tướng quân Tôn Quyền, họ Tư không Tào Tháo, ba người đã mời đến. Phạm Ly trong lòng giật mình. Gia Tĩnh Đế lớn như vậy khẩu bị sao? Không chỉ muốn mời chào chính mình, ngay cả đại hán thần tử đều muốn mời chào. Với lại ngay tại này Lữ Thành trong, phách lối đến cực điểm. Thực sự là hoàn toàn không đem Lưu Hiệp cùng Hạng Linh để vào mắt. Một chuỗi tiếng bước chân vững vàng truyền đến, lập tức là ba đạo thân ảnh sau lưng Phạm Ly phía bên phải đứng vững. Tào Lưu Tôn ba người trông thấy Phạm Ly, cũng đều cảm giác vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn rất có tự mình hiểu lấy, không cùng Phạm Ly song song đứng, mà là lưu lại một bước khoảng cách, chỉ đứng sau lưng Phạm Ly, để bày tỏ bày ra đúng vị này đại sở quyền thần tôn kính. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, gọi thẳng tên là một loại rất không lễ phép hành vi, nhưng vì Gia Tĩnh Đế thân phận, nhưng lại có vẻ hợp tình hợp lý. Gặp qua hoàng đế Đại Minh bệ hạ, ba người không mình hành lễ, nhưng cũng không quỳ xuống. Gia Tĩnh Đế thấy thế, qua loa nhíu mày, mặt lộ không vui. Hắn có thể cho phép Phạm Ly không quỳ, vì Phạm Ly dù sao cũng là đại sở thực chất người cầm quyền, ngay cả Gia Tĩnh Đế thì vui lòng miễn lễ bày ra xem trọng. Mà trước mắt ba người, mặc dù tại đại hán đều là quan cư nhất phẩm, nhưng kỳ thật quyền lực rất có hạn. Gia Tĩnh Đế nguyên kế hoạch chiêu hàng Đồng Trác, làm sao Đồng Trác thế mà không có theo hán đế đồng hành? Lùi lại mà cầu việc khác, ba người này cũng là hiền danh lan xa, Gia Tĩnh mới miễn cưỡng vui lòng mời chào. Gia Tĩnh cảm thấy mình như thế trời cao đất rộng thi ân, ba người lại không quỳ xuống, thì có vẻ vô cùng không nghe lời. Hắn có chút chán ghét Tào Lưu Tôn ba người, chỉ nhẫn mại tính tình nói, các ngươi hôm nay quy hàng Đại Minh, chớ cũng giúp cho Tư Phong. Tào Tháo phong quy mệnh hầu, Lưu Bị phong thuận thiên hầu, Tôn Quyền phong trì mệnh hầu. Về phần thực tế phân công quan chức, và chấm lại làm suy nghĩ. Quy mệnh, hiểu số mệnh con người. Thuận thiên. Phạm Ly nghe này ba cái hầu tức tên, kém chút cười ra tiếng. Phạm là Tào Lưu Tôn còn muốn điểm mặt, cũng khẳng định phải từ chối Gia Tĩnh Đế mời chào. Quả nhiên, ba người đều không phải là phàm phẩm. Nguyên bản trên mặt bọn họ hơi chút kính sợ nét mặt, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có anh hùng đối mặt nghịch cảnh thời bất khuất cùng phẫn nộ. Tào Tháo tại trong ba người lớn tuổi nhất, hắn trước tiên mở miệng. Bệ hạ lỡ lời, chúng ta ba người đều là hán thần, thế ăn hán đồng, trung thân phụng dưỡng hán đế tuyệt đối không dùng bỏ, há lại sẽ dùng bỏ chủ cũ đầu nhập vào tân quân. Gia Tĩnh sững sờ, thì không tức giận, chỉ là hỏi, bằng vào ta Đại Minh cường thịnh, nếu công phiệt đại hán, các ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cùng hán đế cho cùng? Lưu Bị đứng ra đáp, đại trượng phu được tại loạn thế, làm quang minh lỗi lạc. Cho dù ở vào nghịch cảnh, cũng làm khuất thân thủ phần, mà đối đại thiên thời. Gia Tĩnh lại hỏi, chấm hiếm thấy hán đế, hán gia sao dạng chi chủ a? Tôn Quyền ra khỏi hàng đáp, thông minh, nhân trí, hùng hơi chi chủ vậy. Gia Tĩnh cười to, tiếng cười như rồng gầm, giống như năng lực xông ra đỉnh điện, bay vào tận trời. Đại hán có Đồng Trác thao túng triều chính, Lưu Hiệp hình như khôi lỗi. Ngươi dạng này khích lệ, không khỏi nói quá sự thật đi. Tôn Quyền đáp, cũng không phải là nói quá sự thật. Ta hán đế vì Đồng Trác diệt thập thường thị, là hắn thông vậy. Để bạt ta ba người chế ước Đồng Trác, là hắn minh vậy. Đại Hán cũng không từng chủ động công Việt Minh, Sở Hai Quốc là hắn nhân vậy. Tam Quốc hội minh, đem Đồng Trác để đó không dùng kinh thành, là hắn chí vậy. Cư Thâm cung mà nhìn thèm thuồng thiên hạ, vì Trường Lạc công chúa thân cận phản âm tịnh thổ, là hắn hùng vậy. Kết tốt Sở Đế, xa lánh bệ hạ ngài, là ta chủ chi hơi vậy. Tôn Quyền nói xong, sâu cung thi lễ, xoay người vượt qua 90 độ, dường như có thể dùng đỉnh đầu chạm đến mặt dày. Phạm Ly dường như muốn vỗ tay bảo hay. Tào Lưu Tôn quả nhiên từng cái nhân tài là. Thực tế Tôn Quyền coi được giãn được, đầu tiên là đại nghĩa lâm nhiên thổi phồng hàn đế, lại chọc lệ yếu thế, đỡ phải chọc giận ra tính đế đánh chết tại chỗ chính mình. Trong ba người, Phạm Ly thực tế thưởng thức Tôn Quyền. Chỉ tiếc, hắn đây ra tính đế rõ ràng hơn, Tào Lưu Tôn cuối cùng sẽ không chịu làm kẻ dưới, là căn bản không thể nào thu phục loại người kia. Hừ hừ. Ha ha. Ha 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 ha. Gia tính đế đầu tiên là nhẹ giọng cười quái dị, sau đó lại ngửa đầu cười to. Hắn cười đến dường như vô cùng tiêu sái, thậm chí theo bổ đoàn bên trên lần đầu tiên đứng lên. Trong chốc lát, một đạo cường đại vàng sáng long khí phóng lên tận trời. Tòa này cung điện hoa lệ trong, cuối cùng có thể nghe được mười phần rõ ràng tiếng long âm. Rất tốt. Gia tính đế ngưng cười, mắt lạnh nhìn ba người. Các ngươi đúng là đại hán trung thần, chấm hôm nay không giết các ngươi, cũng đi thôi. Tào Lưu Tôn ba người như chút được gánh nặng. Bọn hắn đang muốn rời khỏi, lại nghĩ tới Phạm Ly ở chỗ này, sôi nổi hướng hắn gửi đi ánh mắt tò mò. Gia Tinh Đế cũng nói, Phạm Ái Khanh, chấm hôm nay được ngươi một người đã đủ, tối nay lưu lại, cùng chấm dùng nữa. Cơ mờ nở. Lời này nghe coi như thái khó chịu. Phần cơm mà thôi, phiền phức đừng nói đến giống như thị tầm giống nhau. Phạm Ly khỏe miệng co quắp một trận, mới nói, chỉ sợ bệ hạ phải thất vọng này ba người còn sẽ không phản bội đại hán, ta như thế nào lại phản bội đại sở? Nói xong, hắn đúng Gia Tinh Đế thì không người bái thật sâu. Bệ hạ như không có chuyện khác, ngoại thần trước hết cáo lui. Sắt, hay là không giết? Hôm nay muốn chiêu hàng bốn người, kết quả một đều không có chiêu hàng thành công. Gia Tinh Đế sát thực động sát tâm, nhưng hắn nhìn chỉ có cảnh giới luyện thể Phạm Ly, sát tâm lại trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Từ xưa đến nay, còn không có đại thừa cảnh đế vương tiêu diệt luyện thể cảnh tiền lệ. Gia Tinh Đế gánh không nổi người này. Thôi, các ngươi cũng đi thôi. Gia Tinh Đế lại lần nữa tại bồ đoàn bên trên vào chỗ, khép lại hai mắt, phảng phất muốn bước vào suy tưởng hình. Phạm Ly cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhịn không được đi xem bên cạnh Tào Lưu Tôn, phát hiện bọn hắn cũng là vẻ mặt may mắn, sống sót sau hai nạn bộ dáng. Bốn người cất bước xuất cung điện, sau lưng lại bay tới Gia Tinh Đế thanh từ thư giãn, lại xen lẫn sát ý âm thanh. Đáng tiếc, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. Kim Tôn tổng như uống, giao sắc không cùng tha. 31, Tào Lưu Tôn chương 32, Sở Hán Thông gia chương 32, Sở Hán Thông gia cái gì? Chấm ba tên đại thần toàn bộ đi hành cung đại minh, tiết kiến Gia Tĩnh. Hành cung đại sở bên trong, đang làm khách Hán đế Lưu Hiệp đạt được thái giám thông báo, cả kinh mặt không có chút máu. Hạng Anh ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Vị hoàng đế này tiền bối mới vừa rồi còn tại trấn an chính mình, nói Phạm Ly chưa chắc sẽ nhìn về phía Gia Tĩnh, sau đó lời nói chuyển hướng, nói dưới trướng hắn ba tên đại thần mới là trung lương điển hình. Lúc này mới thời gian một chén trà công phu a, thì đổi thành ba người kia cũng bị Gia Tĩnh triệu kiến. Bọn hắn tại sao phải đi? Vì sao không cự tuyệt? Thân làm đại hán thần tử, há có thể bị nước khác thiên tử chiêu chi tắc lai, huy chi tắc hứ? Lưu Hiệp gấp đến độ giống con kiến bò trên chảo nóng, đã không cách nào ngồi yên, đứng dậy tại trong cung điện đi qua đi lại. Bệ hạ an tâm chớ đổi, uống trà. Hạng Ninh thực sự không am hiểu an ủi người, thực tế đối phương hay là cũng giống như mình thiên tử. Chấm nơi nào còn có tâm trạng uống trà? Lưu Hiệp trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, bọn hắn cô phụ chấm tín nhiệm, chấm muốn truy cứu, nhất định phải truy cứu. Chấm muốn triệt tiêu bọn hắn tước vị, bãi miễn bọn hắn quan chức, đem bọn hắn biếm thành. Hạng Ninh cảm thấy, thời khắc này Lưu Hiệp quả thực so với chính mình còn tượng nữ nhân. Với lại, là loại đó bị nam nhân cô phụ, thương tâm gần chết nữ nhân. Đại Hán thiên tử, giờ này khắc này lại toàn thân lộ ra một cỗ ủy khuất chua xót. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, có bốn bóng người theo thứ tự bước vào Sở Đế hành cung. Phạm Ly, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Bốn người may mắn chính mình có thể còn sống quay về, hơi có chút cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn đồng đội cảm giác. Hết lần này tới lần khác lập tức liền nghe thấy Hán Đế tiếng gào. Phạm Ly cũng không bị gì, nhưng bị điểm tên thống mạ Tào Lưu Tôn ba người, trên mặt viết đầy lúng túng. Tình huống thế nào? Phạm Ly dùng ánh mắt hỏi Hàn Linh, hắn nhún nhún vai, vẻ mặt không liên quan gì đến ta nét mặt. Khục. Bệ hạ, chúng thần mới từ hành cung đại minh quay về, chuyên tới để hướng bệ hạ phục mệnh. Tào Tháo ra khỏi hàng, chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Hừ, các ngươi còn biết quay về? Phạm Ly nghe chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Đây là thiên tử lời nên nói sao? Lưu Hiệp giọng điệu này, rất có điểm thời mãn kinh hương vị. Bệ hạ, chúng thần bị Gia Tĩnh Đế triệu kiến, chỉ là đi ứng phó một phen, mời bệ hạ chớ nên hiểu lầm chúng thần. Lưu Bị nói. Lưu Bị dù sao cũng là hoàng thúc, đối phận còn cao hơn Hán Đế. Hắn mới mở miệng, Lưu Hiệp tốt xấu bình tĩnh chút ít, không tái phát tiết tựa như đoán trách. Tôn Quyền lúc này mới đứng ra, cất cao giọng nói, bệ hạ, kia Gia Tĩnh Đế mưu toan chiêu hàng ta ba người, chúng thần đã nghiêm từ chối, thể sống chết hiệu trung đại hán. Như vậy, được rồi, chấm vừa nay có chút thất thố, ba vị ái khanh chớ có để vào trong lòng. Nghe Tôn Quyền một phen hào phóng phân trần, Lưu Hiệp coi như là triệt để bị hướng tốt, ngược lại còn có một chút ấy nấy. Hai vị thiên tử nghe bốn người báo cáo tình huống cụ thể, mới biết được Gia Tĩnh Đế đã cuồng vọng đến loại tình trạng này. Tam Đế hội minh, lịch đại quân vương đều là âm thầm phân cao thấp, càng hiếm thấy ngay tại lúc này đào chân tường. Gia Tĩnh đáng hận, rõ ràng là không đem chấm cùng Sở Đế để vào mắt. Lưu Hiệp cả giận nói. Hạng Linh thì cau mày nói, gia tính đế sát thực quá phế lối. Hai vị thiên tử mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhưng trừ ra phần nản, thế mà không có biện pháp nào. Phạm Ly nhìn ở trong mắt, thầm nghĩ trong lòng, hai người các ngươi yếu như vậy, gia tính không cùng mới có quỷ. Vừa nghĩ, Phạm Ly một bên dùng ánh mắt thăm dò Tào Lưu Tôn ba người. Ở trên đường trở về, bốn người đã thì có chút vấn đề đạt thành nhất trí. Tào Lưu Tôn ba người phát giác được Phạm Ly ánh mắt, thì khẽ gật đầu. Vẫn như cũng là Tào Tháo ra khỏi hàng, trước tiên mở miệng nói, thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, muốn khởi bẩm bệ hạ. A, Ái Khanh có gì nói thẳng. Lưu Hiệp hết giận, trước mắt ba người lại trở thành hắn Ái Khanh cùng giường cột nước nhà. Tào Tháo lúc này quỳ xuống, Lưu Bị cùng Tôn Quyền cũng chia tả hữu quỳ sau lưng hắn. Bệ hạ hòn ngọc quý trên tay, ta Đại Hán Trường Lạc công chúa điện hạ bây giờ đã đến hôn phối tuổi tác. Thần chỉ là nhắc nhở bệ hạ, có thể cái tiên là công chúa nàng tìm một môn tốt hôn. A. Lưu Hiệp ánh mắt mê ly, không còn nghi ngờ gì nữa, có chút theo không kịp Tào Tháo ý nghĩ. Hiện tại không nên bàn bạc đối phó gia tính sao? Đột nhiên để chấm con gái hôn sự làm cái gì? Phạm Ly thì không có nhàn rỗi, liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu Hạng Linh. Hắn hoàn toàn đã hiểu, lại gò má đỏ lên, sao cũng không mở miệng được. Lần này Tam Đế hội minh, có thể gia tính đế có thật nhiều không biết nhu đồ, mà Hạng Linh nhiệm vụ cũng chỉ có một, cầu hôn. Chấm muốn làm sao mở miệng? Phạm Ly ngươi cái gian tặc, cũng không biết thay chấm chia sẻ sao? Hạng Linh trong lòng phàn nàn, lại biết loại chuyện này trốn được thứ nhất, thì tránh không khỏi 15. Nàng hung hăng cắn răng, đột nhiên đứng dậy, hướng phía cùng mình ngồi đối diện Hán Đế Lưu Hiệp được rồi bán lễ. Lưu Hiệp sững sờ nói, sở đế làm gì được này đại lễ? Người ta cùng là thiết tử, mà lại mười phần hợp ý, quả thực như cốt nhục huynh đệ một. Lời nói này được khách khí, nhưng Hạng Linh lại ngượng ngùng đến cực điểm, quả thực muốn khóc. Chấm đều muốn nhận ngươi làm cha vợ, ngươi còn cùng chấm luận huynh đệ. Hán Đế bệ hạ, chấm là đại sở thiết tử, hậu cung tưởng tượng vô căn cứ. Hôm nay, chấm nguyện vì hoàng hậu vị, cầu hôn Trường Lạc công chúa. Lưu Hiệp ngây dại, đúng là hơn nửa ngày nói không ra lời. Sở Hán kết minh thực sự không được, ở đây mặc cho là ai, cũng không tin Lưu Hiệp sẽ từ chối Hạng Linh đề xuất. Nhưng mà, Lưu Hiệp lại một lần nữa kinh ngạc toàn trường. Cái đó, Sở Đế a, ngài dường như còn chưa qua giữ đạo hiếu kỳ a. Phạm Ly cuối cùng nhịn không được trong lòng mắng một câu hôn quân. Này đến lúc nào rồi? Đã lửa cháy đến nơi, còn bận tâm những thứ này phạm tục lễ pháp. Phạm Ly lại trông thấy Hạng Linh tội nghiệp nhìn lấy mình, không còn nghi ngờ gì nữa đã hết rồi có chừng có mực. Bất đắc dĩ, Phạm Ly đành phải thay nàng đáp, Hán Đế có chỗ không biết, Sở, Hán phong tục khác nhau. Ta đại sở giữ đạo hiếu kỳ cũng không phải là 3 năm, mà là 3 tháng. Đợi cho Tam Đế hội minh sau khi kết thúc, nhà ta bệ hạ là có thể cử hành hôn lễ. A. Lưu Hiệp lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Hết rồi lễ pháp trên ràng buộc, hắn mới phẩm ra Sở Hán thông gia chỗ tốt. Man Nhi một sáng làm đại sở hoàng hậu, hai quốc kết minh thanh thế đem đạt tới mạnh nhất. Cho đến lúc đó, đối ngoại có thể uy hiếp gia tính, đối nội cũng có thể nhường đồng chắc an phận thủ thường. Ha ha, trước bên trong có 3 vị hiền thần, ngoài có Sở Đế con rể chi viện, nhìn xem về sau ai còn dám bắt nạt chấm. Lưu Hiệp càng nghĩ càng đẹp, nụ cười đã rõ ràng viết trên mặt. Phạm Ly nhìn thẳng lắc đầu. Thật không hổ là yếu chủ, quả nhiên yếu đến thực chí danh quy. Chuyện thông gia như vậy giao ước, lại do Phạm Ly thương lượng với Tào Lưu Tôn đại hôn chi tiết, và mọi thứ đều thỏa đảm, Hán Đế Lưu Hiệp mới hài lòng trở về chính mình hành cung. Đây cũng quá hoang đường. Hạng Linh nhìn qua Lưu Hiệp đi xa bóng lưng, nhớ ra chính mình chẳng qua là nữ giả nam trang, lại muốn cưới hoàng hậu. Nàng hiện tại quả thực muốn khóc. Cảm tạ bệ hạ, là Giang Sơn đại sở làm ra hy sinh. Vượt quá Hạng Linh dự kiến, Phạm Ly thế mà nét mặt trang trọng, nghiêm chỉnh một bộ giường cột nước nhà khí chất. Ừm, chấm biết được có chừng có mực, tấn công yên tâm đi. Hạng Linh hơi cảm giác an ủi, giọng nói cũng ôn hòa rất nhiều. Phạm Ly lại vội ho một tiếng. Khủng. Tất nhiên bệ hạ đã có hoàng hậu, như vậy thêm nữa một vị hoàng quý phi thì không ảnh hưởng toàn cục a. Hạng Linh, ngươi mẹ nó diễn chấm. 32, Sở Hán thông gia chương 33, bát tự cùng cong lên chương 33, bát tự cùng cong lên vì đạt được cái thứ hai bút bê thế thân. Vì gấp đôi tu luyện hiệu quả. Diễn ngươi thì sao? Như là mấy tháng trước bức bách Hạng Linh hô cùng cha thời giống nhau, Hạng Linh đã lâu thể hiện ra quyền thần phong phạm. Bệ hạ như nghĩ Giang Sơn hoàng vị vĩnh cố, nhất định phải lập Lữ Xuân Thu chi nữ là hoàng quý phi, việc này tuyệt không có chừa chỗ thương lượng. Phạm Ly nhìn về phía nữ đế ánh mắt chỉ còn lại có bá đạo cùng lạnh băng. Hạng Linh dùng mình một cái, giống như chỗ sâu trong óc ký ức bị tỉnh lại. Cái này gần đây thường thường bảo hộ chính mình, thay nàng bái ưu giải nạn nam nhân, chung quy là đại sở thứ nhất quyền dân a. Chấm. Chấm hiểu rõ. Song nữ đế, nhiệm vụ thì hoàn thành một nửa, chỉ kém Lữ Xuân Thu bên kia. Phạm Ly không có ý định ngồi đợi Lữ Xuân Thu chủ động tỏ thái độ, vẫn là phải kích hắn một kích. Bệ hạ, cho ngươi mượn truyền quốc ngọc tỷ dùng một chút. Phạm Ly đúng Hạng Linh nói. Ngươi muốn làm gì? Hạng Linh giật mình. Hoàng thất đại sở thế hệ tương truyền truyền quốc ngọc tỷ. Đối với nàng mà nói, đây chính là gần với bá vương thương bà bối. Truyền quốc ngọc tỷ bị lịch đại sở đế linh khí tầm bổ, không chỉ cả công lẫn thủ, với lại sử dụng cánh cửa cực thấp. Chỉ cần là đại sở thiết tử, dù là chỉ có kim đan cảnh tu vi, cũng có thể thoải mái khống chế truyền quốc ngọc tỷ, với lại không như bá vương thương dễ dàng như vậy tiêu hao linh khí. Bá vương thương là chấm minh bài, truyền quốc ngọc tỷ lại là chấm ám bài. Tốt như vậy dùng tiên tử pháp bảo, chỉ có chấm cùng hoàng thái hậu hiểu rõ hảo diệu trong đó, vì sao Phạm Ly muốn mượn dùng? Hạng Linh thực sự suy nghĩ nhiều. Phạm Ly mượn dùng truyền quốc ngọc tỷ, vẫn thật là bình thường nhất, tác dụng con dấu. Vội vàng lấy ra. Phạm Ly gặp nàng lề mà lề mề, liền tăng thêm giọng nói. Hạng Linh sợ tới mức khẽ run rẩy, ở trong lòng ám đạo, ông trời già sao không bổ này gian tặc. Thôi, dù sao hắn không phải thiên tử, chính là cầm chấm truyền quốc ngọc tỷ cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Hạng Linh cuối cùng vẻ mặt không tình nguyện theo trong tay áo lấy ra ngọc tỷ. Phạm Ly một cái tiếp nhận, tiện tay lại từ trên bàn cầm lấy một quyển trống không thánh chỉ. Nguyên lai là muốn biết thánh chỉ. Hạng Linh đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại có chút buồn bực. Không có trải qua nàng đồng ý, Phạm Ly lại dám tự tiện biết thánh chỉ. Đây không phải ngụy chiếu sao? Hơn nữa còn ở trước mặt nàng. Hạng Linh kìm nén bực bội, trừng to mắt nhìn hắn chuẩn bị viết cái gì. Nếu Phạm Ly làm được quá phận quá đáng, nàng liều chết muốn thì sẽ tờ thánh chỉ này. Lấy thêm truyền quốc ngọc tỷ nện đầu hắn. Phạm Ly nâng bút, chấm mực, sau đó vững vàng đem ngòi bút rơi trên thánh chỉ. Cong lên. Hết rồi. Phạm Ly chỉ viết cong lên, sau đó thu bút, đóng dấu. Tấn công, ngươi đây là ý gì? Hạng Linh nhịn không được hỏi. Phạm Ly cười nói, này gọi bát tự có cong lên. Bát tự. Hạng Linh nghe được lơ ngơ. Phạm Ly thì là gọi đến một tên tiểu thái giám, mệnh hắn đem thánh chỉ mang đến Văn Tín hồi phủ. Tiểu thái giám toàn bộ hành trình nhìn Phạm Ly làm sao ngụy chiếu thánh chỉ, lại là mảy may ý kiến cũng không dám có. Tiếp ổn thánh chỉ, tiểu thái giám trên mặt đất dập đầu cái đầu, liền bước nhanh hướng Văn Tín hồi phủ đi. Văn Tín hồi phủ, Lữ Xuân Thu đang chỉ điểm con gái tu hành. Tu hành nó đạo, không phải bế quan ngồi xuống, tham thiền ngộ đạo, mà là lục nghệ. Tức lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. Lữ Phúc Bảo đang tu luyện chính là thư cũng là thư pháp. Cha, con gái khi nào có thể tượng ngài như vậy? Hạ bút hiện khí tượng. Lữ Phúc Bảo lúc nói chuyện, hai nha búi tóc theo cơ thể động tác lay động, bộ dáng mười phần đáng yêu. Nàng đang vẽ Lữ Xuân Thu thư pháp, đó là một chữ vương. Ba hoành dựng lên, cực đơn giản chữ, lại bị Lữ Xuân Thu viết ra bất phàm. Chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy thanh khí, theo mặt chữ chậm rãi như trụ trạng dâng lên, thẳng về phía chân trời. Hạ bút hiện khí tượng. Lữ Xuân Thu chữ vương lại sinh ra một bút liên thông thiên, địa, người tình cảnh. Vì ngươi hạo nhiên khí tu vi, luyện thêm 20 năm, có thể năng lực có cha một thành tiêu chuẩn đi. Lữ Phúc Bảo trong nháy mắt nhục trí. 20 năm, con gái đều thành hoàng kiệt bà. Lữ Xuân Thu cười to. Hắn lại chỉ điểm, ngoài ra, mỗi người trời sinh mệnh cách khác nhau. Thì như cha của ngươi, đều là phúc quý song toàn thượng đẳng mệnh cách. Nhưng ở ngươi ta phía trên, còn có càng tôn quý chân long mệnh cách, cũng là thiên tử. Nếu là một vị có thiên tử mệnh cách người, vừa bạn tu hành hạo nhiên khí, vậy hắn chưa biết tình cảnh liền không phải cha dạng này huyền thanh chi sắc, mà là thiên tử chuyên thuộc vàng sáng chi sắc. Lữ Phúc Bảo hiếu kỳ hỏi, vàng sáng chi sắc lại như thế nào? Đây huyền thanh chi sắc mạnh sao? Lữ Xuân Thu gật đầu, thiên tử mệnh cách, chí tôn đến quý. Cái gọi là trong thiên hạ mạc phi vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần. Tu hành đại đạo có 3000, nhưng thiên tử mệnh cách người, bất luận tu hành cái nào một đạo, đều có thể áp chế đồng đạo cùng cảnh giới đối thủ. A, thiên tử mệnh cách chẳng phải là tương đương đồng giai vô địch? Lữ Phúc Bảo hai mắt tỏa ánh sáng, lại lộ ra mê mẩn nét mặt. Cha, con gái tương lai phải lập gia đình liền gả cho thiên tử. Nguyên lai, nữ tử trưởng thành sớm. Từ lần trước Phạm Ly đến thăm, Lữ Phúc Bảo liền như là để tỉnh nào đó thiên phú tựa như, lại không chỉ một lần tưởng tượng qua chính mình trung thân đại sự, tưởng tượng tương lai vị hôn phu sẽ là kiểu gì nhân vật. Lữ Xuân Thu nghe vậy sững sờ, cũng nhớ tới Phạm Ly trước khi đi đề nghị. Đầu nhập vào đại sở, Lữ Phúc Bảo có thể làm hoàng quý phi. Cái này, lẽ nào là thiên ý? Lữ Xuân Thu buồn bực được lắc đầu. Đại Minh gia Tĩnh Đế là một vị cực kỳ cường thế hùng chủ, có hắn ở đây, Lữ Xuân Thu thực sự không dám tùy tiện đầu nhập nước khác. Cha, hành cung đại sở phái người đến. Hắn chính hồ tư loạn tưởng, liền bị con gái âm thanh ngắt lời. Lữ Xuân Thu phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện người đến là một tên tiểu thái giám, nhưng trong tay lại nâng lại rõ ràng là thánh chỉ. Đây là có chuyện gì? Đại sở thiên tử truyền thánh chỉ cho bản hầu. Có thể bản hầu cũng không đáp ứng quy thuận, lẽ nào đại sở thiên tử làm việc như thế không biết có chừng có mực? Lữ Xuân Thu mang theo một tia hoài nghi, chủ động nên đón. Tâm hắn nghĩ, nếu tên này sở quốc tiểu thái giám không biết trời cao đất rộng, dám can đảm mệnh lệnh chính mình quỳ nên thánh chỉ, nhất định phải đưa hắn oanh ra ngoài. Sau đó, chính mình liền đáp ứng ra Tĩnh Đế mời chào, đầu nhập Đại Minh. Tiểu thái giám đi đến Lữ Xuân Thu cha con trước mặt, cũng không có tuyên đọc chất vấn. Hắn chỉ là cười dạng dỡ nói, hầu ra, cái này, phiền phức ngài nhận lấy từ từ xem. Vì thánh chỉ không phải Hạng Linh thân bút viết, tiểu thái giám cũng không dám quản nó gọi thánh chỉ. Lữ Xuân Thu sững sờ, theo bản năng đưa tay tiếp được, tiểu thái giám tựa như cùng vứt bỏ một khoai lang vào tay, lập tức liền cáo từ rời đi. Mắt nhìn đối phương chạy trốn tựa như rời khỏi, Lữ Xuân Thu quả thực hoài nghi này cuốn thánh chỉ lúc nào cũng có thể nổ tung. Cha, mau mở ra xem xét viết cái gì. Lữ Phúc Bảo lại là hiếu kỳ hỏi. Nha, nha. Lữ Xuân Thu một bên đáp lời, một bên đem thánh chỉ cẩn thận triển khai. Nhưng mà theo quyển trục chậm rãi triển khai, lại là một mảng lớn trống không, hơn nửa ngày không nhìn thấy chữ viết. Không phải là luôn cuống tay chân, đem trống không thánh chỉ cho bản hầu đưa tới. Lữ Xuân Thu chính hồ tư loạn tưởng, đột nhiên cảm giác cuối cùng có bút tích đập vào mi mắt. Nhưng mà Lữ Xuân Thu còn chưa thấy rõ trên thánh chỉ viết nội dung, lại có một cỗ bàng bạc vô song vàng sáng chi khí theo thánh chỉ hướng lên bầu trời xông ra. Trong chốc lát, vàng sáng chi khí ăn khớp thiên địa, phản phất một cái chèo chống tam giới trụ trời. 33, bát tự cùng cong lên. Chương 34, con gái, ngươi nhất định phải gả. Chương 34, con gái, ngươi nhất định phải gả. 34, con gái, ngươi nhất định phải gả. Thiên tử khí tượng. Lữ Xuân Thu thốt ra, nhưng càng làm cho tâm hắn kinh run sợ, lại là trước mắt đạo này thiên tử khí tượng hạo nhiên khí tu vi. Lữ Xuân Thu cái chán, trong nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh. Đạo thánh chỉ này là hành cung đại sở đưa tới, cũng là sở đế biết. Vị thiếu niên kia thiên tử, tu vi nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là mới vào nguyên anh cảnh mà thôi. Nhưng trên thực tế, hắn đúng là ngay cả ta đều không có nhìn thấu nho đạo đại thành người. Đại sở được này chân long, chí ít thịnh vượng 500 năm. Lữ Xuân Thu nhanh chóng ra kết luận, ánh mắt lại tham lam rơi trên thánh chỉ. Thân là một tên người tu hành nho đạo, may mắn kiến thức nho đạo đại thành tại thế thiên tử hành văn, thực sự vinh hạnh. Cong lên. Hắn thấy rõ, trên thánh chỉ trừ ra đại sở truyền quốc ngọc tỷ con dấu, duy nhất bút tích liền chỉ có cong lên. Cha, này thánh chỉ là có ý gì? Sao một chữ đều không có viết xong tựa như? Lữ Phúc Bảo hiếu kỳ hỏi. Lữ Xuân Thu, thiên hạ chúng nho chi sư, vì trí tuệ của hắn, làm nhưng đây Lữ Phúc Bảo lĩnh ngộ được càng nhanh, cũng càng sâu. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt thì đoán được đáp án, nhưng còn muốn lặp đi lặp lại nghĩ lại cân nhắc lại. Tại triệt để xác nhận ý nghĩ của mình không sai sau đó, Lữ Xuân Thu trên mặt lộ ra vui mừng, thậm chí là cảm ơn nụ cười. Hắn chậm rãi nói, bát tự có cong lên. Cha. Lữ Phúc Bảo lại là còn chưa nghe hiểu. Lữ Xuân Thu không nói gì nữa. Hắn tin tưởng mình đọc hiểu tất cả. Đây là đại sở thiên tử cho mình nhân điện. Thiên tử tự mình hàng chỉ tỏ thái độ, hắn vui lòng lập Lữ Phúc Bảo là đại sở hoàng quý phi, chỉ cần Lữ gia gật đầu là được. Như thế nho đạo đại thành, tiền đồ sáng lạn thiên tử vẫn đang vui lòng dùng như vậy chiêu hiền đại sĩ thái độ đúng Lữ gia. Lữ Xuân Thu giống như trông thấy chính mình xuất lĩnh gia tộc quy thuận đại sở về sau, sở đế hạng ninh nhất định đúng Lữ gia vinh sủng có thừa. Phạm Ly không có lừa gạt bản hầu. Lữ Xuân Thu như nói một mình nói, đại sở đúng Lữ gia tốt, nhất định có thể thắng được gia tính đế gấp trăm lần. Mà sở đế bản thân tuyệt đối sẽ không bại bởi đại minh gia tính đế. Lữ Xuân Thu nhìn về phía thánh chỉ ánh mắt dần dần theo thưởng thức chuyển thành sùng bái. Thần văn tín hầu Lữ Xuân Thu lĩnh chỉ tạ ơn. Đinh, kiểm tra đến Lữ Xuân Thu thái độ chuyển biến, quyết định đầu nhập vào đại sở. Xét thấy Lữ Xuân Thu đúng thánh chỉ viết văn sùng bái tình, nhưng thật ra là tại sùng bái ký chủ, hệ thống tán thành ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thiên hạ bố võ tức tại đại sở quốc ngoại cảnh bồi dưỡng thuộc về mình thế lực. Chúc mừng ký chủ đạt được nhiệm vụ ban thưởng, một viên bút bê thế thân. Phạm Ly chính ngồi tiếp Hạng Linh ăn cơm. Hoàng nói, hoàng đế ngự thiện sắc thực ăn ngon, hắn hôm nay quyết định ăn trực. Đang dừng hiệu thị Phạm Ly, đột nhiên cảm giác trong tay có thêm một cái đồ vật, là hệ thống ban thưởng phát ra bút bê thế thân. Hắn sửng sốt một chút, liền động tác rất nhanh thu vào trong tay áo. Tấn công cầm cái gì? Cho chấm nhìn một chút. Hạng Linh kỳ thực thấy rõ ràng là cái kim khâu tinh xảo đáng yêu thú đông. Phạm Ly làm sao lại như vậy đem loại vật này mang theo người? Không phải là nữ nhân nào đưa cho hắn? Nghĩ đến đây, Hạng Linh một cố quật kinh bức khí, không nên nhìn một chút cái đó bút bê không thể. Không cho. Phạm Ly tức giận chừng Hạng Linh một chút. Này nương môn gần đây thích ăn đòn. Hắn vật phẩm tư nhân cũng dám nhớ thương. A, tấn công cất giấu cái gì không thể gặp người thứ gì đó. May mà chấm vẫn cho là tấn công quang minh lỗi lạc, là nam tử hán. Hạng Linh thực sự không am hiểu múa mép khua môi. Nàng bắt hết óc phép khích tướng, cũng chỉ đổi lấy Phạm Ly lại một cái liếc mắt mà thôi. Cho chấm lấy ra. Nữ nhân thẹn quá hóa giận lúc, EQ cùng trí thông minh đều sẽ trong nháy mắt ọp phờ lìn, đầy trong đầu chỉ còn lại có xúc động. Nàng thế mà quên Phạm Ly là như thế nào một tay che trời, liều mạng tựa như bay nào hướng Phạm Ly. Tại cung điện bốn phía đứng gác thị vệ thấy thế, trong lòng kinh hãi. Không tốt. Bệ hạ muốn đâm chết tấn công. Bọn hắn đều là vệ thú quân cao thủ, trước chung với Phạm Ly, sau đó mới là sở đế hiệu mệnh. Bọn thị vệ mắt thấy đều muốn rút đao đã thấy Hạng Anh bổ nhào vào Phạm Ly trước người, chỉ là lôi kéo ống tay áo của hắn. Cho chấm xem xét nha, thì nhìn một chút. Bọn thị vệ sợ bóng sợ gió một hồi, Phạm Ly nhưng buồn bực đến cực điểm. Cơ mờ nở, này nương môn có lớn bệnh. Hắn tức giận đến hai chân cùng sử dụng, muốn tránh ra Hạng Ninh. Nhưng nguyên anh cảnh người tu hành khí lực, ở đâu là Phạm Ly có thể tránh thoát? Tê lạc. Vài vóc xé rách tâm thanh, Phạm Ly tay áo trái quả thật bị xé mở cái lỗ hổng lớn. Có một cái quái gì thế theo chỗ thủng chỗ rơi ra đến, rơi trên mặt đất, đem cứng rắn nền đá tấm ném ra cái hố nhỏ. Ngậy. Phạm Ly nhìn rơi xuống đất thứ gì đó, ngây ngẩn cả người. Bút bê thế thân còn nút trong hắn trong tay áo, nhưng rơi xuống đất lại là một viên truyền quốc ngọc tỷ. Cũng không phải là đại sở hạng thị truyền quốc ngọc tỷ, mà là hắn Phạm Ly. Hạng Linh thì choáng váng. Này thứ đồ gì? Nhìn cùng chấm truyền quốc ngọc tỷ vô cùng tương tự. Này mai ngọc tỷ vô cùng mới, tuyệt đối không phải chấm. Nha. Đây là gian tặc chính mình truyền quốc ngọc tỷ. Ta theo gian tặc trên người lật ra một khối truyền quốc ngọc tỷ. Đại sở liệt tổ liệt tông ở trên, nhi thần nhất định là hạng thị vị cuối cùng thiên tử. Ha ha ha. Hạng Linh e cờ cùng trí thông minh cuối cùng online. Nàng nhớ ra Phạm thị tại đại sở một tay che trời, nhớ ra Phạm Ly quyền khuynh triều dã, thậm chí nhớ ra hành cung trong tất cả thị vệ cũng xuất từ vệ thú quân. Hiện tại quy xuống, cho Phạm Ly dập đầu một, có thể bảo mệnh sao? Khủ. Phạm Ly vội ho một tiếng, muốn hóa giải lúng túng, lại sợ tới mức Hạng Linh toàn thân khẽ run rẩy. Phạm Ly cứng ngắc lấy ra đầu ngồi xuống, đưa tay đem Phạm thị truyền quốc ngọc tỷ nhặt lên. Bệ hạ ngươi nhìn xem, đây chỉ là bản công một viên con dấu. Tư nhân con dấu, chỉ thế thôi, đúng không? Đúng. Hạng Linh cô khóc đáp. Ha ha. Tư nhân con dấu. Có cần phải khắc thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương. Gian thần, lấn chấm không đọc sách. Phạm Ly như không có chuyện gì xảy ra đem ngọc tỷ thu nhập trong tay áo, nghiêm mặt nói, bệ hạ, lần này tam đế hội mình sau khi kết thúc, là có thể về nước chuẩn bị cưới hoàng hậu cùng sắc phong hoàng quý phi đại lễ. Lữ Xuân Thu đáp ứng. Hạng Linh sắc mặt cổ quái. Gia hỏa này từ đâu tới tự tin? Thật sự coi chính mình như đồ mọi thứ đều năng lực thành công. Lữ thị trung lập mấy ngàn năm, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy thuyết phục? Nàng chính nghĩ như vậy, đã nhìn thấy một tên tiểu thái giám tay nâng thư, không người xu vào trong điện. Khởi bẩm bệ hạ, văn tín hầu Lữ Xuân Thu đưa tới con gái Lữ Phúc Bảo ngày sinh tháng đẻ. Hạng Ninh, Nàng khó có thể tin tiếp nhận thư, triển khai, liền có mấy hàng chữ nhỏ đập vào mi mắt. Chữ viết công chính bình thản, mơ hồ cho người ta cung kính khiêm thuận cảm giác. Thần Lữ Xuân Thu, hành được bệ hạ chiếu cố, sao dám không nghĩ đến đáp, vì tận nhân thần chi tiết. Hiện xin bẩm tiểu nữ Phúc Bảo, ngày sinh tháng đẻ như sau. Hạng Ninh nhìn xem lên người. Làm nàng giật mình cũng không phải là Lữ Phúc Bảo ngày sinh tháng đẻ có cái gì chỗ đặc thủ, chỉ là Lữ Xuân Thu tìm tử. Thần Lữ Xuân Thu. Xác định không phải ngoại thần Lữ Xuân Thu. Hắn còn muốn đền đáp, muốn tận nhân thần chi tiết. Lữ Thành thật sự quy về đại sở. Liệt tổ liệt tông ở trên, nhi thần thế mà mở rộng đất đai biên giới. Chương 35, thiên tử hiếu thắng yếu chương 35, thiên tử hiếu thắng yếu tam đế hội minh, tuyệt đối là nhân gian tình thế. Sở dĩ định kỳ tại Lữ Thành cử hành, cũng không phải là vẹn vẹn vì Lữ thị trung lập địa vị. Càng quan trọng hơn, Lữ Thành là người tu hành nho đạo thiên hạ trong lòng thánh địa. Giờ này khắc này, lại có 3000 danh nho sinh tụ tập ở này. Bọn hắn đều là tam đế hội minh khán giả, cũng đúng thế thật nhiều lần hội minh lệ cũ. Vì nho sinh tức dư luận, những người này hôm nay chính mắt thấy tam đế hội minh toàn bộ quá trình, tự nhiên sẽ đem 3 vị thiên tử biểu hiện truyền bá thiên hạ. Đến lúc đó, biểu hiện vượt trội thiên tử, trên thế gian danh vọng càng hơn. Mà biểu hiện bụng về thì là ngay lập tức mất hết thể diện, thậm chí ngay cả long ỷ cũng ngồi không vững. Phạm Ly ngóng nhìn đã ngồi vào vị trí tiểu ngồi 3000 nho sinh, trong lòng cảm khái muôn phần. Hắn căn cứ nguyên chủ đọc sách ký ức, hiểu rõ đại hán đã từng có một vị thiếu đế bởi vì tam đế hội minh thời thất bại thảm hại, cho hệ bị ngay lúc đó 3000 nho sinh truyền bá ra ngoài, ngay lập tức danh dương thiên hạ. Thiếu đế về nước về sau, mặc dù đăng cơ chưa đầy trong ngày, nhưng ngay lập tức lọt vào trong triều quyền thần phế truất, sau đó bất ngờ bạo vong. Phạm Ly lại nhìn một chút thời khắc này hán đế Lưu Hiệp, hắn thực sự tính là không may thiết tử. Đại hán từ thiếu đế bắt đầu suy bại, sau đó gián tiếp mấy vị yếu chủ, hoàng vị cuối cùng chuyển thừa đến Lưu Hiệp trên người. Nói câu lời trong lòng, Lưu Hiệp mặc dù không tính là Minh Quân Thánh chủ, nhưng ít ra cũng coi như bên trong chủ. Chỉ tiếc, hắn sinh gặp mặt loạn thế, vì chỉ là bên trong chủ chi tư, tuyệt đối không có năng lực thay đổi càn khôn, thay đổi đại hán đổi phế tình cảnh. Khoảng Lưu Hiệp thì có tự mình hiểu lấy, hắn giờ phút này rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Tam đế hội minh, 3 vị thiên tử chia ra đứng ở một tòa trên đài cao. Trừ ra thiên tử, đài cao thì cho phép nhiều nhất một tên cận thần đi cùng đi lên. Giờ phút này, trừ Hạng Ninh bên ngoài 2 vị thiên tử đều đã lên đài, với lại đều là một mình đi lên. Cần ta cùng ngươi? Phạm Ly khẽ hỏi. Hạng Ninh nhìn cách mặt đất hơn 10 trượng đài cao, xác thực trong lòng có chút bỡ ngỡ. Nàng dường như liền muốn gật đầu, nhường Phạm Ly bồi tiếp chính mình. Nhưng nàng lại nghĩ tới ngày hôm qua truyền quốc ngọc tỷ, lại gắng gượng ngăn lại ý nghĩ này. Gian tặc liền biết giả mù sa mưa, rõ ràng đã làm tốt xoán quyền như quốc chuẩn bị. Và chấm về đến đại sở, chỉ sợ lập tức liền trở thành ngươi tù nhân, thế mà còn ở nơi này hư tình giả ý. Hạng Ninh khẽ cắn răng môi dưới, đột nhiên quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Phạm Ly một chút. Ánh mắt kia lộ ra thất vọng, oán hận, phẫn nộ, cùng với từng chút một không hiểu thương cảm. Phạm Ly đầu góc mù mịt, thầm nghĩ nữ nhân này làm sao vậy? Đây là muốn khóc ca, hay là không khóc? Mời bệ hạ lên đài. 3 tòa đài cao, thành tam giác đều sắp xếp. Có khác tòa thứ tư đài cao, lại là muốn thấp mấy trượng, với lại ngăn cách khá xa, tận lực không xáo trộn 3 vị thiên tử trận hình. Lữ Xuân Thu thì đứng ở cái thứ tư trên bàn, cung kính nhắc nhở Hạng Ninh lên đài. Lữ Xuân Thu vừa mở tiếng nói, lại dẫn tới nho sinh nhóm trở nên kích động. Lã sư, ta cuối cùng nhìn thấy Lã sư. Chờ tam đế hội minh sau khi kết thúc, ta còn muốn lưu lại Lữ Thành mấy ngày, lỡ như Lã sư nhập học truyền đạo, ta thì có sướng hay. Hạng Ninh đã bay người lên trên đài cao. Nàng nghe thấy dưới đài nho sinh nhóm đúng Lữ Xuân Thu vây đỡ, trong lòng kinh ngạc. Đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận cá nhân đến, Lữ Xuân Thu tại người tu hành nho đạo trong lòng địa vị lại càng hơn thiên tử. Hừ, tam đế trong, Gia Tĩnh đế lại lộ ra vẻ không vui. Chỉ là nho sinh, mắt vô thiên tử, nên giết. Gia Tĩnh đế sát ý trong lòng, thậm chí nhường hội trường nhiệt độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Tất cả mọi người trong lòng đều là một lăng, thần sắc e ngại ngẩng đầu, nhìn qua không che giấu chút nào sát ý cùng tu vi mạnh mẽ Gia Tĩnh đế. Hùng chủ, đây là 3000 nho sinh đúng Gia Tĩnh đế ấn tượng đầu tiên. Cái này ấn tượng thực sự quá sâu sắc, đến mức bọn hắn thậm chí quên 2 vị khác thiên tử tồn tại. Phạm Ly lại trên mặt nụ cười, có vẻ rất nhẹ nhàng. Dùng sát ý lập uy, sát thực hùng chủ. Nhưng mà, hùng chủ cũng không phải là lời ca ngợi. Vì hùng chủ vừa khẳng định thiên tử tài đức, lại minh sát thiên tử tính tình. Dùng một câu hình dung hùng chủ, gần vua như gần quạ. Tại Phạm Ly xuyên qua tiền thế giới, cổ đại đại thần không nguyện ý nhất hầu hạ chính là cái này quân vương. Thì như Câu Tiễn, Chu Nguyên Chương các loại, 3000 nho sinh câm như hến, nhưng nhìn về phía Lữ Xuân Thu ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy vẻ sùng kính. Mỗi một thời đại văn tín hầu đều là trong lòng bọn họ thánh sư. Lữ Xuân Thu là đương đại văn tín hầu, mặc dù nho đạo tu vi cũng không năng lực siêu việt lịch đại tiên tổ, nhưng vẫn như cũng được xưng tụng nho đạo đại thành cao thủ, hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa chính là đại thừa cảnh. Lại thêm hắn người mang dị bảo, đời thứ nhất văn tín hầu tập hợp thiên hạ đại nho, cộng đồng luyện thành nho đạo thần khí Lữ Thị Xuân Thu. Lữ Thị Xuân Thu một sách tuyệt không phải là khai sáng giáo hóa đơn giản như vậy, bản thân nó chính là một kiện phòng ngự trí bảo. Truyền thuyết Lữ Thị một đời nào đó tổ tiên vì duy trì Lữ Thành trung lập địa vị, đã từng bị làm thời Tam Quốc Thiên Tử mỗi người một kích. Lữ gia tiên tổ vì Lữ Thị Xuân Thu phòng ngự, 3 cái truyền quốc ngọc tỷ nện xuống. Theo một hồi kịch liệt đất rung núi chuyển qua đi, Tam Quốc Thiên Tử thu hồi riêng phần mình truyền quốc ngọc tỷ, Lữ Thị Xuân Thu phòng ngự lại không hề động một chút nào. Người đời đều biết, truyền quốc ngọc tỷ chưa hẳn chính là thiên tử công kích mạnh nhất thủ đoạn. Nhưng 3 vị thiên tử đồng loạt ra tay, vẫn đang bị Lữ Thị Xuân thu tiếp được, bảo vật này lực phòng ngự có thể thấy được luôn đốn. Ba vị bệ hạ, xin hỏi ai bắt đầu trước? Lữ Xuân Thu hỏi. Tam Đế Hội Minh, nội dung rất đơn giản. Đấu văn, Tam Quốc đỉnh lập, tương tại vài ngàn năm trước lập xuống minh ước, còn thiên hạ vì thái bình, tuyệt đối không thiện động đao binh. Phe nào vậy nhỉ, hoàng đế đều không muốn lưng beo cực kỳ hiếu chiến tiếng xấu, cho nên mỗi lần hội minh lúc, Tam Quốc cũng vì đấu văn thăm dò đối phương. Các quốc gia thiên tử tại chính mình trên đài cao hiện lộ thủ đoạn, nhưng không được công kích bất kỳ bên nào. Ngoài ra, như thiên tử có cần, có thể chỉ định một tên đại thần lên đài làm trợ lực. Nhưng này trung quy là yếu thế biểu hiện. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, tỉ như Đại Hán thiếu đế một lần kia, thiếu đế tuổi nhỏ công lực nông cạn, nhất định phải có lớn thần phụ trợ. Có thể dù là như thế, Hán thiếu đế vẫn như cũng là thất bại thảm hại. Khục, liền để chấp bắt đầu trước đi. Hán đế Lưu Hiệp đột nhiên nói. Cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, trừ phi có thực lực tuyệt đối cùng tự tin, bằng không ai cũng không muốn xuất thủ trước. Lưu Hiệp thực lực tại lịch đại thiên tử trung đô thuộc về yếu kém. Hắn xuất thủ trước, thực sự không thể nào chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng Lưu Hiệp nhưng lại xa xa liếc nhìn Hạng Linh một cái, ánh mắt kia phảng phất đang nói, con rể, vì sở hán kết minh đại nghiệp, ta cái này cha vợ vui lòng cho ngươi làm bạn đạp. Hạng Linh mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng đọc hiểu Lưu Hiệp ánh mắt. Nàng cảm động hết sức, chỉ là càng phát ra ấy náy chính mình nữ giả nam trang lừa gạt đối phương. Lưu Hiệp rút ra bên hông bội kiếm, thân kiếm bạch ra vỏ kiếm nháy mắt, một đạo thê lương bi tráng tiếng long ngâm truyền khắp thiên địa. Đây là thiên tử chi kiếm, chân long chi kiếm. Phạm Ly cũng nhịn không được khen. Nhưng mà, hắn nhưng từ tiếng long ngâm nghe được ra chẳng lành. Hạng Linh cuối cùng trẻ tuổi, lại nhìn không ra dị thường, ngược lại hưng phấn đến âm thầm là Lưu Hiệp cố lên động viên. Lưu Hiệp hét lớn một tiếng, vạn lôi chân long chạm. Trong khoảnh khắc, lữ thành phía trên bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ một mảnh lôi vân. Lôi vân hạ xuống lôi điện, rơi vào Lưu Hiệp chân long trên thân kiếm. Lôi điện cũng không có thương tổn Lưu Hiệp, chỉ là bao vây lôi kiếm, có thể chân long kiếm bằng thêm một kiện lôi áo uy lực thì dường như tăng lên vô số lần. Giờ khắc này, hán đế vạn lôi chân long chạm phảng phất là giữa thiên địa một kích mạnh nhất. 35, thiên tử hiếu thắng yếu chương 36, trên trời khắc chữ chương 36, trên trời khắc chữ 36, trên trời khắc chữ Phạm Ly cũng có thể rõ ràng cảm thụ, hán đế vạn lôi chân long chạm tuyệt đối uy lực phi phàm. Hắn thậm chí ở trong lòng tưởng tượng, một kiếm này có thể hay không tiêu diệt ra tinh đế. Đáp án là, không thể. Này đáp án đến từ Phạm Ly trực giác, mà hắn tin tưởng trực giác tuyệt đối chuẩn xác. Rốt cuộc, Phạm Ly đã từng tiếp xúc gần gũi ra tinh đế. Trực giác nói cho Phạm Ly, vạn lôi chân long chạm tuyệt không có khả năng tiêu diệt ra tinh đế, thậm chí cũng không thể trọng thương. Lưu Hiệp cơ thể phiêu phù ở giữa không trung, hai tay cầm kiếm, lôi điện không ngừng phát ra bén nhọn tiếng vang chói tai. Hắn mấy lần đưa ánh mắt về phía Gia Tĩnh, biểu hiện trên mặt dần dần dữ tợn. Lưu Hiệp trong lòng xác thực có một cỗ xúc động, thì thừa dịp hiện tại, một kiếm chạm Gia Tĩnh. Cơ mờ nở, hán đế khác xúc động a. Phạm Ly kinh hãi. Nếu hán đế ra tay, vậy tương đương ba nhà mặt ngoài hòa bình thì triệt để kết thúc. Hơn nữa là kẻ yếu xuất thủ trước, chẳng phải là cho Gia Tĩnh đế khai chiến lấy cớ. Muốn động thủ sao? Gia Tĩnh đế như là một vị sắp nhập định lão đạo. Hắn ngồi xếp bằng tại trên đài cao, chỉ híp lại hai mắt nhìn Lưu Hiệp, thần sắc lạnh nhạt như thường. Vạn lôi chân long chạm trong mắt Gia Tĩnh đế, dường như không đáng giá nhắc tới. Lưu Hiệp bởi vì ánh mắt của đối phương mà phẫn nộ. Hắn hiểu rõ, mình bị Gia Tĩnh đế xem thường. Kiếm này truyền lại từ Đại Hán cao tổ, từng chạm trần thế gián tổ, khai sáng ta Đại Hán mấy ngàn năm cơ nghiệp. Lưu Hiệp kiêu ngạo âm thanh truyền khắp tất cả lữ thành. 3000 nho sinh, giống như tận mắt nhìn thấy Đại Hán cao tổ hùng phong thần uy. Đại phong khởi hề vân phi dương. Gia Tĩnh đế gật đầu, không sai, đúng là một thanh hàng thật giá thật tiên tử kiếm. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Hiệp trên mặt vẻ kiêu ngạo càng dày đặc. Nhưng Gia Tĩnh lại nói, nhưng mà kiếm này đã suy, như là giả yếu lưng quổng. Một cái lao long, có tư cách gì vây vùng giữa thiên địa? Ngươi! Lưu Hiệp giận dữ, trong lòng sát ý xúc động lại khó khắc chế. Hắn đột nhiên đem thiên tử kiếm hướng Gia Tĩnh đế chém tới. Chỉ là, sau một khắc, giữa thiên địa truyền ra một tiếng vang dọn. Tại Phạm Ly nghe tới, liền như là thủy tinh ngã nát âm thanh giống nhau. Bao gồm Phạm Ly cùng 3000 nho sinh ở bên trong người, cũng rõ ràng trông thấy một cọc kỳ cảnh, hấp thu vạn lôi uy lực thiên tử kiếm, ở giữa không trung cắt thành vài khúc. Từ phía trên động rơi xuống vạn đạo lôi tiếp, trong nháy mắt thành vật vô chủ, hóa thành một cái cự long tại thiên không xoay quanh lêu lổng. Nhưng mà, vạn lôi cự long thì ngay lập tức hiện ra vẻ mệt mỏi, cũng bắt đầu dây rủa kêu rên. Cuối cùng, nương theo lấy cuối cùng một đạo bi thảm long âm, vạn lôi cự long lại chết yểu ở chân trời. Tất cả mọi người trong đầu cũng toát ra cùng một cái suy nghĩ, đại hán chi long chết rồi. Phốc phốc, không biết là bị kiếm gãy ảnh hưởng, hay là khí cấp công tâm, Lưu Hiệp tại trên đài cao đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vẫn kiên trì cầm kiếm gãy chuôi kiếm, nhưng nặng nề theo đài cao hướng phía dưới mặt đất rơi xuống. Vậy hạ, vậy hạ, vậy hạ. Ba đạo âm thanh theo ba phương hướng truyền đến, đồng thời nương theo ba đạo nhân ảnh đánh tới, vững vàng đem hắn đế tiếp được. Khủ. Lưu Hiệp mặt mũi tràn đầy nước mắt, máu tươi từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ cổ áo. Chấm. Bất lực. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền vội vàng đưa hắn đỡ dậy, kiểm tra một phen, phát hiện chỉ là khí cấp công tâm, không hề có lớn ngại. Nhưng ở nơi trốn có người đều biết, theo hắn cao tổ bội kiếm đứt gãy, Lưu Hiệp đã triệt để thất bại. Hắn không vẹn vẹn là bại lần này hội mình, càng là hơn nên đón đây Hán thiếu đế càng đau đớn thê thảm hơn thất bại. Ở đây 3000 nho sinh cũng không đành lòng suy nghĩ, Hán đế Lưu Hiệp về nước về sau, phải như thế nào đối mặt đại thần trong triều, nhất là đối mặt Đồng Trác. Nho sinh nhóm mặc dù đồng tình Hán đế, nhưng bọn hắn cũng sẽ chi tiết ghi chép hôm nay phát hiện tất cả, cũng truyền bá thiên hạ. Rốt cuộc, đây mới là sứ mạng của bọn hắn. Sở Đế tới trước hay là chấm tới trước? Trên đài cao, Gia Tĩnh Đế mở miệng. Hạng Linh khẩn trương không biết trả lời như thế nào, nàng thực sự không ngờ rằng Hán Đế sẽ xuất hiện như thế biến cố. Sở Hán hai vị thiên tử nguyên bản là nổi danh yếu chủ, hiện tại Lưu Hiệp thảm đạm rút lui, ngay cả Hạng Linh chính mình cũng mất đi lòng tin. 3000 nho sinh càng là đối với nàng vị này trẻ tuổi thiên tử không ôm bất cứ hy vọng nào. Vậy hạ đây là thế nào? Lữ Xuân Thu mặc dù đúng Hán Đế biểu hiện cảm thấy thất vọng, nhưng hắn đã hiệu trung đại sở, đồng thời đúng Hạng Linh tràn ngập lòng tin. Hắn cảm thấy chỉ cần Hạng Linh lần nữa thi triển hạ bút hiện khí tượng nho đạo cảnh giới, lập tức liền có thể khiến cho thiên hạ nho đạo thần phục hơn phân nửa. Nhưng mà Hạng Linh lại móc ra bá vương thương. Ồ, Hạng Vũ thần minh. Gia Tĩnh Đế cười nói, đã như vậy, Sở Đế trước hết mời đi. Hạng Linh khẩn trương không biết làm sao, nàng hoàn toàn là theo bản năng lấy ra bá vương thương, nhưng không có bất kỳ ý tưởng gì. Làm sao bây giờ? Chấm nên làm cái gì? Hạng Linh thậm chí liên tiếp lùi lại mấy bước. Dưới đài nho sinh cho là nàng là tại tụ lực, nhưng cùng ở tại đài cao Gia Tĩnh Đế thấy được rõ ràng, hiểu rõ nàng là nhát gan. A, chấm nhất thống thiên hạ, chỉ sợ ngay cả 10 năm đều dùng không được. Gia Tĩnh Đế ở trong lòng nói. Một thân ảnh dùng liên tục nhảy bọn, thật không dễ dàng mới nhảy lên đài cao. Thật mẹ nó cao. Phạm Ly lẩm bẩm một câu. Vì hắn luyện thể cảnh tu vi, căn bản còn sẽ không bay. Hơn 100 mét đài cao, Phạm Ly nhất định phải lặp đi lặp lại mượn lực nhiều lần, mới miễn cưỡng nhảy lên. Hắn là ai? Cơ mờ nở, rất yếu, này tu vi gì? Đúng là Sở Quốc trọng thần. Xem ra Sở Đế đây Hán Đế còn muốn không chịu nổi, lại muốn nhảy vào kiểu này hạ thần. Nho sinh nhóm xì xào bàn tán, bọn hắn không biết Phạm Ly, chỉ thông qua thân pháp phán đoán Phạm Ly cảnh giới cực thấp. Gian, ngươi tới làm gì? Trên đài Hạng Linh lại như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, trên mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Phạm Ly gò má có quắc một trận. Này ngốc đương môn, nếu dám đem Gian Tặc hai chữ nói xong, hắn khẳng định phải quay người xuống đài. Hắn thì không để ý Hạng Linh, trực tiếp đúng Gia Tĩnh Đế chắp tay nói, bệ hạ trước hết mời, nhà ta bệ hạ tuổi tác còn nhỏ, lẽ ra khiêm lượng. Gia Tĩnh Đế nghe vậy nhíu mày. Trước mắt bao người, mặc dù Phạm Ly lấy cớ 10 phần vô lại, nhưng trừ phi Gia Tĩnh thật không biết xấu hổ, cũng rõ ràng tiểu hắn rất nhiều Hạng Linh dành trước sau. Thôi được, chấm liền lại cho Sở Đế một chút thời gian tở dốc. Gia Tĩnh Đế thản nhiên nói. Hắn tin tưởng, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, tất cả tính toán cũng sắp thành không. Gia Tĩnh Đế theo ống tay áo trong lấy ra một vật, đơn trưởng nâng nâng qua đỉnh đầu. Truyền quốc ngọc tỷ. Phạm Ly nhìn xa xa, xác định hẳn là món bảo vật này không sai. Nghe đồn Gia Tĩnh truyền quốc ngọc tỷ, lực công kích là Tam Quốc Thiên Tử ngọc tỷ bên trong mạnh nhất. Phạm Ly hiện tại thì hết sức tò mò, đối phương dự định làm sao khoe khoang khoe khoang. Chỉ thấy Gia Tĩnh Đế đem ngọc tỷ ném lên trời, có khắc chữ viết dưới đáy, giờ phút này lại hướng lên trên nhắm ngay bầu trời. Chấm là duy nhất chân long, thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Gia Tĩnh Đế lưu dịu nói nhỏ, rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên hai. Giờ phút này, hắn cấp cho 3000 nho sinh trong lòng khắc vào một ấn tượng, thiên hạ nhất thống, nên quy về đại minh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên trời. Nguyên lai, đúng là đại minh truyền quốc ngọc tỷ tại trời xanh phía trên con dấu. Phản phất muốn đem chữ khắc vào trong mây, lại phản phất muốn khắc vào thiên đạo. Trên trời cao, đập vào mi mắt chỉ có 8 cái chữ lớn, thủ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Chương 37, ngọc tỷ truyền quốc, không thể sao chép chương 37, ngọc tỷ truyền quốc, không thể sao chép đem chữ khắc vào trên trời. 3000 nho sinh cũng tin tưởng, giờ phút này trong mắt bọn họ nhìn thấy tất cả, sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bên trong, rốt cuộc không thể quên được. Bọn hắn ý nghĩ trên cơ bản là đúng, chỉ là hơi qua sau một lát, bị ghi khắc hình tượng cùng giờ phút này còn có một chút khác nhau. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Hạng Linh nguyên bản thì sợ hãi thán phục Gia Tĩnh Đế thủ đoạn, xác thực có thể xưng làm thế đệ nhất nhân. Đem chữ khắc vào trên trời, với lại như thế hời hợt thì làm được. Nếu đổi lại là nàng, cho dù tay cầm bá vương thương, cũng là không thể nào làm được. Miễn cưỡng ở trên trời chừa chút dấu vết, chính là Hạng Linh cực hạn. Nhưng mà, nàng bây giờ lại không một chút nào kinh ngạc, ngược lại sắc mặt quái dị. Hạng Linh lặp đi lặp lại xác nhận khắc vào trên trời 8 chữ, đúng là thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương không sai. Nghe nói sở, Hán, Minh ba nhà truyền quốc ngọc tỷ đều có địa vị, cũng không giống nhau, nhưng vì sao Gia Tĩnh Đế ngọc tỷ khắc chữ cùng Gian Tặc lại là đồng dạng? Nàng dùng ánh mắt hỏi thăm đi xem Phạm Ly, hắn lại không để ý nàng, chỉ là trên mặt thì treo lấy tươi cười quái dị. Gia Tĩnh Đế đối với mình biểu hiện lại rất thỏa mãn. Hắn năng lực hiểu rõ cảm nhận được 3000 nho sinh nhìn về phía mình ánh mắt, dần dần toát ra vẻ sùng bái. Không sai, vĩnh viễn nhớ ký giờ khắc này, nhớ ký chấm mới là thiên hạ đệ nhất nhân. Gia Tĩnh Đế ở trong lòng nói. Hắn thỏa mãn ngửa đầu nhìn xem thiên. Trên trời kiệt tác Gia Tĩnh Đế tin tưởng làm thế chỉ có chính mình có thể làm đến. Gia Tĩnh Đế thực tế thích này 8 chữ. Các triều đại đổi thay truyền quốc ngọc tỷ đều có phiên bản. Ngọc tỷ khắc chữ thường gặp đều là hoàng đế chi bảo, hoàng đế được bảo ngự tiền chi bảo các loại. Những thứ này khắc chữ đều là bình thường không có gì đặc biệt. Gia Tĩnh cảm thấy thực sự không đủ để hiện lộ rõ ràng thiên tử thân làm thiên hạ đệ nhất nhân tôn quý. Thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Chỉ có này 8 chữ mới xứng với chấm. Gia Tĩnh ở trong lòng ám đạo. Trên thực tế, ban đầu đại minh truyền quốc ngọc tỷ cũng chỉ khắc lại hoàng đế chi bảo 4 chữ. Nhưng Gia Tĩnh rất không hài lòng. Mạng hắn đại thần tìm đọc cổ tịch, tìm kiếm hỏi tham thượng cổ nhân hoàng di tích, hy vọng tìm ra thật sự kết hợp thiên tử khắc chữ. Trải qua 10 năm lâu, cuối cùng có người đem này 8 chữ hiến tặng cho Gia Tĩnh Đế. Hắn chính là đại minh thứ phụ từ giai học sinh, Trương Cư Chính. Gia Tĩnh Đế đạt được này 8 chữ, như nhặt được chí bảo, lúc này mệnh trong nước cấp cao nhất luyện khí sư thu thập thiên tài địa bảo, lại vì Gia Tĩnh tự thân vô thượng tu vi lập đi lập lại rèn luyện. Cuối cùng, luyện thành mới truyền quốc ngọc tỷ. Gia Tĩnh được bảo, nhưng không có trọng thưởng Trương Cư Chính. Trong triều văn võ cũng cho rằng Gia Tĩnh đế khắc nghiệt, ngay cả Trương Cư Chính cũng bị đả kích. Nhưng chỉ có Gia Tĩnh đế trong lòng mình hiểu rõ, Trương Cư Chính còn trẻ, lại có tể tướng chi tài. Dạng này thần tử, thích hợp nhất lưu cho kế tục chi quân. Về phần Gia Tĩnh đế chính mình, có thủ phụ Nghiêm Tung cùng thứ phụ Từ Giai phó giám đốc triều chính, đã đủ rồi. Chờ chấm phi thăng tiên giới lúc, chuẩn bị thái tử, cũng thăng Trương Cư Chính đi vào cát. Chấm Đại Minh Giang Sơn có người kế tục, sau này còn có thể thiên tu và tái, ha ha. Gia Tĩnh đế càng nghĩ càng đẹp, trong lòng diệt đi Sở Hán hai quốc suy nghĩ thì càng nặng. Biểu diễn của hắn đã kết thúc, chỉ cười lạnh nhìn Hàn Ninh. Sở đế đây là sợ choáng váng. Gia Tĩnh đế cao giọng hỏi, hay là tuổi còn rất trẻ, chưa từng thấy lần này kỳ cảnh. Hàn Ninh khỏe miệng run lên, không nói chuyện. Trong nội tâm nàng chỉ có một suy nghĩ, ngươi cùng ta gia giàn tặc dùng như thế nào giống nhau thứ gì đó. Hiện trường chúng nho sinh cũng không coi trọng Sở đế. Rốt cuộc nàng trẻ tuổi như vậy, biểu hiện thậm chí có thể không bằng vừa nãy Hàn đế Lưu Hiệp. Nói thật, Lưu Hiệp bạn lôi chân long chạm tình cảnh phi phàm. Chỉ là hắn thái không may, cường công Gia Tĩnh đế thời bội kiếm không thể thừa nhận tiên lôi bi lực, tại chỗ bẻ gãy. Bằng không, nếu để cho Lưu Hiệp hoàn thành một cái kia, bất luận thắng bại làm sao, Lưu Hiệp thực lực thì nhất định đi sâu vào lòng người. Về phần Hạng Linh, 3000 nho sinh căn bản không tin tưởng nàng có cái gì thực lực. Tính cả lên đài Phạm Ly, một chỉ là luyện thể cảnh siêu cấp kẻ yếu, đại sở quân thần tổ hợp chỉ sợ là trong lịch sử yếu nhất. Sở đế, mời đi. Gia Tĩnh đế thản nhiên nói. Vậy hạ mời ra tay đi. Lữ Xuân Thu cũng nói. Ở đây người tu hành nho đạo, chỉ sợ chỉ có hắn còn đúng Hạng Linh gìn giữ lòng tin. Hạng Linh mặt lộ vẻ khó xử. Nàng có tự mình hiểu lấy, cho dù vì bá vương thương toàn lực hướng bầu trời một kích, nhiều nhất miễn cưỡng đánh cái lỗ thủng ra đây. Cùng thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương tám chữ so sánh, liền như là tăng thêm cái dấu chấm câu. Chấm nên làm cái gì? Hạng Ninh lần nữa nhờ giúp đỡ nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly lấy ra một vật, trịnh trọng giao cho trong tay nàng. Chiếu nặng như cái tấm gạch. Hạng Ninh túi đầu xem xét, lại là Phạm Ly viên kia chuyển quốc ngọc tỷ. Ngươi. Hạng Ninh chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Đem loại vật này lấy ra, cho dù hắn muốn tạo phản cũng phải chọn lúc a. Sở đế là muốn cùng đấu với chấm bảo sao? Gia Tĩnh đế thị lực vô cùng tốt, nhìn ra đó là chuyển quốc ngọc tỷ, cười lấy lớn tiếng hỏi. Còn có thể có loại chuyện tốt này? Thiên tử vì truyền quốc ngọc tỷ đánh nhau, bị thua một phương, vậy coi như là triệt để thất bại. Thượng cổ thời đã từng phát sinh qua loại chuyện này. Hai vị hùng chủ vì ngọc tỷ đánh nhau, kết quả trong đó một viên ngọc tỷ bị một cái khác mai ngọc tỷ nghiền thành bột mịn. Truyền quốc ngọc tỷ bị hủy, chính là quốc vận gián đoạn, lại không truyền thừa. Quả nhiên, bị thua vị hùng chủ kia, trong nước văn võ thần dân sôi nổi phản bội chạy trốn, trong vòng một đêm liền mất nước. Đáng tiếc Tam đế hội minh là đấu văn, chân không có cơ hội thật sự hủy đi Sở đế truyền quốc ngọc tỷ. Nhưng cho dù vì đấu văn nhường nàng bị thua, Sở quốc hủy diệt cũng chỉ tại trong vòng mấy năm. Gia Tĩnh đế trong lòng có nhiều hoan hỉ, trên mặt nét mặt thì có nhiều phong phú. Gian tặc, ngươi muốn hại chết chấm sao? Hạng Linh thấy thế, dường như đều muốn bị tức khóc. Cái này Phạm Ly rốt cục muốn làm gì? Thời điểm phen chốt không giúp nàng, ngược lại hại nàng lâm vào bị động. Gia Tĩnh đế truyền quốc ngọc tỷ đều có thể ở trên trời khắc chữ, lẽ nào người tư khắc ngọc tỷ có thể so sánh Gia Tĩnh đế càng trâu? Bệ hạ, ta tu vi chưa đủ, thứ này chỉ có thể ngươi đến dùng. Phạm Ly mỉm cười nói. Ngươi. Hạng Linh nhìn hắn chứng chạc đàng hoàng dáng vẻ, vẫn như cũ hận đến hàm răng ngứa. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay truyền quốc ngọc tỷ, còn có thể cảm nhận được Phạm Ly bàn tay lưu lại dư ôn. Không thể không nói, Phạm Ly truyền quốc ngọc tỷ trang trọng xưa cũ, như là đã trải qua ước vạn năm năm tháng lắng đọng, cùng thiên địa giống nhau biến thành vĩnh hằng bất diệt tồn tại. So sánh với Gia Tĩnh đế truyền quốc ngọc tỷ hoàn toàn là cái mới đồ vật, mặc dù bề ngoài tôn quý hoa mỹ, lại vẫn như cái vụng về phản phẩm. Ngọc tỷ truyền quốc, trên ứng thiên đạo. Bầu trời không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Thu mệnh vũ thiên, chỉ một nhà ấy. Ký thọ vĩnh xương, không có chi nhánh. Thế giới này quy tắc, truyền quốc ngọc tỷ không thể sao chép. Mỗi luyện thành một viên ngọc tỷ, đều muốn không bàn mà hợp thiên đạo bên trong mỗi một quy tắc lực lượng. Do đó, các triều đại đổi thay tại lúc khai quốc, đều phải có chuyên thuộc chính mình truyền quốc ngọc tỷ, mà không mô phỏng nước khác. Trừ phi là thượng cổ vương triều, đã sớm mất đi ngàn vạn năm, truyền quốc ngọc tỷ thì đã hủy diệt, quy tắc lực lượng trở về thiên đạo. Hạng Linh thì cuối cùng đọc hiểu Phạm Ly ánh mắt. Hai cái đồng dạng khắc chữ ngọc tỷ, một giả một thật. Ngươi cảm thấy mình là thực sự, Gia Tĩnh trong tay là hàng giả. Chương 38, Thiên mệnh sở quy chương 38, Thiên mệnh sở quy 38, Thiên mệnh sở quy Sở đế là luôn cũng sao? Gia Tĩnh đế là làm thế hùng chủ, Sở đế luôn cũng hợp tình hợp lý. Theo ta thấy, thiên hạ muốn nhất thống, duy nhất chân long thiên tử, nhất định là Đại Minh hoàng đế Gia Tĩnh bệ hạ. Nói nhảm, theo ý ngươi, hiện tại cho dù mù lòa cũng có thể nhìn ra được không? Ta không muốn lang thang giang hồ, Đại Minh khi nào cử hành kỳ thi khoa cử? Ta muốn đi Đại Minh vào sĩ làm quan. 3000 nho sinh, có thận trọng, tự nhiên thì có lỗ mãng, có chút cỏ đầu tường, tự cho là người được vận mệnh trong chóng đo chiều gió, quả thực hận không thể ngay lập tức quỳ đến Gia Tĩnh đế trước mặt, cho hắn tới trước một bộ ba quỳ chín lạy đại lễ. Gia Tĩnh đã chờ được hơi không kiên nhẫn. Hắn trầm giọng nói, Sở đế vì sao còn chưa động thủ? Nếu là tự biết không bằng, dứt khoát cả nước uy thuận chấm Đại Minh. Chấm có thể hứa hẹn, hứa cho Hạng thị thừa kế vương tước, vĩnh viễn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lời vừa nói ra, chúng nho sinh nhìn về phía Sở đế ánh mắt càng rất khinh bỉ. Yếu, thật sự quá yếu. Sở đế đại khái là hiện nay thứ nhất yếu chủ, tại Gia Tĩnh đế trước mặt liền xuất thủ dũng khí đều không có. Chúng nho sinh bên trong, nguyên bản có một ít chính là người nước Sở. Giờ phút này nhìn nhà mình tiên tử bất tức như thế, cũng xấu hổ cúi đầu. Chớ có thể tin tưởng người sao? Hạ Linh lại giống như nghe không được bên tai ồn ào, nàng một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Phạm Ly. Lặp đi lặp lại hắn là chính mình duy nhất cây cỏ cứu mạng, nhưng lại sợ hắn lừa gạt chính mình. Vậy hạ một mực ra tay, nếu xuất hiện bất kỳ không tốt hậu quả, ta tới gánh chịu. Phạm Ly hạ giọng nói. Hắn Ngọc Tỷ là hệ thống ban thưởng tuyệt đối chính phẩm không thể nghi ngờ. Tất nhiên duy nhất chính phẩm nơi tay, gia tính truyền quốc Ngọc Tỷ tự nhiên là hàng mô phỏng chất lượng cao hàng, không có thiên đạo nhận chứng. Tốt. Hạ Linh cắn răng một cái. Nếu chấm thành vong quốc chi quân, ngươi phải bồi chấm cùng nhau đền nợ nước, không cho phép làm phản làm nhị thần. Cho dù chết, ngươi cũng muốn bồi tiếp chấm cùng nhau. Phạm Ly nghe được không còn gì để nói. Lời này nghe, sao giống như là muốn tuất tỉnh. Ngươi rốt cục có đáp ứng hay không chấm? Hạng Ninh gấp đến độ muốn khóc. Nàng thế nhưng đại sở thiên tử, người bị quốc vận, lại tại giờ phút này vui lòng tin tưởng Phạm Ly tiểu này gian thần. Hắn lẽ nào cũng không cảm kích rơi nước mắt? Được, ta đáp ứng chính là. Phạm Ly bất đắc dĩ nói, nếu đại sở bởi vậy diệt vong, ta cùng bệ hạ cùng chết. Ừm. Rõ ràng là vô cùng suối quẩy lời nói, Hạng Ninh lại vui vẻ đến cười. Tránh ra. Chấm muốn cùng gia tinh đấu pháp. Nàng đột nhiên khí thế dâng cao, đem Phạm Ly bước lùi qua một bên. Giờ phút này, Hạng Ninh tay phải nắm chặt bá vương thương, tay trái nâng đỡ Phạm Ly truyền quốc ngọc tỷ, đúng là vai phong. Sở đế cuối cùng dám động thủ. Dưới đài 3000 nho sinh, bao nhiêu sinh ra từng chút một lòng hiếu kỳ. Nhưng trong bọn họ tâm chỗ sâu, vẫn đang không tin Hạng Ninh năng lực có cái gì kinh diễm biểu hiện. Ha ha, tự rước lấy đủ. Gia tinh đế cười lạnh. Thanh âm hắn không lớn, nhưng đầy đủ truyền vào Hạng Ninh trong tai. Lên. Hạng Ninh không nói nhảm, đúng là vì bá vương thương mũi thương nô lên truyền quốc ngọc tỷ. Bá vương thương thần uy vô địch, nhưng hao phí linh lực to lớn. Chỉ một kích này, trong nháy mắt rút khô Hạng Ninh thể nội toàn bộ linh khí. Nhưng mà, mũi thương ẩn chứa lực đạo liền như là hỏa tiễn nâng lên khí, thành công đem truyền quốc ngọc tỷ đưa vào bầu trời. Ngày mai truyền quốc ngọc tỷ liền như là gia tịnh đế viên kia giống nhau, hướng phía bầu trời ấn đi. Bao gồm gia tịnh đế ở bên trong tất cả mọi người, vẫn chưa thấy rõ ràng ngọc tỷ trên khắc chữ. Mọi người tò mò, thì qua loa chờ mong. Không có so sánh liền không có làm hại, bọn hắn thậm chí hy vọng Hạng Ninh cũng có thể đem chữ khắc vào trên trời. Vì chỉ có như vậy, chúng nho sinh mới tốt đem hai vị thiên tử làm sự so sánh. Làm nhưng, bọn hắn chỉ nghĩ so tài một chút nhìn xem, sở thiên tử đây ngày mai tử rốt cũng kém bao xa. Ai cũng không cho rằng, nàng có chút chiến thắng gia tịnh đế có thể. Thu mệnh tại. Thiên. Vừa thọ. Vĩnh Dương. Trên bầu trời, lại thật sự in lên mới chưa biết. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy mình hoa mắt, vì đại sở chuyển quốc ngọc tỷ khắc chữ, lại cùng gia tịnh đế giống nhau như lúc. Giờ phút này. Thương khung là giấy, thiên tử con dấu. Nhưng bầu trời không có hai mặt trời, đồng dạng chữ viết dấu vết, tại trên trời cao rõ ràng bắt đầu tranh đấu. Làm sao có khả năng? Có người hoảng sợ nói. Nguyên bản, gia tinh đế khắc vào trên trời tám chữ, rộng lớn vô biên, giống như chiếm lấy tất cả thương cung, chữ viết càng là hơn vô cùng rõ ràng. Mà cái thứ hai truyền quốc ngọc tỷ bị đưa lên thương cung, chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước hơi dừng lại, trực tiếp rơi thẳng dưới, bị sở đế Hạng Ninh cẩn thận tiếp được. Hết lần này tới lần khác chính là chuẩn chuẩn lướt nước dấu vết, lại là đem thương cung như một ao xuân thủy thổi nhăn. Thuộc về gia tinh đế thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương tám cái chữ lớn, trong khoảnh khắc sụp đổ. Thương cung biển mây quay cuồng một hồi phù đẳng, liền như là lại lần nữa tẩy bài bình thường, đem gia tinh đế dấu vết toàn bộ xóa đi. Đây mới thật sự là thụ mệnh bù thiên, ký thọ vĩnh xương. Phạm Ly cười nói, trên trời cao vẫn có kia tám cái chữ lớn, đại triển tiểu chữ. Nguyên bản rất nhỏ, nhưng dần dần mở rộng. Tiểu chữ vẫn luôn chưa từng biến dạng, ngược lại càng phát ra có thể thấy rõ ràng, đi sâu vào lòng người. Đại sở, hợp thiên đạo. Sở đế là chân thiên tử. Thiên mệnh sở quy, đúng là sở đế. Không biết là ai không nhìn được trước, hướng phía Hạng Ninh chỗ đài cao quỳ xuống. Theo sát lấy, một ít nguyên bản là sở nhân nho sinh thì nhanh chóng quỳ xuống. 3000 nho sinh, bất chi bất giác đã quỳ xuống hơn phân nửa. Còn có một chút kiên trì không chịu quỳ xuống nhìn về phía Hạng Ninh, ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Không có quỳ xuống nho sinh, phần lớn là đến từ Đại Minh, lại có lẽ là Đại Hán, thì có số ít chưa bao giờ xem trọng sở quốc giang hồ nho sinh. Chúc mừng bệ hạ. Lữ Xuân Thu đột nhiên mở miệng. Lần này Tam Đế hội mình, cuối cùng người thắng trận là sở quốc. Bản hầu lần nữa cảm tạ ba vị thiên tử, vì thiên hạ muôn dân nhớ, không động đao binh, vẹn vẹn lấy đấu văn phân cao thấp. Mỗi một thời đại văn tín hầu, tại hội minh sắp lúc kết thúc, đều sẽ nói như vậy một phen lời xa giao. Gia tính đế sớm biết Lữ Xuân Thu lời kịch, nhưng giờ phút này nghe lại cảm thấy vô cùng chói tai. Hắn hung tợn trừng mắt liếc Lữ Xuân Thu, tức giận hắn đột nhiên tuyên bố phân gia thắng bại. Chấm cũng không phải là không có càng cường thủ hơn đoạn, Lữ Xuân Thu sao dám cùng chấm đối lập? Gia tính đế tức giận rất. Đột nhiên, hắn nhớ tới chính mình từng chỉ rõ Lữ Xuân Thu, tại hội minh kết thúc tiền cho mình một trả lời chắc chắn, có nguyện ý hay không quy thuận Đại Minh. Lẽ nào là cái này Lữ Xuân Thu thái độ? Hắn cự tuyệt chấm. Không đúng, không vẹn vẹn là từ chối. Gia tính đế ban đầu cũng cảm giác được cái gì, Lữ Xuân Thu đúng ba vị thiên tử thái độ rõ ràng khác nhau. Đối với mình là e ngại, đúng Lưu Hiệp là lễ ngộ, đúng Hạng Ninh lại là kính cẩn nghe theo. Kính cẩn nghe theo. Lữ Xuân Thu hàng sở đế. Hừ. Gia tính đế vô bản đứng dậy. Chuyện đột nhiên xảy ra, hắn muốn đối Hạng Ninh hạ sát thủ. Gia tính thế công hóa thành một đạo vàng sáng long khí, thế đi hung mãnh, bay thẳng Hạng Ninh. Đây là đại thừa cảnh một kích, trên lý luận, Lữ Thành bên trong bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không nổi. Truyền quốc ngọc tỷ tuyệt không phải chủ pháp bảo phòng ngự, bá vương thương càng không khả năng. Chấm muốn nhìn, ngươi làm sao theo chấm trong tay còn sống rời đi Lữ Thành. Gia Tĩnh Đế mặt mày dữ tợn. Hắn thân làm một đời hùng chủ, quyết không cho phép có người so với chính mình càng giống thiên mệnh sở quy chân long. Chương 39, ba điều quy ước chương 39, ba điều quy ước chấm phải chết sao? Vừa nãy sử dụng một lần bá vương thương, Hạng Linh đã đem linh lực tiêu hao. Giờ phút này, nàng hoàn toàn bất lực phòng ngự. Nhìn lao xuống tới vàng sáng long khí, nàng chỉ cảm thấy chính mình là mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Chỉ là thuyền cô độc, không có tư cách chống lại biển cả. Tuyệt vọng, đối phế, mê man, cùng là thiên tử, trên lệnh to lớn như thế, có thể chính mình nên cả nước đầu hàng đại minh. Hạng Linh lại liếc mắt nhìn bên người Phạm Ly, giờ phút này, hắn khoảng thì cũng giống như mình tuyệt vọng, thúc thủ vô sách. Hắn đây chẳng còn yếu, luyện thể cảnh, nhất định đã sớm do sợ. Hạng Linh nghĩ như vậy, lại phát hiện Phạm Ly trên mặt nụ cười, mơ hồ có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí khái. Lữ Xuân Thu, hộ giá. Phạm Ly không có bất kỳ cái gì động tác, hắn chỉ bình thản nói ra năm chữ. Hạng Linh trên mặt lộ ra khó có thể tin nét mặt. Tiểu này thời khắc nguy cấp, Lữ Xuân Thu thật sự dám cho thấy lập trường, thể sống chết hộ vệ nàng này sợ quốc thiên tử tính mệnh. Hạng Linh hoài nghi ý nghĩ mới xuất hiện một giây, cũng cảm giác toàn thân xung quanh trong vòng mười trượng, một đạo bình chướng đem mình cùng Phạm Ly bao vây. Đây là một đạo chất phát lại trầm trọng bình chướng, có như bùn thổ nham thạch sát thái. Nó thì sát thực như bùn thổ trầm trọng, như là nham thạch kiên cố. Vàng sáng long khí đụng vào bình chướng phía trên, Hạng Anh chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển. Nhưng mà, chấn động sau đó, long khí tiêu tán ở trong thiên địa, thậm chí phát ra một tiếng không cam lòng long âm. Hạng Linh chính mình lại là lông tóc không tổn hao gì. Phạm Ly đứng ở bên người nàng, cũng là bình an vô sự. Lữ Thành chi chủ, Văn Tín hầu Lữ Xuân Thu, chẳng biết lúc nào đã tới trước người hai người đứng vững. Lữ Xuân Thu triển khai hai tay, như là gà mái hộ chim non. Tại đỉnh đầu hắn phía trên ba thước vị trí, lơ lửng một cuốn sách. Hạng Linh chỉ nhìn một chút, liền đi nhớ kỹ ở thư bìa bốn chữ, Lữ Thị Xuân Thu. Nho đạo phòng ngự chí bảo Lữ Thị Xuân Thu. Hừ, Gia Tĩnh Đế một kích không thành, không hề có lại truy kích. Hắn rốt cuộc có thân là thiên tử phong phạm, không làm được quấn quýt chặt lấy hành vi. Gia Tĩnh Đế lạnh lùng nói, Lữ Xuân Thu, ngươi thật sự muốn cùng chấm đối nghịch? Lữ Xuân Thu cái trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh, nhưng khuôn mặt trầm ổn bình tĩnh. Bản hầu tự biết tuyệt đối không phải đối thủ của bệ hạ, nhưng nếu bệ hạ kiên trì, bản hầu thì có lòng tin tuyệt đối, liều chết có thể đem Sở Đế hộ tống hồi quốc đô đại sở Bành Thành. Gia Tĩnh Đế nộ trừng hai mắt, ngươi cận kề cái chết cũng muốn đứng ở Sở Đế phía bên kia. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn thừa nhận Lữ Xuân Thu nói không giả. Chỉ cần liều chết chống cự, hắn thật có thể hộ tống Hạng Ninh về nước. Lữ Xuân Thu không nói thêm gì nữa, bình tĩnh chính là quyết tâm. Gia Tĩnh Đế phẫn nộ sau đó thì lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Sở Quốc có đồ vật gì đáng giá Lữ Xuân Thu kiên trì như vậy. Chỉ là Lữ Xuân Thu kiên nghị bình tĩnh nét mặt, nhường tự xưng là một đời hùng chủ Gia Tĩnh Đế, vậy mà tại trong lòng thân ở một tia hoang đường cảm giác bất lực. Đại chiến còn có thiết yếu tiếp tục sao? Trước mặt mọi người kích tiêu diệt Sở Đế, Gia Tĩnh tuyệt đối hạ thủ được. Vì hôm nay không giết, ngày sau hắn chinh phạt Sở Quốc, vẫn đang muốn tự tay đứng xuống Sở Đế đầu lâu, tiêu hủy Hạng Thị tông miếu. Nhưng mà, muốn làm nhìn 3000 nho sinh trước mặt, tiêu diệt thiên hạ nho đạo chi sư Lữ Xuân Thu. Gia Tĩnh Đế tuyệt đối tin tưởng, nếu hắn thật sự làm như vậy, Đại Minh văn thần chỉ sợ một nửa đều muốn từ quan quy hàng ẩn cư. Thiên tử, cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ. Sĩ, lại phân làm văn sĩ cùng võ sĩ. Một bị văn sĩ vứt bỏ hoàng đế, chẳng lẽ không phải một quân? Gia Tĩnh Đế muốn làm thống nhất thiên hạ mở chi quân, muốn lưu anh minh tại sử sách, há có thể để tiếng xấu muôn đời. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn một điểm cuối cùng sát ý thì cuối cùng bị áp chế lại. Gia Tĩnh trầm giọng nói, rất tốt, hôm nay nể tình ngươi Lữ Xuân Thu trên mặt mũi, chấm có thể buông tha Sở Đế. Tạ bệ hạ. Lữ Xuân Thu ngoài miệng cung kính, nhưng hộ thân Lữ Thị Xuân Thu không dám chút nào thờ ơ, vẫn như cũ toàn lực vận chuyển uy năng. Không cần phải nói tạ. Gia Tĩnh Đế âm thanh lạnh lùng nói, thiên tử ân đức, há có thể cho không? Hạng Linh sắc mặt biến hóa, lo lắng có chuyện xấu xảy ra. Phạm Ly lại có vẻ có chút thoải mái, hắn hiểu rõ Gia Tĩnh Đế hiện tại cần điều kiện. Đem một vị hùng chủ đưa vào bàn đàm phán, này đã là Phạm Ly đủ khả năng cực hạn. Thật muốn đánh bại Gia Tĩnh, hắn hiện tại, cho dù lại hoàn thành 10 cái, 100 hệ thống nhiệm vụ, chỉ sợ cũng là mơ mộng hão huyền. Bệ hạ thiên ân, Lữ Xuân Thu không thể báo đáp. Chỉ cần bệ hạ mở miệng, phàm là hợp tình hợp lý, Lữ Thành tất dốc hết toàn lực là bệ hạ cống hiến sức lực. Lữ Xuân Thu cúi người chào thật sâu, bày ra cảm kích. Nhưng hắn chỉ cúi đầu, không quỳ xuống, Gia Tĩnh Đế không thể không biết sung sướng. Rốt cuộc, bổn quốc chi thần không bái hắn bang chi chủ. Đúng Lữ Xuân Thu mà nói, Gia Tĩnh đã là ngoại bang chi chủ. Chấm có 3 cái điều kiện, Văn Tín hầu nhất định phải làm được. Bệ hạ thì giảng. Thứ nhất, chuyện hôm nay không được ngoại chuyện. Lữ Xuân Thu không chút do dự gật đầu đáp lại, 3000 nho sinh, bản hầu còn có thể giàn buộc. Gia Tĩnh Đế sắc mặt u ám, dường như đoán hận Lữ Xuân Thu, có như thế lực ảnh hưởng lại không chịu vì chính mình hiệu mệnh. Thứ hai, Lữ Thị trong vòng 10 năm không cho phép công khai thừa nhận quy thuận Sở Quốc. Tất nhiên Lữ Xuân Thu tại Nho Đạo có như thế lớn danh vọng, hắn quy thuận Sở Quốc thông tin một sáng truyền đi, đúng Đại Minh, Đại Hán quan văn tất nhiên tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí Đại Minh, Đại Hán bộ phận quan viên một sáng nghe hỏi, đều có thể bứt bỏ quan không làm, chạy tới Sở Quốc đi theo Lữ Xuân Thu cũng có nói. Lữ Xuân Thu lại nói, bản hầu đã là đại sở bệ hạ thần tử, việc này vẫn cần ta đại sở hoàng đế bệ hạ làm chủ. Nói xong, hắn thì mặc kệ Gia Tĩnh Đế là tâm tình gì, trực tiếp quay người dùng ánh mắt hỏi thăm đi xem Hạng Linh. Bốn người cũng tại cách đất hơn 10 trượng trên đài cao, thanh âm nói chuyện không lớn. Dưới đài 3000 nho sinh hiểu rõ đang xảy ra đại sự, nhưng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Mời bệ hạ làm chủ. Lữ Xuân Thu đúng Hạng Linh nói. Hạng Linh có chút hoảng hốt, nhất thời quên làm sao quyết đoán. Phạm Ly thay nàng nói, bệ hạ cho phép. Đây là nghiêm chỉnh thay Hạng Linh giải vây, ngay cả nàng đều không cảm thấy Phạm Ly vượt qua, ngược lại phối hợp với liên tục gật đầu. Bệ hạ điều kiện thứ hai, ta đại sở hoàng đế bệ hạ thì đáp ứng. Trong vòng 10 năm, Lữ Thành sẽ không công khai thừa nhận cùng đại sở quan hệ. Gia Tĩnh đế hít sâu, dường như tại cố nén xuất thủ xúc động. Hắn lạnh lẽo âm u nói, thứ ba, Tam đế hội mình không có tổ chức lần tiếp theo cần thiết. Về nước sau đó, nhất định phải do sở đế đơn phương tuyên bố, không còn tham gia Tam đế hội minh. Hạng Linh nghe vậy, biến sắc. Do nàng đến tuyên án Tam đế hội minh tử hình. Thứ này cũng ngang với đối với người trong thiên hạ nói, là nàng vị này sở quốc tiên tử bỏ cuộc gắn bó mấy ngàn năm hòa bình. Tam quốc từ đây bước vào thời kỳ chiến tranh. Gia Tĩnh đế nếu phát binh chinh phạt, đã là hợp tình hợp lý. Mà tất cả phá hoại hòa bình tiếng xấu, cũng do nàng sở đế gánh chịu. Chấm. Hạng Linh muốn cự tuyệt, nhưng nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ nghe thấy bên cạnh Phạm Ly lần nữa vượt qua. Đầu này, ta đại sở thì nhận. Hạng Linh tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Lại là Phạm Ly, đem chính mình đẩy vào vực sâu tiếp nhận vạn thế tiếng xấu. Chương 40, trên đời này, nào có vô địch pháp bảo chương 40, trên đời này, nào có vô địch pháp bảo Lữ Thành. Hoàng đế Đại Minh nghi trượng, uy nghiêm hùng tráng theo đông môn mở ra. Cả tòa Lữ Thành câm như hến, 3000 nho sinh đưa mắt nhìn ra Tĩnh đế nghi trượng rời khỏi, ánh mắt cực độ phức tạp. Vị hùng chủ này tại Tam đế hội minh thời biểu hiện, không thể nghi ngờ là cường đại nhất, cực kỳ có lực rung động. Cho dù Lữ Xuân Thu tuyên bố sở đế chiến thắng, nhưng 3000 nho sinh cũng tán thành, gia Tĩnh đế mới là duy nhất hùng chủ. Như thế hùng chủ, vốn hẳn nên đáng giá bọn hắn phụ thuộc. Cái gọi là học thành văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Có thể hết lần này tới lần khác tại Tam đế hội minh một khắc cuối cùng, gia Tĩnh đế thế mà cùng Lữ Xuân Thu đã xảy ra xung đột. 3000 nho sinh cũng buồn bực, muốn đầu nhập vào đại minh, đi theo gia Tĩnh đế. Nhưng ân sư Lữ Xuân Thu rõ ràng cùng gia Tĩnh đế không phải người một đường, làm sao bây giờ? Sư ân lớn như trời, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Cho dù thiên, địa, quân, thân, sư trong, quân xếp tại sư trước đó. Nhưng gia Tĩnh đế vị này quân, chỉ là nho sinh nhóm ngưỡng mộ trong lòng tương lai quân chủ, hai bên còn không có thực chí danh quy quân thần quan hệ. Mà Lữ Xuân Thu vị này sư, lại sớm đã là ván đã đóng thuyền. 3000 nho sinh, hoặc là đã từng hỏi tại Lữ Xuân Thu, thậm chí từng được qua lễ bái sư. Cho dù tối sinh sơ, đã từng nghiên cứu lĩnh hội Lữ thị Xuân Thu bên trong thánh hiền chương cũ. Nhưng mà, đại sở thiên tử sau đó lại làm chúng tuyên bố. Sau này không còn cử hành Tam đế hội minh, lần này chính là cuối cùng một giới. Nho sinh nhóm chấn kinh rồi. Vốn cho là lần này hội minh quá trình đã tương đối đặc sắc kích thích. Bất luận là thiên tử kiếm của Hán đế đoạn, sở đế thương không khắc chữ, gia tính lực áp nhị đế, thậm chí Lữ Xuân Thu hiếm thấy ra tay, đều đủ để biến thành thiên hạ dư luận tiêu điểm. Nhưng nho sinh nhóm tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại có hạnh tham gia một lần cuối cùng Tam đế hội minh. Từ nay về sau, hội minh biến thành thất truyền, thiên tử đấu văn lại không thể năng lực xuất hiện. Sở đế hiếu chiến. Nho sinh nhóm đối với chuyện này giải độc, là thường nhất trí. Bọn hắn nhất trí cho rằng, trẻ tuổi sở đế vừa mới tại hội minh bên trong bị tuyên bố chiến thắng, cho nên kiêu ngạo tự đại, muốn bắt đầu nàng cực kỳ hiếu chiến một đời. Sở đế bổng cố thiên hạ thánh linh an ủi, nho sinh nhóm cho dù ở trước mặt không chỉ trích nàng, phía sau thì nhất định phải dùng ngòi bút làm vũ khí, nhường người khắp thiên hạ thấy rõ ràng đế chân diện mục. Nhân tính, chung quy là trục lợi. Văn Tín hầu Lữ Thành trong phủ, Phạm Ly một bên đĩa rau, vừa nói những lời này. Sắc trời đã hơi đen. Tại gia Tĩnh đế sau khi rời đi nửa ngày, Hán đế Lưu Hiệp thì rời đi. Hán đế rời khỏi có vẻ mười phần kiêm tốn, cơ hồ khiến người hoài nghi là thừa dịp bóng đêm che giấu, vì ngăn ngừa lúng túng thì thầm rời đi. Cùng hán đế giống nhau ở trong màn đêm rời đi, còn có mấy trăm danh nho sinh. Phạm Ly vừa nãy kia người phiên tính trục lợi lời nói, chỉ chính là những thứ này nho sinh. Mặc dù đồng dạng là thừa dịp lúc ban đêm sắp ra khỏi thành, nhưng nho sinh nhóm tuyệt đối không phải là vì đi theo Hán Nhân đế. Bọn hắn cơ hồ là hướng phía hoàn toàn tương phản chỗ mau chóng đuổi, đó là Đại Minh quốc phương hướng. Tấn công cao kiến, tối nay chỉ đi rồi nhóm người thứ nhất. Dựa theo lệ cũ, Tam đế hội minh về sau, buồn hầu muốn là chúng nho bắt đầu bài giảng một tháng. Nhưng nhìn xem hiện tại lần này tình hình, mấy ngày kế tiếp trong, mỗi đêm đều sẽ có nhất định số lượng nho sinh thì thầm rời khỏi Lữ Thành, tiến về Đại Minh đầu nhập vào gia Tĩnh đế. Lữ Xuân Thu nói xong, chính mình thì gật cười. Ta chỉ sợ là Lữ thị lịch đại văn tín hầu trong, bắt đầu bài giảng thời nghe giảng bài học sinh ít nhất một vị, hổ thẹn á hổ thẹn. Lữ Xuân Thu lắc đầu liên tục. Phạm Ly cũng không muốn quét hắn hưng, liền nói sang chuyện khác, hầu gia tu vi tinh thầm, có thể ngăn cản thiên tử chi uy, bản hầu bội phục. Ta ngăn cản thiên tử? Lữ Xuân Thu nghe vậy, vỗ tay cười to. Cười to ở giữa, một quyển xưa cũ sách vợ phiêu phù ở đỉnh đầu hắn, chính là Lữ gia trọng bảo Lữ thị Xuân Thu. Phạm Ly không nói gì, lặng lặng chờ đợi Lữ Xuân Thu giải thích. Tấn công, sau này bản hầu cùng ngươi vi thần cùng chiều, cũng liền không làm che giấu. Lữ Xuân Thu làm cái lật sách động tác, đỉnh đầu hắn cổ thư không gió mà bay, lật ra vài trang. Đột nhiên, Lữ thị Xuân Thu toàn thư bên trong một trang giấy, tự động từ trong sách thoát ly, ở giữa không trùng trôi nổi lêu lổng. Vẹn vẹn quá khứ mấy hơi thở, trang này giấy thế mà tự nhiên. Rất nhanh, nó liền hóa thành tro tàn, theo gió tàn đi. Phạm Ly trong nháy mắt đã hiểu, bản này Lữ thị Xuân Thu không cách nào chữa trị. Lữ Xuân Thu gật đầu, chờ một trang cuối cùng giấy đốt hết, giữa thiên địa thì lại không Lữ thị Xuân Thu. Đây mới là chống cự thiên tử đại giới. Cho dù là Lữ thị thái tổ kinh tài tuyệt diễm chi tác, cho dù đã từng tiêu phí vô số nhân lực vật lực, là một đời kia người tu hành nho đạo góp lại chi tác, nhưng ở thiên tử chi uy trước mặt, vẫn đang thiếu xa nhìn xem. Phạm Ly trong lòng hoài nghi, thiên tử dựa vào cái gì mạnh như vậy? Mấy ngày về sau, Sở Đế Nghi trượng rời khỏi Lữ Thành. Lữ Xuân Thu tiến đưa Bách Lý, trên đường không nói một lời. Lúc này Lữ Thành trong chờ đợi lắng nghe Lữ Xuân Thu truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc nho sinh, còn sót lại không đủ một nửa. Lữ Xuân Thu đi tới Bách Lý, liền ngay lập tức dừng lại, lại không đi lên phía trước một bước. Sở Đế Long Liên phía trên, lúc này lại ngồi trọn vẹn ba người, theo thứ tự là Hạng Linh, Phạm Ly cùng Lữ Phúc Bảo. Phạm Ly tự nhiên không cần phải nói, ỷ vào quyền thế ngập trời, sao theo Sở Quốc đến Lữ Thành hắn còn muốn thế nào trở về? Long Liên dễ chịu rộng lớn, như là một gian xa hoa có thể di động phòng ngủ, Phạm Ly không thể không biết chen chúc, cũng không thấy được lúng túng. Về phần Lữ Phúc Bảo, nàng sắp biến thành đại sở hoàng quý phi. Nhưng Lữ Phúc Bảo ngồi Long Liên, là đại sở đúng Lữ Xuân Thu không lời hứa hẹn. "Cha, ngài muốn thưởng đến thăm con gái." Lữ Phúc Bảo không hổ là văn tín hầu gái nữ, mặc dù chỉ có mười mấy tuổi, vào giờ phút này lại ngoài ý muốn an phận hiểu chuyện. Long Liên lại đi về phía trước mấy chục dặm, nhưng lại dừng lại. Có người ngăn tại đường trước, cầu kiến Sở Đế Hạng Linh. "Tới là Lưu Bị, hắn có chuyện gì?" Nghe thị vệ truyền báo, Hạng Linh trong lòng hoài nghi. Phạm Ly giải thích nói, Lưu Bị là đại hán hoàng thất dòng họ, hiện nay hán đế hoàng thúc. Hắn đến cầu kiến bệ hạ, tự nhiên đại biểu hán đế, biểu đạt thiện ý. Hạng Linh lúc này cho phép Lưu Bị yết kiến. Lúc này, Lưu Bị đã đổi chính thức triều phục. Màu son đại bảo, eo buộc vàng nạm ngọc mang, sắc thực uy nghiêm tôn quý. Lưu Bị trước nhìn về phía Phạm Ly, sau đó mới đúng Hạng Linh chào. "Ta phụng đại hán hoàng đế bệ hạ phân công, chuyên tới để cùng Sở Đế bệ hạ hẹn nhau. Bệ hạ về nước sau đó, xin mau sớm cùng Trường Lạc công chúa thành hôn. Như thế, mới tốt nhường người đời hiểu rõ. Sở Hán Minh tốt, Lưu Thị cùng Hạng Thị đã là người một nhà. Thúc cưới." Phạm Ly nghe, trong lòng âm thầm so đo. Tại sao muốn thúc cưới? Rốt cục là Lưu Hiệp chiến bại sau đó, tâm trạng buồn bực rối tung lên. Lại hoặc là, lần này thất bại nhường Đại Hán càng phát ra dung chuyện, hắn tiếp tục mượn dùng Sở Quốc uy danh chấn nhiếp đối lập. Chấm hiểu rõ, mời Đại Hán bệ hạ yên tâm chính là. Hạng Linh có chút lúng túng. Đừng nói nàng nguyên bản là nữ giả nam trang, hiện trên Long Liễn còn ngồi tương lai của nàng hoàng quý phi, hết lần này tới lần khác Lưu Hiệp còn tới thúc cưới. Hạng Linh lại sinh ra một loại chính mình là trai hư cảm giác. Ngay tại Hạng Linh hoài nghi Hán Đế tự tìm phiền não lúc, đã thấy Lưu Bị chỉnh lên một bộ quân chủ. Đây là bản đồ phó bản, là tiền triều mạt đế nghi mộ. Nhà ta bệ hạ về nước về sau, dự định tìm tòi nghiên cứu nghi mộ thực hư, cũng mời Sở Đế bệ hạ thông hướng. Như Sở Hán liên hợp khảo sát nghi mộ, một sáng xác nhận là tiền triều mạt đế chân chính hoàng lăng, trong đó bảo tàng Sở Hán có thể riêng phần mình phân đi một nửa. Chương 41, về nước chương 41, về nước Lưu Bị đi rồi, nhưng lưu lại một tấm tần mạt đế nghi chủ đồ. Tần cũng không phải là Tam Quốc trước đó duy nhất triều đại, nhưng nó tuyệt đối là một cực đặc thủ triều đại. Thiên hạ công nhận, chỉ có một chữ thích hợp nhất dùng để miêu tả cái này triều đại. Mạnh Tần. Đây là tối giản dị thuyết minh cách thức, thậm chí đến Tần vong sau đó mấy ngàn năm ở giữa, lịch đại danh nho hiển giả nhất trí tán thành. Rất nhiều người thì cho rằng, Sở, Hán, Minh Tam Quốc chẳng qua là nhặt tiền Tần nha tuệ mà thôi. Chấm nên đi sao? Hạng Linh chần chờ không chừng. Nàng tương tận xem xét Tần mặt đế nghi chủng đồ hồi lâu, nhưng bởi vì bức tranh này bản thân liền là phó bản, Hạng Linh căn bản không thể nào khảo cứu thật giả. Huống hồ, nàng cũng không phải bác học hồng nho, cho dù đem thật đồ đưa đến trước mặt nàng, Hạng Linh cũng là không phân biệt được. Ngồi Long Liên ba người, ngược lại là có một miễn cưỡng năng lực tính bắt học. Hạng Linh liếc qua Phạm Ly, gia hỏa này thế mà tại Long Liên chính giữa vị trí thoải mái nhất nằm ngáy ho ho. Liên như là tại hoàng đế trên giường rồng đi ngủ, quả thực cùng Phạm Ly ngày thường gian thần hành vi, không có gì khác biệt. Vậy hạ, hắn như vậy đi ngủ, phù hợp sao? Lữ Phúc Bảo tiến đến Hạng Linh trước mặt, chỉ ngủ say chính hương Phạm Ly. Hạng Linh nghe vậy, lại có chút ít cảm động. Thật không hổ là Lữ Xuân Thu con gái, mặc dù còn chưa hành đại lễ, nhưng đã có thân làm hoàng quý phi tự giác, hiểu rõ khắp nơi là nhà mình hoàng đế suy nghĩ. Nhưng Lữ Phúc Bảo câu nói tiếp theo lại kém chút không có đem Hạng Linh tức chết. Bệ hạ, thần thiếp làm ngài hoàng quý phi cũng muốn giống như ngài xưng hô Phạm đại nhân là cùng cha sao? Thần thiếp gánh không nổi người tiểu Phạm đại nhân nhiều nhất đây thần thiếp lớn hơn 10 tuổi a. Hạng Linh trong nháy mắt ngây dại. Đúng vậy a, ngươi cũng biết bẽ mặt kia chấm đâu. Phạm Ly tên gian tặc này chỉ so với ngươi đại gái 10 tuổi tả hữu, ngươi cũng không muốn gọi hắn cùng cha. Chấm chỉ so với hắn tiểu tứ 5 tuổi mà thôi, hô cùng cha đều tốt mấy tháng. Ngươi. Hạng Linh nhớ ra nhà của Lữ Phúc Bảo thế bối cảnh, ngay cả mảy may tính tình cũng không dám có. Ngươi gọi hắn tấn công chính là, chất cũng là như vậy đều. Nói xong, Hạng Linh rũ cụp lấy đầu, một bộ bị thua trọi gà đáng thương bộ dáng. Nguyên lai không phải Phạm Ly quá mạnh, mà là chất quá yếu. Phúc Bảo là chấm hoàng quý phi, có thể chấm ngay cả nàng đều không dám đắc tội, chấm mới là trên đời này vô năng nhất hoàng đế à. Sở Đế nghi trượng, cuối cùng đến quốc đô Bành Thành. Hạng Linh chiến thắng ra tính đế thông tin, đã sớm trước một bước chuyển về Sở Quốc. Bành Thành trong răng đèn kết hoa, muốn chúc mừng thiên tử đại thắng. Trong triều đình, Tam Công Cửu Khanh và Văn Võ quần thần đã sớm ra khỏi thành viễn nên 30 dặm. Trong hoàng cung, Hoàng Thái Hậu đã từ lâu bày xuống thịnh yến, muốn vì Hạng Linh đón gió tẩy trần. Bản công hiếu chút ít mệt mỏi, một lúc tiệc ăn mừng thì không tham gia. Làm hoàng đế nghi trượng đi ngang qua Phạm phủ chỗ đường lớn lúc, Phạm Ly bước xuống một câu, trực tiếp tiêu sái về nhà. Hạng Linh trợn mắt há hốc mồm. Nàng thế nhưng suy nghĩ một đường, như thế nào tại tiệc ăn mừng thời ổn định Phạm Ly, đỡ phải hắn ở đây quần thần trước mặt bắt nạt chính mình. Nhưng mà, nay thế mà thành nàng tự mình đa tỉnh. Phạm phủ, đại ca, lão tam, tiểu muội, ta trở về. Sở Đế nghi trượng về nước nhật trình, Phạm gia tự nhiên sẽ hiểu. Vừa nghe thấy Phạm Ly kêu la âm thanh, huynh muội ba người liền ngay lập tức ra đón. Vốn cho là người nhà đoàn tụ thân thiết cảnh tượng, nhưng ba người vừa thấy được Phạm Ly, nói ra lại dọa hắn giật mình. Nhị đệ, vi huynh nghe nói bệ hạ thế mà chiến thắng gia tính đế. Nếu như cương quyết đúng như đây, hắn sớm muộn gì muốn đối nhị đệ bất lợi. Theo đại ca nhìn xem, tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, không bằng. Phạm Ly. Đại ca Phạm Minh vừa nói xong, lão tam Phạm Thuần vừa vội khó dằn nổi nhảy ra. Hôn quân làm càn, giáng tại tam đế hội minh thời làm náo động, làm hại nhị ca không có cơ hội biểu hiện, theo ta thấy, nên phản hắn. Phạm Ly gõ má có quắc một trận. Hắn muốn hỏi Phạm Thuần, hiểu rõ tam đế hội minh bên trong tam đế là có ý gì sao? Nhị ca, Nguyệt Hoa có một cách, có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hạng thị uy hiếp. Phạm Nguyệt Hoa vẻ mặt sắc khí, hoàn toàn không giống trong truyền thuyết Nguyệt Hoa tiên tử. Phạm Ly lắc đầu liên tục. Cầu ngươi đừng nói, lão tử không muốn nghe. Nhị ca không phải vì hôn quân tuyển hoàng hậu cùng hoàng quý phi sao? Không bằng nhị ca thì vội vàng kết hôn sinh con. Đến tương lai hoàng hậu mang thai sinh hạ một đứa con, chúng ta thì cho hắn đến một thay xà đổi cột, đem nhị ca hải tử cùng hoàng tử đổi. Nhiều năm về sau, đại sở hoàng vị tự nhiên rơi xuống ta Phạm thị trong tay. Phạm Ly nghe được mắt trợn trắng, thầm nghĩ ta vừa về nhà, liền không thể chiêu đãi một bát trà nóng. Không phải đứng ở cửa nhà trò chuyện tạo phản. Thật không dễ dàng trấn an huynh muội nhà mình, Phạm Ly dứt khoát một đầu đâm vào luyện công phòng. Tại đây ở giữa bí ẩn, nghiêm cấm người khác xâm nhập luyện công phòng bên trong, Phạm Ly cố thứ nhất phân thân vẫn tại ngồi xếp bằng, sử dụng bút bê thế thân. Thứ hai cố hoàn mỹ phân thân xuất hiện, không nói một lời, đi thẳng tới cố thứ nhất phân thân bên cạnh ngồi xuống, thì bắt đầu suy tưởng tu luyện. Phạm Ly kiểm tra tu vi của mình cảnh giới. Thứ nhất phân thân khổ luyện nhiều ngày, lại có thương hành Phạm thị cung cấp đan dược ủng hộ, hiện tại cuối cùng miễn cưỡng đột phá tới luyện thể cảnh ngũ phẩm. Quá chậm. Phạm Ly cười khổ lắc đầu. Hắn một chút suy tư, chính mình thì bắt đầu ngồi xếp bằng. Gấp 2 tốc độ tu luyện tuy tốt, nhưng cuối cùng không bằng gấp 3. Hoàng cung đại sở. Tiệc ăn mừng sau đó, hơi say rượu trạng thái Hạng Linh bị hoàng thái hậu nắm tay, một đường đi tới hậu cung chỗ sâu. Hai người tại một tòa cung điện trước cửa dừng lại, Hạng Linh ngẩng đầu, Tiêu phòng điện ba chữ đập vào mi mắt. Hạng Linh đột nhiên nhớ ra, Tiêu phòng điện. Đây không phải chuyên cung cấp hoàng hậu ở lại cung điện sao? Tiên hoàng băng hà trước đó, hoàng thái hậu chính là ở tại Tiêu phòng cung cho đến Hạng Linh đăng cơ sau mới dọn ra ngoài. Mẫu mẫu mẫu. Mẫu hậu. Ngài đây là? Hạng Linh hoảng sợ nói. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, khó có thể tin nhìn về phía hoàng thái hậu. Đồ ngốc, ngươi hồ tư loạn tưởng cái gì? Cho là ta sẽ bức bách ngươi cùng ai viên phòng sao? Đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng không phải thật nam tử. Hoàng thái hậu nói xong, trên tay lực đạo lại là không nhỏ. Nắm Hạng Linh, lấy nàng hoàn toàn không cách nào kháng cự lực đạo, đem người gắng gượng kéo vào Tiêu phòng điện trong. Tiêu phòng điện trắng lệ, dù sao cũng là chuyên cung cấp quốc mẫu ở lại chỗ. Chỉ là trong điện một tấm tầm thường bình phong bên trên, cũng là danh giá họa sĩ vẽ bách điều hướng tổ đồ. Hạng Linh thưởng thức bách điều hướng vượng đồ sợ hãi tâm tình qua loa bình phục. Hoàng thái hậu đột nhiên nói, công chúa, mời đi ra gặp nhau đi. Hạng Linh đột nhiên trừng to mắt, mới nhìn rõ một bóng người xinh đẹp theo sau tấm bình phong đi ra. Tuyệt mỹ nữ nhân, có lệnh Hạng Linh cũng hâm mộ khuynh thành dung nhan. Hạng Linh không biết nàng, lại nghe đã từng nói nàng, cũng biết nàng tương lai cùng mình quan hệ. Nhịp tim phanh phanh gia tốc, Hạng Linh thậm chí lung túng được túi đầu, không dám cùng đối phương nhìn thẳng. Công chúa lại nhẹ nhàng bước liên tục đi vào Hạng Linh trước mặt, dùng một đôi tràn ngập ý cười đôi mắt đẹp chằm chằm vào nàng. Ánh mắt kia, giống như một sinh sắn hải tử đang thưởng thức chính mình món đồ chơi mới. Thân thiếp, đại hán Trường Lạc công chúa Lưu Mạn, bái kiến bệ hạ. Ôn nhu tiếng nói rơi xuống, Trường Lạc công chúa đã quỳ gối Hạng Linh trước mặt. Chương 42, gấp 3 tốc độ tu luyện chương 42, gấp 3 tốc độ tu luyện rõ ràng là Trường Lạc công chúa quỳ, chính mình đứng. Nhưng Hạng Linh lại cảm giác quỳ công chúa vô cùng cao lớn, đứng chính mình lại hết sức nhỏ bé. Tiểu này cảm giác các bách, cho dù Phạm Ly cái đó tên vô lại cũng chưa từng có. Trường Lạc công chúa kia nụ cười tự tin, nhưng Hạng Linh về tâm lý bị hoàn toàn áp chế. Cùng Phạm Ly phá hủy ở mặt ngoài khác nhau, Trường Lạc công chúa ở bên trong cường đại cùng sâu không lường được, triệt để nhường Hạng Linh không sinh ra chống lại dũng khí. Với lại, không giống nhau Hạng Linh nói bình thân công chúa chính mình cũng đã đứng lên. Nàng quy thời tuân thủ lễ pháp, lúc đứng dậy lại coi như không thấy hoàng đế. Trường Lạc công chúa rốt cục là trung hay là gian? Trường Lạc bái kiến thái hậu nương nương. Ha ha ha, công chúa đa lễ, mau mau xin đứng lên. Hoàng thái hậu cười đến không ngậm miệng được, không còn nghi ngờ gì nữa nàng không có Hạng Linh như vậy phức tạp tâm tình. Nhất là, Trường Lạc công chúa rõ ràng là khi lấy được hoàng thái hậu cho phép về sau mới dám đứng dậy. Mẫu hậu. Hạng Linh dùng ánh mắt hỏi thăm đi xem hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu cười nói, hôm nay ba người chúng ta nữ nhân ở nơi này gặp mặt, chính là vì đi thẳng vào vấn đề, tâm sự đại hôn sự tình. Hạng Linh trừng to mắt, khó có thể tin nhìn hoàng thái hậu, nhìn lại Trường Lạc công chúa. Nàng vẫn cảm thấy chính mình làm hoàng đế, cực kỳ giống để tuyến con rối. Hiện tại Hạng Linh càng phát ra cảm thấy, chính mình không chỉ có là để tuyến con rối, với lại bất luận là ai, tựa hồ cũng có tư cách loay hoay chính mình. Phạm Ly bế quan tu luyện, nhoáng một cái chính là cả tháng. Cảnh giới của hắn lần nữa tăng lên, thẳng tới luyện thể cảnh lục phẩm. Trong thời gian này tất cả đại sở lên triều chính vụ, Phạm Ly đều không có tham dự. Bên ngoài lý do là bế quan tu luyện, thực tế thì là hệ thống không có tuyên bố dù là một cái nhiệm vụ. Nhị đệ, bệ hạ hôm nay lên triều, bãi miễn một vị cùng ta Phạm thị thân cận cửu khanh quá lớn. Hiểu rõ. Nhị ca, hoàng đế thế mà vì sắp cử hành đại hôn làm lý do, điều vệ thú quân 3 thành binh lực ra ngoài, trên danh nghĩa là tiểu phỉ túc cảnh, kỳ thực biến tướng suy yếu vệ thú quân tại Bành Thành thực lực. Được rồi, ta nhớ kỹ. Phạm Ly không ngừng nhận được tương tự thông tin, nhưng vẫn là thờ ơ, chỉ chuyên tâm tu luyện. Hắn cũng cảm thấy hoài nghi. Chính mình mới một tháng không vào triều mà thôi, Hạng Linh sao như là ăn tim gấu gan báo, lại dám động thủ suy yếu Phạm thị thực lực. Trực giác nói cho Phạm Ly, đây không phải Hạng Linh phong cách hành sự. Yên lặng xem biến đổi. Phạm Ly lựa chọn tiếp tục tu luyện. Hệ thống một mực không có tuyên bố nhiệm vụ, hắn không chiếm được tục mệnh đan cùng bút bê thế thân trọng yếu như vậy vật phẩm. Mà hắn đế giao ước cùng nhau thăm dò tần mạt đế nghi chủng đồ thời gian định tại 2 tháng sau đó. Phạm Ly muốn vì nghi mộ thám hiểm chuẩn bị sẵn sàng, tăng thực lực lên so cái gì cái gọi là chính vụ cũng quan trọng. Về phần trên triều đình biến cố, Phạm Ly thậm chí ngửi được một tia ngây thơ luyến quyền khí tức. Này không giống như là Hạng Ninh phong cách. Rốt cục là ai, đội vàng muốn nắm giữ đại sở quyền lực. Lại nửa tháng sau, Ô Truy muốn gặp Phạm Ly trực tiếp nhường nàng đến luyện công phòng gặp mặt. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Trông thấy ba cái giống nhau như lúc Phạm Ly, Ô Truy nét mặt lộ ra rất bình tĩnh. Vì nàng vì thiên đạo xin thể nhận chủ, Phạm Ly cũng lười ẩn tàng loại bí mật này. Ba cái Phạm Ly đồng thời mở miệng, ngươi năng lực như vậy bình tĩnh, dường như thường thấy tương tự bất phàm. Ô Truy gật đầu, thiên tử mệnh cách đều là nhất định bất phàm. Ta đã từng đi theo Sở Thái Tổ Hạ Vũ, lúc đó Tam Quốc tranh thiên hạ, Tam Quốc Thái Tổ đều là thiên tử mệnh cách, bọn hắn người mang kỳ tích loại nào hai ba người phân thân. Thiên tử mệnh cách? Phạm Ly kỳ thực một thẳng hơi nghi hoặc một chút. Mình là trời tử mệnh cách sao? Lại hoặc là, nguyên chủ Phạm Ly mới là thiên tử mệnh cách. Nếu là nguyên chủ, chính mình có phải năng lực kế thừa di sản của hắn? Phạm Ly đối với thế giới này nhận biết cuối cùng có hạn, hệ thống cung cấp cơ sở trong tư liệu cũng không bao hàm thiên tử mệnh cách cao cấp như thế bí mật. Nhưng trước mắt Ô Truy, có thể vì hắn giải thích nghi hoặc. Ta luyện chế ra món bảo vật này, ngươi nhìn xem phẩm tướng làm sao? Phạm Ly đem chính mình truyền quốc ngọc tỷ lấy ra, tiện tay ném cho Ô Truy. Hắn sắc mặt biến hóa, mặc dù có đại thừa cảnh sơ kỳ thực lực, cũng là dùng hai tay cẩn thận tiếp được. Ô Truy cẩn thận chu đáo một lát, mới nói khẽ, chủ nhân mặc dù là thiên tử mệnh cách, nhưng năng lực sớm như vậy thì luyện chế ra chính mình truyền quốc ngọc tỷ, chủ nhân thực sự bất phàm. Về phần truyền quốc ngọc tỷ phẩm tướng, đúng là ta đã thấy tốt nhất. Thiên tử mệnh cách, nhất định năng lực luyện chế truyền quốc ngọc tỷ. Ngươi gặp bao nhiêu truyền quốc ngọc tỷ, của ta đúng là tốt nhất. Phạm Ly tò mò hỏi tới, cũng khó tránh khỏi có chút lòng hư vinh quay phá. Ô Truy đáp, truyền quốc ngọc tỷ, cơ hồ là thiên tử mệnh cách xen lẫn vật. Chỉ cần thời cơ chín muồi, tu vi có thành tựu, thiên tử mệnh cách người chỉ cần tuân theo bản tâm cảm ứng thiên đạo, cũng nhất định năng lực luyện chế ra chuyên thuộc chính mình truyền quốc ngọc tỷ. Về phần ta, tại chủ nhân trước đó, chỉ gặp qua Sở Thái Tổ Hạng Vũ truyền quốc ngọc tỷ. Chủ nhân ngọc tỷ, đây bá vương quả thực muốn càng tốt hơn một chút. Phạm Ly nghe vậy dở khóc dở cười. Vừa mới vì chính mình treo lên đánh một đám khai quốc chi quân, kết quả chỉ là đây Hạng Vũ một người mạnh chút thôi. Ô Truy rõ ràng xem thấu Phạm Ly tâm sự, giải thích nói, ta theo Hạng Vũ chinh chiến thiên hạ lúc, đối thủ của hắn cũng đều chưa cảm ứng thiên đạo, luyện thành chính mình truyền quốc ngọc tỷ. Ngoài ra, Hạng Vũ truyền quốc ngọc tỷ mặc dù đây chủ nhân càng yếu, hơn nhưng đó là bởi vì hắn có bá vương thương nơi tay, là chủ công thần binh. Truyền quốc ngọc tỷ cũng là chủ công bà bối, cùng bá vương thương công năng lập lại. Bởi vậy, Hạng Vũ liền lười nhát trên truyền quốc ngọc tỷ hòa công phu. Phạm Ly im lặng. Được rồi, nhìn tới truyền quốc ngọc tỷ tùy từng người mà khác nhau, người ta Hạng Vũ chỉ coi nó là thành con dấu công cụ. Cao hứng hụt một hồi, Phạm Ly hỏi, người tìm ta có việc? Ô Truy thì không nói nhảm, trực tiếp đưa tay, xin chủ nhân ban thuốc. Nguyên lai, là đến đòi muốn tục mệnh đan. Phạm Ly chỉ có thể từ chối, hắn bây giờ không có tục mệnh đan. Liền xem như Ô Truy cần thiết, cũng chỉ có thể chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ sau đó. Đinh. Phạm Ly trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm. Tuyên bố nhiệm vụ, hậu cung không được căn chính. Nhiệm vụ miêu tả, gian thần cầm quyền, há lại cho người khác đúng chạm. Hệ thống kiểm tra phát hiện, đại sở hoàng thái hậu có lòng đúng chạm triều đường quyền lực, mời ký chủ mau chóng ngăn lại. Nhiệm vụ ban thưởng, trung phẩm tục mệnh đan, phục dụng có thể duyên thọ một năm, tổng hai viên. Phạm Ly buồn cười, hay là hệ thống gian thần chi kỷ, muốn cái gì tới cái đó. Với lại, thì tiện thể cho hắn biết trong triều biến cố tồn tại. Hoàng thái hậu, nữ nhân kia không ở phía sau cung an phận thủ thường, lại muốn nhúng chạm quyền lực. Ta có trung phẩm tục mệnh đan một khỏa, có thể duyên thọ một năm. Nhưng ta trước phải xử lý một cái phiền toái nhân vật, sau mới có thể cho ngươi. Phạm Ly kéo dài nói. Ô Truy trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chỉ có thể duyên thọ một tháng tục mệnh đan, kỳ thực còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Hiện tại có trung phẩm tục mệnh đan, có thể duyên thọ một năm. Nàng rất muốn. Tên hỗn đản nào chẳng sống, dám cho chủ nhân thêm phiền phức. Ô Truy chờ lệnh, vì chủ nhân thanh trừ phiền phức. Đại thừa cảnh ra tay, sở quốc cảnh nội ai là nàng định? Phạm Ly nén cười, vò đầu vẻ mặt khổ sở nói, ta muốn xử lý là đại sở hoàng thái hậu. Chương 43, hậu cung tham gia vào chính sự. Chương 43, hậu cung tham gia vào chính sự hoàng cung đại sở chính điện. Văn võ ba quan vào triều, phân loại hai cái tiểu đội hình sát cánh nhau, sơn hô và thuế đều nhịp quỳ xuống. Bình thân trên long ỷ, Hạng Ninh nét mặt có chút ngốc trệ. Về nước một tháng có thừa, cưới hoàng hậu đại lễ sắp chuẩn bị hoàn thành, chỉ chờ hắn đế sứ thần đến. Về phần lữ phúc bảo, vì hoàng quý phi cũng không phải là chính thất hoàng hậu, không cần cưới đại lễ, chỉ ở hậu cung tuyên chỉ sắc phong thế là xong. Chấm. Hạng Ninh vừa muốn nói chuyện, lại chính mình ngừng miệng. Phạm Ly hơn một tháng không vào triều, nàng một lần cho là mình có thể tự mình chấp chính. Thật không nghĩ đến, hoàng thái hậu thế mà sau long ỷ mặt thì chuyển đến một cái ghế, treo lên rèm châu, từ đây thì cùng theo một lúc vào triều. Đây là trong truyền thuyết buông rèm chấp chính. Hạng Ninh mười phần buồn bực. Từ xưa đến nay, chỉ có yếu chủ hôn quân mới biết trộn lẫn đến nhường hậu cung vung rèm chấp chính tình trạng. Nàng gánh không nổi mặt mũi này, đã từ nguyện chuyển hướng thái hậu đưa ra ý kiến phản đối. Ngươi trẻ tuổi kiến thức nông cạn, không để ý tới chính kinh nghiệm. Ai ra giúp ngươi một tay, đem trong triều phe cánh phạm thị từng cái thanh tẩy, lẽ nào không tốt sao? Lại nói, ngươi là ai ra sở sinh, lẽ nào ai ra lấy thái hậu chi tôn, còn có thể cùng ngươi tranh đoạt hoàng vị? Hoàng thái hậu lý do vô cùng đầy đủ, chí ít Hạng Ninh không cách nào phản bác. Nàng thì thừa nhận, từ đăng cơ đến nay, hoàng thái hậu thủy chung là nàng mạnh nhất hữu lực kháo sơn. Thái hậu tại sở quốc uy tín cực trọng, chỉ cần Phạm Ly không vào triều, thái hậu tuyệt đối năng lực chấn nhiếp bách quan. Lại có đại nội đệ nhất cao thủ Trần Công Công, đúng thái hậu trung thành tuyệt đối. Một tháng trong, thái hậu buông rèm chấp chính, liên tục vì Hạng Ninh danh nghĩa tuyên bố thánh chỉ, sắp thực xử lý không ít phe phái Phạm Ly quan biên. Giờ phút này, Hạng Ninh nhìn ngự giai ở dưới quần thần, cả đám đều đối với mình túi đầu nghe theo, hình như đại sở chưa bao giờ từng có chủ yếu thần cưỡng ép cục diện. Nhưng ở Hạng Ninh trong lòng, chỉ tràn ngập cảm giác không chân thật. Phạm Ly không tại triều, chấm vì sao cảm thấy mình vẫn là khôi lỗi? Mẫu hậu thanh tẩy quan viên bên trong, có vài vị tài cán phẩm đức đều tốt, như vậy bãi quan thực sự đáng tiếc. Bãi quan sau trống chỗ, mẫu hậu bù vào người mới, nhưng đều là chấm chưa quen thuộc dự khuyết quan lại, chấm thậm chí ngay cả trong đó tên của mấy người đều không có nghe qua. Hạng Ninh theo bản năng quay đầu nhìn một chút, chỉ thấy mông lung phía sau bức rèm che mặt, mơ hồ có hoàng kim vượng quan lay động. Nhưng hoàng thái hậu kia phong vận dư âm khuôn mặt, lại hết sức mơ hồ, khó mà thấy rõ. Bệ hạ có chỉ? Trần Công Công âm nhu cao điệu giọng nói, đem Hạng Ninh thu suy nghĩ lại đến hiện thực. Nàng khẽ nhíu mày, đè nén buồn bực trong lòng. Bệ hạ có chỉ? Thật tốt cười, ngay cả chính nàng cũng không biết, khi nào lại có mới ý chỉ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là thái hậu ý nghĩa. Văn võ quần thần vừa đứng lên, lại đành phải rào rào quỳ rạp xuống đất. Trị túc trong sử công tôn đâu, hồ kỵ giáo úy Quách Lăng, các đời đã lâu, không quá mức công tích, tài cán bình thường, lập tức miễn đi hai người quan trước, gọi là bình dân. Hạng Ninh cho là mình nghe nhầm rồi, lại bãi miễn hai vị quan viên. Công tôn đâu là thân cận Phạm thị cựu khanh quá lớn, hồ kỵ giáo úy Quách Lăng càng là hơn nổi danh vệ thú quân hán tướng. Mẫu hậu có phải thái cấp tiến? Đây quả thực là trắng trợn tại nhằm vào Phạm Ly. Hạng Ninh luôn cảm giác không thích hợp, nhất định có cái gì nguyên nhân mới đưa đến hoàng thái hậu như thế cấp tiến, hoàn toàn từ bỏ lúc trước gần nhận thái độ. Bệ hạ, oan uổng a. Hai tên bị bãi chức văn võ quan viên đều là khư phục, vì trên mặt đất tê oan. Công tôn đâu là quan văn, thái độ tương đối ôn hòa, chỉ là trong mắt chứa nhiệt lệ. Bệ hạ, thần đảm nhiệm trị túc trong sử đến nay, trải bước tiên đế hướng nợ cũ, bù vào thuế ruộng thiếu hụt. Bây giờ ta quốc khố đại sở dư giả, vi thần không có công lao thì cũng có khổ lao, có thể nào đã bình ổn dung mà bị bãi quan? Quách Lăng thì là âm thanh to nói, bệ hạ, mặt tướng là bởi vì công tấn thăng hồ kỵ giáo úy xin hỏi không quá mức công tích, tài cán bình thường đánh giá từ đâu nói đến? Lẽ nào mặt tướng mấy năm này luyện binh thiếu phỉ, chém giết thủ lĩnh quân địch cũng không tính là công? Hạng Ninh nghe được gọi là một lúng túng a. Mặc dù biết rõ hai người là Phạm Ly vây cánh, nhưng đều là thật có tài cán, có công lao. Nàng thậm chí thường thường hâm mộ Phạm Ly, có thể đem mấy người này mới thu nạp đến dưới trướng. Mẫu hậu vì sao không trước đó cùng ta bàn bạc, lại lấy bất lực bãi miễn hai người, căn bản không thể ngồi thực tội danh. Hạng Ninh buồn bực vô cùng, trên long ỷ đứng ngồi không yên, càng không biết trả lời như thế nào văn võ hai thần vấn đề. Mẫu hậu, Hạng Ninh quay đầu, nhẹ giọng thử thăm dò hỏi. Hai người này sự việc, chấp cũng không hiểu biết, ý của ngài là? Phía sau bức rèm che mặt hoàng thái hậu, chỉ dùng giọng mũi phát ra một đạo ửng âm thanh, dường như bất mãn. Hạng Ninh không biết như thế nào cho phải, nhưng Trần Công Công lại động. Lão thái giám thân ảnh nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền tới đến quỷ hai người trước mặt. Mãnh liệt tiếng va đập, nương theo lấy một đạo tử quang bạo khởi. Công tôn Âu thậm chí không kịp vì hạo nhiên khí hộ thân, liền bị đánh trúng ngực, người như diều đứt dây bay ngược nhìn té ra ngoài điện. Quách Lăng tu vi rõ ràng cao hơn Công tôn Âu, hắn chí ít làm ra ngăn cản động tác. Lão thái giám thấy thế, chỉ là cười lạnh. Quách Lăng vội vàng vận chuyển hộ thân cương khí, trong nháy mắt ngưng như thực thể, nhưng lại trong nháy mắt bị lão thái giám một cái tát đập nát. Một giây sau, Trần Công Công tay phải làm trảo hình, đã đâm vào Quách Lăng phần bụng, ở trong cơ thể hắn bóp một chút. Ở đây văn võ quan biên, mơ hồ cũng nghe thấy một đạo trầm đủ âm thanh, như là có đồ vật gì bị bóp nát. Bọn hắn hiểu rõ, Quách Lăng là nguyên anh kỳ cao thủ, nhưng chỉ sợ hắn thể nội cô đọng nguyên anh thì phá toái. Vệ thú quân đại sở bát hiệu úy một trong, chật 2000 thạch hồ kỵ giáo úy, trên triều đình bị hậu cung thái giám một trảo làm vô dụng. Té ra ngoài điện Công tôn Âu sau đó bị tra ra, toàn thân hắn kinh mạch bị chấn đoạn, cũng thành phế nhân. Trần Công Công một giây vô dụng hai người. Trong triều văn võ, phàm là phạm thị nhất hệ quan viên, đều là mồ hôi lạnh, không dám làm âm thanh. Hạng Ninh mới trở thành nguyên anh kỳ không lâu, nhìn cảnh giới cao hơn chính mình Quách Lăng bị phế, nàng theo bản năng che bụng dưới. Đại sở có sở luật Trần Công Công tại sao có thể không thông qua đình ý thẩm vấn, thì đúng đại thần độc thủ. Hạng Ninh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không có dũng khí nói ra miệng. Nàng đối với Trần Công Công, hoặc nói đối với Trần Công Công hiệu trung hoàng thái hậu, không hiểu có một loại xa lánh cảm giác sợ hãi. Cảm giác này, nàng đối mặt Phạm Ly thời đều chưa từng có. Vì để tránh cho bi kịch tái diễn, Hạng Ninh lấy dũng khí, nhẹ giọng thử dò xét nói, "Mẫu hậu, có thể bãi triều sao?" "Bãi triều, có thể bảo hộ còn lại quan viên, dù là trong đó bao gồm Phạm Ly nhất hệ." Hạng Ninh cho là mình có mặt mũi này, lại nghe thấy hoàng thái hậu cười lạnh. "Bãi triều? Bệ hạ thật biết nói đùa, tảo triều vừa mới bắt đầu, còn có đại thần muốn tấu chuyện đấy." Hạng Ninh lúng túng vô cùng. Mẫu hậu sao một chút mặt mũi thì không cho mình? Với lại, nàng làm sao biết có lớn thần muốn tấu chuyện? Lẽ nào nàng coi số mạng? Hạng Ninh chính suy nghĩ miên man, đã nhìn thấy Cửu Khanh một trong tông đang từ trong quần thần ra khỏi hàng. Vi thần Lật Bổn có việc khởi bẩm. Tông chính là phụ trách hoàng gia sự vụ quan biên, mà Lật Bổn xuất thân hoàng thái hậu mẫu tộc. Theo bối phận, hắn nên tính là hạng Linh cứu cứu. Chương 44, Nhiếp Chính Vương đại thần chương 44, Nhiếp Chính Vương đại thần tông chính mời nói đi. Hạng Linh bất đắc dĩ nói, "Đúng." Lật Bổn cất cao giọng nói, "Đại vương gia gần đây tại Ly Hỏa Tông học thành trở về, một thân tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ." "Đại vương gia?" Hạng Linh nghe được sửng sốt mấy giây, dường như vì ký ức quá xa xưa, nhất thời không nhớ tới đối phương là ai. Quân thần thì châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận cái gì? "A, là hắn." Hạng Linh thật không dễ dàng nhớ tới, sắc mặt nhưng trong nháy mắt khó coi mấy phần. Cái gọi là đại vương gia, là nàng cùng mẹ khác cha thân ca ca. Đại sở dân phong mở ra, nữ tử cùng trượng phu hợp cách tái giá, cũng là thuộc về bình thường sự tình. Nhưng mà, Hạng Linh mẫu thân, hiện nay hoàng thái hậu Lật Thị, lại là sở quốc nữ tử tái giá đệ nhất nhân. Lật Thị xuất thân hàm y, lại bởi vì thiên tư cực cao, khi còn nhỏ bị một vị tu hành đại năng thu làm đệ tử. Đợi đến Lật Thị xuất xứ lúc, đã là sở quốc diễm danh lan xa nữ tu. Làm năm truy cầu Lật Thị người rất nhiều, nàng cuối cùng gả cho hoàng thất đại sở dòng bên một người. Như thế, Lật Thị liền trở thành hoàng thất đại sở dòng họ. Bởi vì Lật Thị sư thừa cực cao, cho dù nàng xuất thân hàm y, cùng hoàng thất đại sở cũng coi như môn đăng hộ đối. Nhưng làm cho người tuyệt đối không ngờ rằng là, nàng thế mà tại cưới sau đó không lâu liền cùng trượng phu hợp cách. Lại qua không lâu, nàng lại bị tiên đế tuyển vào hoàng cung, biến thành tiên đế sủng phi. Làm lúc có một công khai bí mật. Lật Thị vào cung thời đã có thai, cho nên tiên đế là đang chờ đợi Lật Thị hậu sản tính dưỡng mấy tháng mới sủng hạnh nàng. Dù là như thế, tiên đế đúng Lật Thị thì dường như đến tiêu phòng chuyên sủng tình trạng. Hạng Linh là tiên đế thân sinh quốc đủ, nhưng chỉ là Lật Thái hậu đứa bé thứ hai. Hạng Linh ca ca, tên là Hạng Sung. Tại Hạng Sung sau khi sinh không lâu, hắn bố ruột tại biên cảnh tác chiến, đồng thời bất ngờ chiến tử. Ban đầu, Hạng Sung bị nuôi trong hoàng cung. Tiên đế vì biểu hiện bày ra đúng Lật Thị sủng ái, cho Hạng Sung hoàng tử đãi ngộ, hắn thì bởi vậy được một đại hoàng tử gia hảo. Đợi đến tiên đế băng hà, đại hoàng tử tự nhiên thăng cấp là đại vương gia. Tuổi nhỏ thời Hạng Sung vì thân phận lúng túng, do Lật Thị chủ động đề nghị, đưa hắn đưa đi Ly Hỏa Tông tu hành. Ly Hỏa Tông thực lực cường đại, được công nhận nhất lưu tông môn. Nhưng quan trọng nhất, Ly Hỏa Tông cùng đỉnh cấp thánh địa tu hành Phạn Âm Tịnh Thổ có vô số liên hệ. Nghe đồn, Ly Hỏa Tông đương nhiệm tông chủ, nhưng thật ra là Phạn Âm Tịnh Thổ một vị nào đó đại năng chưa công khai trợ phu. Mà vị này thần bí đại năng chính là Lật Thái hậu sư tôn. Tông chính, ngươi là nghĩa là gì? Hạng Linh sắc mặt khó coi nói. Trên triều đình đề cập nàng cùng mẹ khác cha ca ca, Hạng Linh thân làm đại sở thiên tử, nội tâm cũng là không vui. Lật buồn đáp, ta đại sở chính là lúc dùng người, đại vương gia tu vi tinh thâm, hùng hơi xa đồ. Nếu do đại vương gia vào triều phụ tá bệ hạ, ta đại sở quốc vận tất nhiên phát triển không ngừng, tương lai nói không chừng còn có thể nhất thống thiên hạ. Lật buồn âm thanh to, quanh quẩn tại chính điện hoàng cung trong. Trên mặt hắn rào rạt sụp sôi nét mặt, tựa hồ tại xác minh lời nói này. Hạng Linh lại bị tức giận đến toàn thân phát run. Đây là cái gì vô liêm sỉ quỷ thoại? Hạng Sung chẳng qua là nguyên anh kỳ mà thôi, cho dù đây chấm mạnh chút, lại thế nào có thể nhường đại sở nhất thống thiên hạ? Lật buồn ngày thường kiêm tốn, hôm nay dám trên triều đỉnh ngự xuất kinh nhân, rõ ràng là bị người chỉ thị. Hạng Linh càng nghĩ càng là hãi hùng kết vía. Lật buồn thân làm hậu tộc, năng lực chỉ huy người của hắn, làm nhưng chỉ có thể là đương triều hoàng thái hậu, mẹ của mình. Mẫu hậu có việc lại không cùng chấm bàn bạc, lẽ nào chấm thực sự không phải cốt nhục của nàng? Hạng Sung nói cho cùng cũng là chấm thân ca ca, nếu muốn trong triều an bài cho hắn chức vị, mẫu hậu chỉ cần âm thầm cùng chấm đề một câu, chấm sao lại không đáp ứng? Hạng Linh đắm chìm trong u sầu trong tâm tình của, nhất thời quên đáp lời. Bệ hạ, tông chính tấu mời ngươi có đáp ứng hay không? Đột nhiên, ẩn thân phía sau bức rèm che mặt Lật Thái hậu mở miệng, giọng nói âm nhu, lại lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Hạng Linh kinh hãi, nàng theo bản năng đáp, việc này lớn, mời mẫu hậu cho chấm nghĩ lại. Nghĩ lại, tông chính đại người chỗ tấu, thực là lợi nước lợi dân thượng sách. Bệ hạ ngay cả đơn giản như vậy chính vụ cũng xử lý không tốt, quả nhiên là chưa đủ thành thục. Theo ai ra nhìn xem, để ngươi hoàng huynh vào triều phụ chính, việc này nhất định phải ngay lập tức chấp hành. Lật Thái hậu nói xong, chính điện hoàng cung trong lặng ngắt như tờ. Bách quan không dám ngôn ngữ, Hạng Linh đã là sắc mặt trắng bệnh. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình thật chỉ là mẫu hậu thi triển quyền lực công cụ. Hoàng quyền cho dù không có bị cùng quyền áp chế, thì vẫn chạy không khỏi bị hậu tộc lấn ép vận mệnh. Bệ hạ, hạ chỉ đi. Lật Thái hậu yếu đất nói. Lật Thái hậu lại thế nào cường thế, cuối cùng không thể vượt qua hoàng đế, lấy Thái hậu ý chỉ tham gia vào chính sự. Là. Hạng Linh trong lòng có một vạn không vui, nhưng rốt cục vẫn là thỏa hiệp. Nàng không muốn nói chuyện, chỉ là đối với Trần Công Công gật đầu ra hiệu. Hạng Linh hiểu rõ. Lão thái giám khẳng định đã sớm chuẩn bị xong nghị săn trong đầu, chỉ là ngay cả Hạng Linh cũng không biết Thái hậu đến tuột cùng là Hạng Sung chuẩn bị gì quan trước. Phụ tiên thừa vận, đại sở hoàng đế chiếu biết. Hoàng huynh Hạng Sung, nhân phẩm quý giá, tài đức vô song, có thể chịu được tác dụng lớn. Nay đặc chỉ ra phong Hạng Sung là Nhiếp Chính Vương đại thần, thủ tướng đại sở quân chính tất cả sự việc cần giải quyết, vị qua tăng công, lại ban thưởng hoàng thành cưỡi ngựa, nhập triều bất su, tán bái bất danh, kiếm lý thượng điện. Trần Công Công một hơi sướng nạp xong, Hạng Linh trên mặt viết đầy không thể tin. Dựa vào cái gì? Hạng Sung tại Ly Hỏa Tông tu hành nhiều năm, đúng đại sở có thể nói thốn công chưa lập. Hắn vừa mới hồi đại sở, thế mà thì phong vương tước. Với lại, Nhiếp Chính Vương đại thần. Nhiếp Chính. Hạng Linh sắp tuổi tròn 20, cũng không phải vua bù nhìn, làm sao lại như vậy cần Nhiếp Chính Vương tiểu này có thể xưng vũ nhục tính với trí. Mẫu hậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? nàng cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng tủi thân, thấp giọng hỏi ẩn tại phía sau bức rèm che mặt Lật Thái Hậu. Lật Thái Hậu nhưng không có trả lời con gái vấn đề. Nàng chỉ thản nhiên nói, bệ hạ đã tuyên chỉ, thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, không thể đổi ý. Cái này, Hạng Ninh còn muốn tranh luận, lại trông thấy một đạo vĩ đại thân ảnh theo cung điện bên ngoài đi tới. Người tới người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay một thanh cự kiếm, khí thế như là chiến trường bá chủ, mười phần oai phong. Có người nhịn không được kêu lên, đây là bá vương chiến giáp, thái tổ Hạng Vũ ngày xưa đã từng mặc nó chinh chiến thiên hạ. Lại một người nói, Hoài Vương chi kiếm, đại tần diệt vong sau vị thứ nhất thiên tử, nghi ngờ vương bội kiếm, thiên tử kiếm. Hạng Ninh cuối cùng thấy rõ người tới thân phận, là Hạng Sung. Nàng song quyền nắm chặt, nỗ lực khống chế trong lòng mình lửa giận. Hạng Ninh là bởi vì Hạng Sung trên người này hai bộ trang bị mà phẫn nộ. Hoài Vương chi kiếm, Bá Vương chiến giáp, hai món bảo vật này cũng cất giữ tại bảo khố sở hoàng của ta trong. Nhất định là cái sau mở ra bảo khố, đem bảo vật giao cho đại ca. Đây là ta đại sở gần với Bá Vương thương trọng bảo, mẫu hậu tại sao có thể như vậy? Hạng Sung ngẩng đầu mà bước đi về phía trước. Hắn lướt qua bách quan, leo lên ngự giai, thế mà trực tiếp đứng ở Hạng Ninh trước mặt. Hạng Ninh đang muốn nói chuyện, Hạng Sung đột nhiên đè thấp thân thể, tại bên tai nàng nói nhỏ: "Chữ muội, ngươi sẽ không vì chút chuyện nhỏ này sinh đại ca khí a?" Chương 45, Phạm Ly vào chiều. Chương 45, Phạm Ly vào chiều. Hạng Ninh hoảng sợ nhìn qua Hạng Sung. Nàng dù thế nào cũng không nghĩ ra, xa cách từ lâu huynh trưởng, mở miệng câu nói đầu tiên là uy hiếp chính mình. Hạng Sung dường như cảm thấy nàng bị hù dọa, khỏe miệng giơ lên mỉm cười thắng lợi. Hạng Sung lại đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng về phía sau bức rèm che mặt thái hậu cuống quýt dập đầu. "Mẫu hậu, nhi tử quay về." "Được, tốt." Hoàng nhi quay về nhanh bình thân đi. Một thằng buông rèm chấp chính hoàng thái hậu, xưa nay chưa từng thấy vén rèm lên, thăm dò nhìn về phía Hạng Sung. Thái hậu trên mặt lộ ra vẻ kích động, khóe mắt mơ hồ ngấn lệ chớp động. Cả triều văn võ cùng Hạng Ninh đều có thể cảm nhận được hai người này mẫu tử tình thâm. Hạng Ninh thống khổ nhắm mắt lại, không nói một lời. Nàng không rõ ràng giờ phút này chính mình là loại nào tâm trạng. Ghen ghét, thất lạc, khẳng định là có. Thái hậu toát ra đúng Hạng Sung thân tình, hơn xa ngày thường thái độ đối Hạng Ninh. Thậm chí, theo Hạng Sung trở về, Hạng Ninh lại cảm giác chính mình là dư thừa người ngoài cuộc. Tự qua mẹ con tình, thái hậu lại hạ xuống rèm châu, ẩn vào phía sau màn. Hạng Sung lại ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở long ỷ bên cạnh. Hắn tráng kiện thân thể, kim quang sáng chói, áo giáp bảo kiếm, lại ngồi trên long ỷ. Hạng Ninh có vẻ hết sức nhỏ bé, không hề tồn tại cảm. Đại sở bách quan dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạng Sung, không biết vị này mới phong nhiếp chính vương đại thần dự định làm gì. Tổng quản thái giám Trần Công Công đột nhiên tuân lệnh, văn võ bá quan, đúng nhiếp chính vương đại thần được quý lễ. Mọi người xôn xao, ngay cả Hạng Ninh cũng nghe bối rối. Phải biết, nơi này là hoàng cung, là thiên tử vào triều chính điện. Văn võ bá quan theo luật chỉ có thể lệ trời tử. Liền xem như Phạm Ly quyền thế ngập trời, bách quan hướng Phạm Ly quỳ xuống dập đầu, nhưng xưa nay sẽ không như vậy trắng trợn. Trần Công Công, chúng ta cùng Hạng đại nhân cùng điện bị thần, há có hướng hắn quỳ lạy đạo lý? Có người bất mãn hỏi. Trần Công Công cười lạnh đáp, lời nói này được không đúng, chư vị là đại sở thần dân, cũng là sĩ phu, mà đại vương gia cũng không đồng dạng, hắn là ta đại sở nhiếp chính vương đại thần, cũng là phong vương. Sĩ phu cùng vương tước, năng lực đánh đồng sao? Nói xong, Trần Công Công quanh thân tỏa ra một đạo tốc sát chi khí, bao gồm vừa nãy người kháng nghị ở bên trong, tất cả triều thần đều bị sát khí bao phủ, câm như hến cũng không dám có dị nghị. Phạm Ly, ngươi cái người chết đang làm gì? Mỗi ngày bế quan tu luyện thể cảnh, thú vị sao? Ngươi muốn hư danh? Hạng Ninh trong lòng đem Phạm Ly mắng 180 lượt. Thế nhưng, giờ phút này nàng lại vô cùng hy vọng Phạm Ly năng lực xuất hiện tại trước mắt mình, thay nàng che gió che mưa. Văn võ ba quan, cuối cùng có ít người chịu không được áp lực, do dự dự quỳ xuống lễ bái Hạng Sung. Không có quỳ xuống phần lớn là Phạm Ly nhất hệ quan viên. Ồ, Hạng Sung cười, tiêu ngạo không nhỏ a. Trần Công Công, Trần Công Công cũng cười nói, nhất chính vương không cần là chút chuyện nhỏ này phiền lòng, chư vị đại nhân chỉ là quên làm sao được quý lễ, lao nô cái này điểm tình bọn hắn. Một giây sau, Trần Công Công như ưu linh, trong nháy mắt vọt đến một vị võ tướng trước mặt. Hắn dự định sao chép lúc trước một màn kia, tựa thu thập quét lăng giống nhau, đem trước mắt tên này võ tướng trực tiếp phế bỏ. Sở luật có trở, thân tử phạm tội, giao đình ý thẩm tra, sau đó báo cáo thiên tử, theo luật định tội. Sở luật lại trở, hậu cung không được can chính. Hậu cung người là thái hậu, hoàng hậu và chư tần phi. Về phần thái giám, cung nữ và quả thật hoàng thất gia nô, bao lâu có tư cách mạo phạm ta sở quốc sĩ phu? Một đạo to rõ lại tràn ngập tự tin âm thanh theo cung điện ngoại truyền tới. Người tới liền phảng phất tại đọc diễn cảm thơ văn, rõ ràng, giọng nói thản nhiên. Hạng Ninh nghe này vô cùng thanh âm quen thuộc, cả người suýt nữa từ trên long ỷ nhảy dựng lên. Nàng chưa bao giờ bởi vì người này đến mà như thế vui vẻ, nhưng giờ phút này nàng thậm chí cảm giác được hạnh phúc. Hạng Sung biến sắc, hắn là trên triều đình duy nhất nghe không hiểu người thân phận, nhưng từ Trần Công Công dừng lại thân hình, đoán được thân phận của người kia. Tấn công đại sở, Phạm Ly. Phạm Ly cất bước đi vào cung điện, bước đi nhàn nhã, như là tại nhà mình hậu viện tản bộ. Ở đây dường như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn yếu ớt luyện thể cảnh thực lực, nhưng lại năng lực quỷ dị cảm thụ hắn sự tự tin mạnh mẽ. Sở luật, Phạm Ly thế nhưng khi quân lộng quyền nhân vật đại biểu, do hắn đến tuyên truyền giảng giải sở luật, ít nhiều có chút buồn cười. Nhưng Phạm Ly cứ như vậy đường hoàng nói ra, như là đem cái tắt phiến tại Trần Công Công trên mặt. Lão thái giám không hổ là cầm cố cả đời nô tài, Phạm Ly dùng sở luật trân trọng, lão thái giám trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ xấu hổ. Tương phản, hắn còn một mực cung kính xông Phạm Ly túi người chào, nhưng mà thân người cong lại, thận trọng đứng hồi vị trí của mình. Trần Công Công như thế hiểu chuyện không chỉ có là vì Phạm thị tại sở quốc thế lực, quan trọng nhất hay là cùng Phạm Ly cùng đi Phạm Tuần. Hổ bí trung lang tướng Phạm Tuần, trừ ra nắm giữ kinh thành 10 vạn vệ thú quân, hắn tự thân tu vi cũng là cực cao. Hóa thần cảnh cựu phẩm đại viên mãn Phạm Tuần, có vượt cấp chém giết hợp đạo cảnh nhất phẩm cao thủ Quang Huy chiến tích. Trần Công Công cũng là hợp đạo cảnh cao thủ, nhưng hắn tuyệt đối không cùng Phạm Tuần động thủ lưng thú. Rốt cuộc, Phạm Tuần vượt cấp tiêu diệt hợp đạo cảnh, đã là hơn nửa năm sự tình trước kia. Ai có thể bảo đảm tại đây trong vòng nửa năm, Phạm Tuần không tiếp tục tiến một bước, tấn cấp hợp đạo cảnh? Người chính là Phạm Ly. Ta đại sở thừa tướng. Hạng Sung mở miệng nói chuyện. Hắn trên dưới dò xét Phạm Ly, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đối với Phạm Ly mấy câu thì khuyên lui Trần Công Công, Hạng Sung không hề thái coi là chuyện đáng kể. Rốt cuộc, hắn là vì cường viện thân phận về đến Bành Thành, là Thái Hậu cường đại trợ lực, mà không phải dựa vào Thái Hậu phù hộ kiếm cơm. Không sai, đúng là ta Phạm Ly. Phạm Ly thì đánh giá Hạng Sung, như là đang thưởng thức hắn cái này thần kỳ lạ mặt. Bá Vương chiến giáp cất giữ trong hoàng kho mấy ngàn năm, cực ít được mời ra đây, Phạm Ly cũng chưa từng thấy qua mấy lần. Về phần Hoài Vương chi kiếm, Phạm Ly càng là hơn chưa bao giờ thấy qua. Rất tốt. Hạng Sung gật đầu, về sau do bản vương nhất chính, ngươi liền hảo hảo phụ tá bản vương đi. Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin, giống như nói ra cũng là chuyện đương nhiên. Phạm Ly cười, ta phụ tá ngươi. Hắn lại cố ý nhìn thoáng qua Hạng Ninh, giống như ánh mắt đang nói, ta không vào chiều lúc, ngươi cứ như vậy bị người khác bắt nạt. Hạng Ninh gò má ửng đỏ, cúi đầu xuống, ngại quá cùng Phạm Ly đối mặt. Nhưng nàng giờ phút này tâm tình hoảng loạn quét sạch, ngược lại có chút ăn dưa quần chúng vây xem trong lòng, chờ mong Phạm Ly sẽ như thế nào xử lý Hạng Sung. Sao? Ngươi dám chất vấn bản vương? Hạng Sung đề cao giọng nói, thượng đang khoe khoang uy lực của mình. Bản vương là Ly Hỏa Tông chủ thân truyền đệ tử, Nguyên Anh kỳ tam phẩm tu vi, càng là hơn hiện nay bệ hạ thân hình, hoàng thân quốc thích. Phạm Ly chờ hắn nói xong, lại chỉ là cười không nói. Phạm Ly cười, không hiểu nhường Hạng Sung có chút chột dạ. Phó Tông chính hạ tại. Phạm Ly đột nhiên nói, cũng là bởi vì Tông chính lật buồn tố mời, mới là Hạng Sung vào triều làm nền. Phạm Ly vừa mới vào triều không lâu, đột nhiên hô một tiếng Phó Tông chính. Cả triều văn võ nghe, lại đều cảm thấy hết sức an tâm. Nguyên lai, mọi thứ đều còn đang ở tấn công trong khống chế. Chương 46, hậu cung không được can chính. Chương 46, hậu cung không được can chính. Trần Nguyên Hạo, tại Phó Tông chính Trần Nguyên Hạo ngay lập tức từ trong triều ban ra khỏi hàng. Phạm Ly cười nói, bản công hỏi ngươi, bây giờ đại sở hoàng tộc tổng cộng có bao nhiêu người đinh? Trong đó Nguyên Anh kỳ tu vi có mấy người? Bọn hắn có phải tại triều làm quan mấy phẩm, lại cùng hiện nay bệ hạ là quan hệ như thế nào? Trần Nguyên Hạo hiển nhiên là chuyên quen lao thần, không chút nghĩ ngợi, há miệng có thể trả lời. Theo sở luật, hạng thị dòng bên ra ngũ phục người, không cần đưa vào hạng thị hoàng phủ. Bởi vậy thái tổ trực hệ huyết mạch và trong danh sách lục tên hoàng tộc, tổng cộng có 4518 người. Nguyên Anh kỳ trở lên người tu hành tổng cộng có 75 người, trong đó 53 người có thừa kế tước vị bổng lộc, ở nhà rảnh rỗi, vào chiều người làm quan vẹn vẹn 22 người. Tại đây một số người bên trong, quan giai tối cao chẳng qua tam phẩm, thấp nhất tổng ngũ phẩm. Theo hoàng phủ suy tính, bọn hắn phần lớn đều là bệ hạ thúc bá một đời, trong đó có 3 người càng là hơn bệ hạ tổ tông. Phạm Ly nghe hắn nói xong, thỏa mãn gật đầu. Trần đại nhân không hổ là tài năng năng thần, bản công nhớ kỹ ngươi hôm nay biểu hiện. Trần Nguyên Hạo đại hỉ, tại một đám đồng nghiệp ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú, lui về triều ban. Ngươi đây là ý gì? Hạng Sung mặc dù có bối cảnh, có thực lực, nhưng rõ ràng thiếu hụt kinh nghiệm quan trường. Hắn chỉ mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, Phạm Ly tự cấp chính mình đào cái gì hố. Phạm Ly cười nói, ý của ta không phải rõ ràng sao? Nguyên Anh cảnh, hoàng thân quốc thích, chỉ bằng hai cái điều kiện này, ngươi dường như nên tổng ngũ phẩm làm quan lên. Về phần nhiếp chính vương đại thần loại hình đãi ngộ, và ngươi không xứng. Hạng Ninh quả thực muốn chính miệng đem phía sau hai chữ nói ra. Nếu như không phải hoàng thái hậu tại buông rèm chấp chính, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Hạng Sung cắn răng cả giận nói, vậy xin hỏi hạng đại nhân, ngươi tuổi tác chẳng qua 20 mấy tuổi, lại có cái gì công đức, lại có thể phong tấn công, địa vị cực cao. Phạm Ly duỗi ra hai đầu ngón tay. Thứ nhất, tổ tiên công đức. Ta Phạm thị là đại sở khai quốc đệ nhất công thần, Phạm thị thái tổ đã từng đi theo Bá Vương, được tôn là A Cha. Phạm thị là đại sở tân lao đến nay, công lao khổ lao góp nhặt mấy ngàn năm. Thứ hai, ta Phạm Ly cũng là công cao cái thế. Trừ ra mấy năm qua Lý Chính tân lao, gần đây lại mời về hộ quốc thần thú Ô Truy, cũng theo bệ hạ tại Lữ Thành khuất nhục Đại Minh ra tính đế. Văn thần nhiều khiêm tốn, tựa Phạm Ly như vậy theo tổ tông bối bắt đầu khoe khoang công tích tuyệt đối là hiếm thấy dị loại. Hạng Sung gò má có quắc một trận. Thật muốn như vậy so đo, hắn vẫn đúng là không cách nào cùng Phạm Ly đây. Đây tổ tông, Bá Vương Hạng Vũ khai quốc, cho nên mới có mấy ngàn năm thiên tử hoàng vị. Nhưng Hạng Sung không hề có kế vị tư cách, thậm chí để một câu cũng tính như phản. Về phần mình công lao, Hạng Sung 6 tuổi phó Ly Hỏa Tông tu hành, gần đây mới về đến Bành Thành. Hắn đúng đại sở có thể nói không hề thành tích, với lại hắn cũng không phải là tiên đế thân tử, lại bởi vì thái hậu nguyên nhân, một thẳng hưởng thụ hoàng tử đãi ngộ. Tấn công. Rèm châu trong, giọng hoàng thái hậu yếu ớt truyền đến. Tấn công cho rằng Hạng Sung không xứng nhiếp chính vương đại thần. Ai ra xin hỏi tấn công, tất nhiên Hạng Sung học thành trở về, triều đình phải làm thế nào thu xếp? Triều đình nghị sự, có đôi khi cũng giống làm ăn giống nhau. Giao ra trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Hoàng thái hậu tháng gần nhất buông rèm chấp chính là đang vì mình nhi tử trở về làm chuẩn bị. Nàng đau lòng Hạng Sung, cũng bởi vì không phải tiên đế thân sinh khi còn nhỏ liền bị bách đưa đi Ly Hỏa Tông. Một mực chờ đến tiên đế băng hà, thái hậu cuối cùng có thể an bài Hạng Sung trở về sở quốc. Nhưng lần này, nàng không chỉ muốn đem nhi tử đón về đến, càng phải vì hắn sau này nhân sinh làm sắp đặt. Nhiếp Chính Vương đại thần, có Phạm Ly tại, Thái hậu cũng biết chuyện này khó mà hoàn thành. Nhưng cho dù lùi một bước, không được Nhiếp Chính Vương, thậm chí bỏ qua vị trí vương hầu, có thể khiến cho Hạng Sung đảm nhiệm tam công vị trí, cũng là cực tốt. Thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Phạm Ly là tấn công kiêm thừa tướng, Thái hậu hy vọng Hạng Sung biến thành sở quốc thái úy. Thái úy trưởng quân quyền, không nên làm quan, thì ủy nhiệm Hạng Sung làm cái nghị lang đi. Phạm Ly đáp, cái gì? Thái hậu cùng Hạng Sung chăm miệng một lời, giọng nói xen lẫn phẫn nộ cùng khó có thể tin. Nghị lang, theo sở chế, miễn cưỡng tính là quan ngũ phẩm, nhưng không có bất luận cái gì thực quyền, thuộc về cố vấn loại tồn tại. Phạm Ly nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, Hạng Sung không có bất kỳ cái gì tham chính kinh nghiệm, đảm nhiệm nghị lang, chí ít có thể quan chính học tập kinh nghiệm, đây chính là vì muốn tốt cho hắn nha. Thái hậu nhẫn mại tính tình hỏi, cần quan chính bao lâu mới có thể thật sự tham dự nấu ăn chính vụ đâu? Nay bằng với là đang hỏi, bao lâu cho Hạng Sung thăng một lần quan? Triều đình có định kỳ khảo hạch, nhìn xem tình huống đi. Phạm Ly cười nói, khảo hạch vượt trội, mỗi 3 năm có thể thăng nhất phẩm. Khảo hạch bình thường, 5 năm thăng nhất phẩm. Nếu Hạng Sung khảo hạch vụ bề, tự nhiên không thể thăng quan, thậm chí có thể bãi quan. Làm càn. Thái hậu cuối cùng nổi giận. Chính mình thân làm sở quốc thái hậu, cực kỳ tôn quý, muốn để bạn con ruột, lại muốn bị hạ thần cản trở. Chỉ là nàng vừa muốn nói gì, lại bị Phạm Ly phất tay ngắt lời. Thái hậu, ngài hẳn phải biết hậu cung không được can chính. Hiện tại là lên triều, mời thái hậu im lặng. Hậu cung không được can chính. Đạo lý kia là người thì hiểu, nhưng dám ngay ở thái hậu mặt nói ra, tuyệt đối không vẹn vẹn cần dũng khí, càng cần nữa thực lực. Mọi người lúc này mới nhớ ra, Phạm Ly tuyệt đối có thực lực này. Gièm Châu bên trong lật thái hậu, giờ phút này dường như thì bình tĩnh lại, không có ngay lập tức tỏ thái độ. Bá vương chiến giáp, hoài vương kiếm, đều là hoàng kho bảo vật. Phạm Ly lại không có ý định buông tha Hạng Sung, hắn xông tam đệ Phạm Thuần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phạm Thuần hiểu ý, cười lạnh đi đến Hạng Sung trước mặt, duỗi ra một tay. Đa tạ Hạng Nghị Lang mặc bá vương chiến giáp, hoài vương kiếm, để cho chúng ta có cơ hội hồi ức thái tổ hùng phong. Hiện tại, làm phiền ngươi tá giáp đi. Hạng Sung sắc mặt cực kỳ khó coi. Một lát trước đó, hắn hay là Nhiếp Chính Vương đại thần. Hiện tại, thế mà liền thành Hạng Nghị Lang. Chỉ tiếc, tại Phạm Thuần thực lực tuyệt đối trước mặt, Hạng Sung không hứng nổi nửa phần tranh đấu suy nghĩ. Bá vương chiến giáp cùng hoài vương kiếm, cuối cùng không phải bá vương thương như thế thần binh. Hạng Sung cùng Phạm Thuần, một cái là nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn, một có thể đã là hợp đạo cảnh. Lẫn nhau có hai cái đại cảnh giới chênh lệch, căn bản không có đánh. Thế là, Hạng Sung trên triều đường, ngay trước cả triều văn võ cùng Hạng Ninh mặt bắt đầu cởi quần áo. A a a, thoải mái. Hạng Ninh kích động đến muốn cho Phạm Ly một cái to lớn ôm. Hà giận, quá hà giận. Nguyên lai, nhìn xem Phạm Ly bắt nạt người, chỉ cần khi dễ không phải mình, cư nhiên như thế sảng khoái. Thái hậu lại mở miệng. Tấn công, ai ra nhắc nhở ngươi một câu. Ly Hỏa Tông chủ mười phần nhìn chúng Hạng Sung, mà Ly Hỏa Tông cùng Phạn Âm Tịnh Thổ quan hệ không hề tầm thường. Phạn Âm Tịnh Thổ. Phạm Ly đúng bốn chữ này đã có chút mệt mỏi. Tên là Tịnh Thổ, nhưng một chút thế ngoại thánh địa dáng vẻ đều không có. Trường Lạc công chúa sư thừa Phạn Âm Tịnh Thổ, nữ nhân này lại không một chút nào thanh tâm quả dụng. Thái hậu đồng dạng là sư xuất Phạn Âm Tịnh Thổ, cũng không phải một chiếc đèn cạn dầu. Chỉ cần bản công tại một ngày, đại sở thì vẫn là ban đầu đại sở. Bất luận Tịnh Thổ đất chết, cũng không thể nhúng chàm đại sở triều chính. Đặt ở trước kia, chỉ dựa vào Phạm thị một nhà thế lực, Phạm Ly chưa chắc sẽ nói loại lời này. Nhưng bây giờ, đại thừa cảnh Ô Truy hướng hắn hiệu trùng, thiên hạ có tư cách nhường Phạm Ly e ngại tồn tại đã cực ít. Phạn Âm Tịnh Thổ, nhưng thật ra là một đám cường đại người phụ nữ liên minh tổ hợp. Tịnh Thổ mỗi cái chi nhánh, cũng có chí ít một vị cực mạnh nữ tu hành giả trấn thủ. Phạm Ly cho dù đắc tội Phạn Âm Tịnh Thổ một vị nào đó đại năng, cũng chỉ là đắc tội Tịnh Thổ một chi nhánh, cũng không phải là cùng tất cả Tịnh Thổ đối nghịch. Do đó, hắn vẫn đang có thể không cho Thái Hậu mặt mũi. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thành công cản trở Thái Hậu nhúng chàm hoàng quyền gia tâm. Hậu cung không được can chính nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng là được cấp cho. Chương 47, Đại Hán đổ cưới chương 47, Đại Hán đổ cưới hử. Lật Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Nàng đi lần này, Hạng Sung thì có vẻ hết sức lúng túng. Hán vị này tiền nhiệm nhất chính vương đại thần, đương nhiệm ngũ phẩm nghị lang, thực sự không có tư cách đứng trên ngự giai long ỷ bên cạnh. Phạm Ly chỉ triệu ban vị trí cuối góc. Hạng nghị lang, hồi vị trí của mình đứng đi. Ngũ phẩm nghị lang, thật sự là tối ngươi tiểu quan. Thực tế tại hoàng cung trên triều đình, càng là hơn không đáng giá nhắc tới, cũng liền miễn cưỡng đứng ở vị trí cuối góc chỗ. Hạng Sung ở đâu năng lực bị loại vũ nhục này? Hắn cắn răng nói, bản vương, bản quan ngẫu nhiên phong hàn, hôm nay lên cáo bệnh xin phép nghỉ, thì không tham gia lên triều. Nói xong, Hạng Sung quay người liền đi. Chỉ thấy hắn nhịp chân vững vàng hữu lực, giống như mỗi một chân đều có thể đem sàn nhà đập nát, ở đâu như là ngẫu nhiên phong hàn. Nhưng không có người biết giữ lại hắn, nhất là Hạng Ninh, ước gì vị này tiện nghi ca ca vĩnh viễn đừng lên triều. Thái hậu đi rồi, Hạng Sung đi rồi, triều đường đại sở dường như lại trở về quá khứ như thế trạng thái bình thường. Hạng Ninh một đôi mắt cười thành trắc huyết, vui thích chầm chậm vào Phạm Ly. Hắn quả nhiên vẫn là che chở chấm. Hạng Ninh chính nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Phạm Ly thở dài. Giả sử thiên hạ không có cô, không biết mấy người xưng đế, mấy người xưng vương. Hạng Ninh, bách quan. Đây là ngay trước bách quan trước mặt, mắng Hạng Ninh vô dụng. Phạm Ly không hề hay biết được bản thân nói nhầm, còn chứng chặt đàng hoàng bàn bạc hướng chuyện. Bệ hạ sắp cùng Trường Lạc công chúa đại hôn, hán đế phái tới sứ giả thân phận đã xác định. Họ Tư Không Tào Tháo là chính sứ, tả tướng quân Lưu Bị cùng phiêu kỵ tướng quân Tôn Quyền là tả hữu phó sứ. Chờ bệ hạ đại hôn, ba người này còn muốn đại biểu Đại Hán, cùng bên ta một đạo đào móc nghi trùng tần mặt đế. Phạm Ly nói xong, lại tại trong lòng lắc đầu. Hán đế Lưu Hiệp thực sự không người có thể dùng, phàm là có chuyện trọng yếu, cũng chỉ có thể cắt cử Tào Lưu Tôn ba người. Ba vị này tu vi, tài trí khẳng định không có vấn đề gì, nhưng trung thành. Phạm Ly làm nhưng sẽ không trước kia thế cứng nhắc ấn tượng, đối đãi hôm nay Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền. Nhưng lần trước tại Lữ Thành, Hán đế vì ba người đi gặp Gia Tinh đế, lại nổi trận lôi đình, còn hết lần này tới lần khác bị trở về ba người gặp được. Hoàng đế nghi kỵ, là thần tử lục đục quan trọng nhất dây dẫn nổ. Phạm Ly thật sự lo lắng, cho dù đương thời Tào Lưu Tôn cho dù là trung thần, nhưng cũng chưa hẳn có thể kiên trì trung trinh rốt cục. Tiếp xuống mấy ngày, Phạm Ly mỗi ngày đều vào triều. Hạng Sung lại là rốt cuộc không có xuất hiện qua, như là biến mất một. Đại sở triều đình, giống như lại trở về ban đầu dáng vẻ. Hán sứ Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, bái kiến đại sở hoàng đế. Hán Mạn Tam Kiệt cuối cùng đến Bành Thành, vào triều yết kiến. Vì sở Hán thông gia, tại lễ pháp trên ba người mặc dù là ngoại thần, nhưng Hạng Linh cũng coi như bọn hắn nửa cái quân chủ, ba người bởi vậy được rồi quỳ lạy đại lễ. Hạng Linh hôm nay tâm tình không tệ, vừa định đưa tay nói bình thân, đã thấy đứng lên ba người lại đồng loạt chuyển hướng Phạm Ly. Bái kiến tấn công. Ba người thế mà chủ động đúng Phạm Ly được nửa quỳ chi lễ. Hạng Linh nhấc ở giữa không chung tay phải, lúc này có vẻ hết sức lúng túng. Ba vị đại nhân miễn lễ. Phạm Ly hỏi, nghe nói ba vị đại nhân đội xe quy mô cực lớn, hàng trước nhất xe ngựa đến ngoài hoàng cung lúc, cuối cùng sắp xếp xe mới vừa vặn bước vào Bành Thành Đông Môn. Tào Tháo cười lấy đáp, đây đều là Ngô hoàng làm trưởng vui công chúa chuẩn bị đồ cưới, món quà tuy nhiều, nhưng lại xa xa không so được Sở Hán hai quốc thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Phạm Ly trong lòng cười trộm. Thâm tình tình nghĩa thắm thiết, làm năm Tam Quốc phân tranh, là thuộc Sở Hán hai quốc thái tổ đánh cho hung. Nếu như không phải Sở Hán lẫn nhau giết đỏ cả mắt, làm thời yếu nhất đại minh cũng không có khả năng thừa cơ nổi lên khai quốc. Nhưng mấy ngàn năm chuyện xưa, Phạm Ly làm nhưng sẽ không ở loại thời điểm này nói ra. Sau đó, ba vị hán sứ chủ động mời Phạm Ly nghiệm thu đồ cưới. Ngoài hoàng cung, đồ cưới cỗ xe xếp thành trường long, đồ cưới món quà bị từng kiện rỡ xuống. Đông Hải giao châu, Bạch Sơn tuyết sâm, ngọc tàm thi cẩm, 100 dương. Tam thái lục đung, hỏa hùng đảm và các loại linh thảo dị quả, 100 dương. Phạm Ly ngáp một cái, nghe Tào Tháo một tên thuộc hạ báo cáo, đồng thời không ngừng có người đem đồ cưới dương mở ra, nghiệm thu món quà thật giả. Sở Hán thông gia là đại sự, đồ cưới làm sao có khả năng phạm sai lầm. Nhưng cái này quá trình nhất định phải đi đến, ít nhiều có chút khoe của ý nghĩa, Phạm Ly đành phải nhấn lại. Lúc này, lên triều đã kết thúc. Hoàng đế ngồi cung, bách quan hạ triều. Phạm Ly chính tính toán khuya về nhà ăn cái gì, đã nhìn thấy có một thân ảnh quỷ mị, từ đằng xa từng chút một hướng mình bên này gần lại khép. Cơ mờ nở, nàng muốn làm gì? Tới không phải người khác, lại là đổi thành cung nữ trang phục Hàn Ninh. Này ngu nương môn, còn tưởng rằng Phạm Ly không nhìn thấu nàng ngụy trang. Thế mà nhất thời hứng khởi, thoát long bào đổi cung trang, muốn đi theo Phạm Ly cùng nhau xem náo nhiệt. Ở đây trừ Phạm Ly bên ngoài, phần lớn là Hán quốc sứ thần tùy hành thuộc hạ. Bọn hắn tại hoàng cung đại sở trông thấy như vậy một tên tùy ý đi lại cung nữ, mặc dù cảm thấy nàng có chút không có quý củ, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Tấn công đã lâu không gặp, còn nhớ chưa như sao? Hạng Linh mặc nữ trang, liền phảng phất biến thành người khác. Chết để hết rồi thân làm hoàng đế lòng tự trọng, đối với chất như núi đồ cưới, hai mắt đúa ra kim tinh. Phạm Ly có chút im lặng, thầm nghĩ, ngươi hóa thành trò, ta thì biết nhau ngươi. Hắn gật đầu, Hạng Linh càng cao hứng. Thuận lợi cùng Phạm Ly đáp lời, nàng là có thể lẽ thẳng khí hùng thượng tức trưởng lạc công chúa đồ cưới. Hoa, kia nghe thường thật đẹp, chính là có chút mỏng, có chút đấu. Nếu chỉ là như thế này mặc, chẳng lẽ không phải cũng bị người nhìn hết? Hạng Linh nhỏ giọng thầm thì nói. Phạm Ly tức giận nói, dù sao là trường lạc công chúa xuyên, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Chơi ạ, thật là lớn Đông Hải giao châu, đây chấm. Đây này trong hoàng cung đèn cung đình còn sáng, buổi tối có thể chiếu sáng dùng. Hạng Linh lại trông thấy một khỏa to lớn giao châu, phát ra nhu hòa ấm áp bạch quang, hận không thể ngay lập tức tiến lên thưởng thức. Phạm Ly nghe được thẳng lắc đầu. Này nương môn lại tiếp tục miệng hít, chỉ sợ cũng muốn hiện nguyên hình. Đại sở hoàng đế là nữ nhân, sau đó còn muốn cưới đại hán trường lạc công chúa, này chắc chắn lửa gạt cưới. Một sáng công khai, thì hán đế Lưu Hiệp kia tính nôn nóng, sợ là lập tức liền muốn cùng sở quốc đoạn giao, hai quốc như vậy đánh nhau đều nói không chừng. Câm miệng, nơi này là ngươi tùy tiện nói chỗ, còn dám nói nhiều một câu, ta đánh ngươi đánh vậy. Phạm Ly đành phải uy hiếp nói. Hạng Linh tức bực dập chân, nhưng lại không thể làm gì. Ai bảo nàng biến trang như thế hoàn mỹ hiện tại chính là cái không quyền không thế tiểu cung nữ, thật bị đánh đánh gậy cũng chỉ có thể sát bên. Lại qua hơn nửa ngày, món quà cuối cùng kiểm kê xong rồi. Phạm Ly lại cảm thấy kỳ lạ. Đại hán đưa tới đồ cưới tuy nhiều, nhưng vận tải cần thiết đội xe, dường như không đủ để theo ngoài hoàng cung một đường xếp tới cửa thành a. Hắn đang buồn bực, đã nhìn thấy Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người hướng mình đi tới. Tào Tháo nhìn thoáng qua Hạng Linh, rõ ràng là có lời muốn nói, nhưng không cho phép người rảnh rỗi ở đây. Loại thời điểm này muốn đem Hạng Linh đẩy ra, lại là không thể nào. Phạm Ly bất đắc dĩ nói, nàng là người của ta, ba vị hán sứ có gì nói thẳng chính là. Ba người lộ ra nam nhân đều hiểu cười hiểu ý. Tào Tháo chắp tay nói, tấn công, ta ba người lần này mang theo trọng lễ đến sở quốc, tổng 108 xe. Trong đó 36 xe món quà là đồ cưới, đã toàn bộ ở đây. Còn thừa 72 xe, là ta đại hán đúng tấn công biểu đạt chi kính ý, đã toàn bộ tiễn chống đỡ phạm phủ. Chương 48, Hoàng đế xuất cung chương 48, Hoàng đế xuất cung dựa vào cái gì? Hạng Linh đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Mặc dù là nàng nguyên bản êm thai giọng nữ, lại vẫn đem bốn đại nam nhân giật mình. Nàng là thật sốt ruột. Đại hán 108 xe món quà, không nên đều là Trường Lạc công chúa đồ cưới, toàn bộ đưa về Đại Hán hoàng cung sao? Sao chỉ có 36 xe quy hoàng cung, đã có 72 xe quy phạm ly? Tào Lưu Tôn ba người thì kinh ngạc nhìn Hàn Linh, thầm nghĩ này cung nữ lá gan thì hơi quá lớn, hiện tại có nàng nói chuyện phần sao? Làm càn, ngươi quên chính mình là thân phận gì? Bất đắc dĩ, Phạm Ly chỉ có sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm gian dạy hình. Hạng Ninh cũng đốc, cuối cùng cũng trở về qua tương lai. Món quà biệt nhỏ, chính mình bại lộ chuyện lớn. Nàng vội vàng đổi giọng, nô thì là hỏi, dựa vào cái gì tấn công mới 72 xe? Tào Tháo nghe xong, sửng sốt mấy giây, lập tức thoải mái. Này cung nữ quả nhiên là tấn công người, mọi chuyện cũng hướng về tấn công. Rõ ràng đã cầm đại đầu, vẫn còn lại chưa đủ. Hắn bận bịu giải thích nói, đưa vào Phạm phủ 72 xe, giá trị lại là đưa vào hoàng cung này 36 xe gấp bội. Mời tấn công tin tưởng, Đại Hán tuyệt đối không dám thờ ơ tấn công. Phạm Ly nghe được lúng túng, nhất là ngay trước mặt Hạng Ninh. Hắn rõ ràng cảm thấy bên người Hạng Ninh hô hấp có chút cấp thiết, như cái sắp nổ tung cá nóc. Ngậy! Hán đế lễ nặng, vì sao cho bản công món quà nhiều như thế? Phạm Ly thuận miệng hỏi. Hắn lại không nghĩ rằng, ba tên Hán thần nghe lời này, thái độ cũng nghiêm túc lên. Ba người đúng là đồng nói, nô hoàng hy vọng, tương lai Giang Sơn đại sở bất luận họ Hạng, lại hoặc là họ Phạm, đều là ta Đại Hán tối kiên định đồng minh. Đó! Phạm Ly kém chút mang lên. Mình rốt cuộc làm gì? Vì sao gian thần xoán quốc hiểm nghi cũng truyền đến Đại Hán? Ba người trông mong chờ lấy Phạm Ly trả lời, trong ánh mắt viết đầy chờ mong. Phạm Ly còn chưa mở miệng, liền nghe Hạng Ninh yếu ớt nói, Hán đế có thể cứ việc yên tâm, chuyện này nhất định như ước nguyện của hắn. Ha ha. Phạm Ly im lặng, chỉ có thể gượng cười. Hết lần này tới lần khác ba người hiểu lầm Phạm Ly cùng Hạng Ninh quan hệ, thế mà cho rằng tặng lễ hiệu quả vô cùng tốt. Tào Tháo thừa cơ nói, chúng ta có thể kết bạn tấn công, thực sự tam sinh hữu hạnh. Nếu có thể đến tấn công trong nhà lấy một chén rượu nhạt, kia càng là hơn nhân sinh chuyện may mắn. Đây là chủ động yêu cầu tới nhà làm khách. Phạm Ly còn có thể nói cái gì? Đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười, huống chi hiện tại trong nhà mình, chỉ sợ chất đầy Đại Hán tặng quà tặng. Ta cùng với ba vị đại nhân cũng cảm thấy hết sức hợp ý, đã như vậy, liền mời theo bản công hồi phủ đi. Phạm Ly nói xong, nhấc chân liền đi. Có thể vừa đi chưa được mấy bước, hắn lại buồn bực dừng lại. Phạm Ly nhìn Hạng Ninh, Hạng Ninh thì ngửa đầu nhìn hắn. Này nương môn thế mà cùng theo một lúc đi. Chỉ thấy Hạng Ninh một đôi mắt đẹp, tràn đầy bướng bỉnh tâm trạng, rõ ràng là cùng hắn đòn kia lên. Ngươi không phải theo tới? Trong cung đợi không tốt sao? Phạm Ly bất đắc dĩ, mịt mở ra hiệu ngầm nói, nàng làm sao lại quên? Chính mình thế nhưng đại sở thứ nhất quyền gian, nàng một yếu chủ, một mình đi quyền thần trong nhà, sẽ không sợ bị xử lý sao? Hạng Ninh lại tượng chịu cực lớn kích thích, trí thông minh triệt để họ phơ lìn, đầy trong đầu đều là xúc động. Chữ Nhi thì thích đi theo tấn công đi chỗ nào, Chữ Nhi liền đi chỗ nào. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người nghe, lại là cười ha ha. Chữ Nhi tiểu thư cùng tấn công tình cảm thật sự là tốt, thật bảo chúng ta mấy cái hâm mộ à? Phạm Ly nghe được nhức đầu, bọn hắn con mắt nào nhìn ra tình cảm tốt? Này nương môn đều nhanh cùng chính mình sẽ đi đi lên. Hạng Ninh cũng rất giống nghe không được ba người trêu chọc, vẫn như cũ thẳng tắp chầm chầm vào Phạm Ly. Cuối cùng, thật sự năm người đồng loạt xuất cung. Phạm Phủ, Phạm Minh, Phạm Tuần, Phạm Nguyệt Hoa ba người biết được thần tài tự mình đến nhà, ngay lập tức sắp đặt tối cao quy cách buổi tiệc chiêu đãi. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Cho dù Phạm gia phú khả địch quốc, nhưng Đại Hán cũng là một nước, đưa tới trọng lễ chỉ gọi huynh muội ba người ăn no thỏa mãn. Phạm Phủ xa xỉ, quy cách gần so với hoàng cung tiểu chút ít mà thôi. Trong phủ đình đài lầu cát, tối tráng lệ là thuộc Giang Sơn cát. Lầu các cao 6 tầng, phương tây đào móc một đám hồ, dẫn vào nước chảy, bốn mùa không để trong hồ khô cạn. Đào hồ trồng chất bùn đất, lại tại Giang Sơn các phía đông đắp lên thành giả sơn. Thế là, Giang Sơn các có thủy có sơn, thực chí danh quy, là công nhận bành thành trong thứ nhất thịnh cảnh kỳ quan. Phạm Ly dẫn mấy người leo lên Giang Sơn các, Tào Lưu Tôn chỉ là sợ hai thán phục ca ngợi, Hạng Ninh lại mặt trầm như nước. Phạm Ly cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Này mẹ nó ở đâu là đại khách? Rõ ràng là phạm tội hiện trường. Chủ khách ngồi xuống. Phạm Ly tại chủ vị, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền bên phải bên cạnh, Phạm Minh, Phạm Tuần, Phạm Nguyệt Hoa ở bên trái cùng ba người ngồi đối diện. Tức giận nữ nhân là nhiều nhất. Hạng Ninh không nói một lời, trực tiếp tiếng trầm lại gần Phạm Ly ngồi xuống. Ngồi xuống sáu người nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại đều bị Hạng Ninh coi như không thấy. Tào Lưu Tôn ba người ở trong lòng nói, ngày sau Phạm Thị khai quốc, hẳn là nàng chính là hoàng hậu. Ba anh em Phạm gia thì trong lòng nói thầm, nàng là ai? Cùng nhị ca, nhị đệ là quan hệ như thế nào? Hai người khi nào thì bắt đầu, ta thế mà không biết. Khủ. Phạm Ly thừa dịp ra phó bưng thức ăn rót rượu, miễn cưỡng làm lời dạo đầu. Bản công cần chúc sở Hán quốc vận hưng thịnh, ba vị đại nhân số làm quan. Tào Tháo là đại Hán chính sứ, hắn nâng chén đáp lễ, lại làm thơ một bài. Đúng rượu làm ca, nhân sinh hình học. Thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều. Lúc này lấy thẳng, ưu tư khó quên. Dùng cái gì mở lo? Chỉ có Đỗ Khang. Thanh thanh tử khâm, ung dung tâm ta. Nhưng vì ngươi, do dự đến nay. Ô ô yêu minh, thực giã chi bình. Ta có khách quý, chống sắt thổi sen. Rõ ràng như trăng, khi nào có thể suyết. Lo từ đó đến, không thể đoạn tuyệt. Việt mạch độ thiên, hưởng dùng cùng tồn. Khế quát đàm yên, tâm niệm cung ân. Trăng sáng sao thưa, ố chim khách bay về phía nam. Lượn quanh cây ba vòng, gì nhanh có thể theo. Sơn không ngại cao, hải không ngại sâu. Chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Tốt. Ba anh em Phạm gia cùng kêu lên vỗ tay bảo hay. Nghe qua Tào công văn hái khí khái, hôm nay được gặp, nhìn mà than thở. Phạm Minh khen. đúng rượu làm ca, nhân sinh hình học. Phạm Thuần lập đi lặp lại nhai, chỉ cảm thấy dư vị vô tận, liên tiếp làm đi ba chén. Phạm Nguyệt Hoa ánh mắt mê ly, thì nhẹ giọng lặp đi lặp lại niệm tụng, thanh tử câm, ung dung tâm ta. Nhưng vì ngươi, do dự đến nay, chỉ có Phạm Ly đứng ngồi không yên. Hắn tốt xấu là xuyên qua tới, kiếp trước đọc đã hiểu cùng sự học tu dưỡng, nhường hắn biết rõ này đầu đoạn ca được. Vẹn vẹn thì tác giả bản thân mà nói, một câu cuối cùng chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm mới là chỗ tinh hoa. Hết lần này tới lần khác Tào Tháo hiện tại đem đoạn ca được ngâm ra, lại là vì ca ngợi Phạm Ly. Tấn công làm gì mà người? Người ta khen ngươi đâu, khen ngươi thiên hạ quy tâm. Một thằng yên tĩnh ngồi hàn đình, đột nhiên nhẹ giọng nói nhỏ. Thân mẹ nó chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Phạm Ly cảm thấy này có thể thái oan. Chính mình cái gì đều không có nghĩ, lại như là tại phạm tội hiện trường bị bắt lại tên trộm. Hắn bất đắc dĩ nâng chén nói, Tào công quá khen, sao dám cùng chu công so sánh. Tào Tháo lại ngay cả liền lắc đầu. Tấn công làm gì khiêm tốn? Kỳ thực đại sở chi cũng thế, người đời đã thấy rõ. Là, phải không? Phạm Ly lúng túng. Tháo từng giả tưởng, như chính mình đang ở tấn công vị trí bên trên, đều sẽ lựa chọn ra sao? Phạm Ly dường như đoán được hắn câu tiếp theo muốn nói gì, hận không thể dùng trên bàn thịt bò kho ngăn chặn Tào Tháo miệng. Đáng tiếc, đã tới không được. Tào Tháo dùng một loại ngưỡng mộ, sùng bái ánh mắt nhìn qua Phạm Ly, chậm rãi nói, như thiên mệnh tại ta, ta là Chu Văn Vương. Chương 49, đều là kẻ dã tâm chương 49, đều là kẻ dã tâm Phạm Ly mặt không biểu tình, Tào Tháo ngôn luận hoàn toàn ở hắn dự liệu trong. Thiên mệnh tại ta, ta là Chu Văn Vương. Không sai, Tào Tháo bản sắc. Nhưng vấn đề là, hiện tại Đại Hán cũng không phải là hắn Tào Tháo hiệp thiên tử lệnh chư hầu a. Đồng chắc tại Đại Hán quyền khuynh triều dã, Tào Tháo từ đâu tới dũng khí cùng tư cách nói loại lời này? Sở Hán hai nhà vừa mới thông gia, Tào Tháo ngôn luận đồng đẳng với nói cho Phạm Ly, ta Tào mỗi nhân dã tâm rất lớn. Phạm Minh, Phạm Tuần, Phạm Nguyệt Hoa ba người, trên mặt quả nhiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng ba người đều không phải là nhân vật tầm thường, cũng đều lập tức trả lời bình tĩnh, thì không lung tung phát biểu. Tại đây chủng trường hợp, Phạm Ly mới là Phạm gia tuyệt đối trụ cột. Tất cả cũng do Phạm Ly định đoạt. Phạm Ly ánh mắt trên người Tào Tháo dừng lại hồi lâu, sau đó lại chậm rãi rời về phía Lưu Bị, Tôn Quyền. Như hắn tính toán, hai người này rõ ràng đã sớm biết được Tào Tháo dạ tâm, đồng thời lẫn nhau đã đặt thành ăn ý nào đó. Ba tên này, đem Hán Đế cùng Đồng Trác cũng giấu giếm đến xích sao. Phạm Ly nói, hiện nay, đại sở cùng đại Hán như thể chân tay. Tào công nói lời này, lại làm cho bản công làm khó. Tào Tháo trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tấn công làm gì làm khó? Thật giống như ta mới vừa nói, bất luận Giang Sơn đại sở họ Hạng lại hoặc là họ Phạm, chúng ta đều là tối kiên định đồng minh. Đồng dạng, đại Hán Giang Sơn có phải nhất định phải họ Lưu, kỳ thực thì sao cũng được. Ta ba người vĩnh viễn là đại sở đồng minh. Tào Tháo nói xong, Lưu Bị đột nhiên xen vào, có ta ở đây, trời không tuyệt Viêm Hán. Tôn Quyền cũng nói, dù cho không thể có khắp thiên hạ, ngại gì ngồi đoạn đông nam. Phạm Ly rốt cuộc hiểu rõ, hôm nay Hán Mạt Tam Kiệt là đến cùng mình ngả bài. Không chỉ Hán Đế Lưu Hiệp muốn cùng Hạng Ninh kết minh, Tào Lưu Tôn cũng phải cùng đại sở thực tế người cầm quyền kết minh. Nhưng Phạm Ly cảm thấy khiếp sợ là ba người này rõ ràng không phải một lòng, lại trăm sông đổ về một biển, đều vì riêng phần mình bá nghiệp tạm thời kết làm đồng minh. Ba người này bên trong bất luận một vị nào, kỳ thực đều không đủ tư cách cùng Phạm Ly ngang nhau đàm phán. Nhưng ba người cùng đi, liền đủ tư cách. Hạng Ninh thì kinh ngạc, hiện tại là tình huống thế nào? Lẽ nào chung quanh toàn bộ là loạn thần tặc tử, chính mình thân làm chính thống thiên tử, quả thực là cả người vào hang hổ. Ba vị đều là anh hùng, chí hướng rộng lớn. Phạm Ly uống một hớp rượu. Nhưng mà, theo ta thấy, Đại Hán có Đồng Thái Sư tại một ngày, ba vị thì khó có ngày nổi danh. Nói chuyện hợp tác, nhất định phải có thực lực. Ba người chung vào một chỗ phân lượng, xác thực có tư cách nhường Phạm Ly coi trọng. Nhưng Đại Hán có Đồng Trác, bao lâu mới có thể luận đến Tào Lưu Tôn ra mặt đâu? Tào Tháo gật đầu nói, tấn công nói không giả, ta ba người cũng không bằng Đồng Trác, cho dù hợp lực thì đánh không lại hắn. Đồng Trác thực lực đến tột cùng làm sao? Phạm Ly hỏi. Ngoại giới phần lớn nghe đồn Đồng Trác là hợp đạo cảnh đại viên mãn, kỳ thực nếu không, Đồng Trác tu vi đã là đại thừa cảnh, nhất phẩm. Lưu Bị trầm giọng nói. Phạm Ly gật đầu, lại lắc đầu. Đồng Trác tại Đại Hán quyền khuynh triều dã, hắn có đại thừa cảnh thực lực hợp tình hợp lý. Nhưng mà, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, điểm ấy tình báo còn lâu mới có thể thỏa mãn Phạm Ly cần. Làm năm Đồng Trác vào kinh thành, phụ chỉ gạt bỏ thập thường thị. Mười người kia tại Đồng Trác trước mặt trèo trống không quá nửa ngày, liền toàn bộ bại vong. Trong đó có ba người vừa mới giao chiến liền bị miểu sát. Thập thường thị bên trong mạnh nhất chứng lượng, miễn cưỡng trèo trống đến cuối cùng, chết được nhưng cũng thảm nhất. Tôn Quyền phụ trách giải thích, nhưng hắn thật giống như nhớ ra cái gì đó kinh khủng hình tượng, sắc mặt lại có hơi trắng bệnh. Đồng Trác tu hành thao thiết ma công đã nhập ma đạo. Trương Nhượng bị thua lúc, hướng Đồng Trác xin hàng cầu xin tha thứ, thậm chí tại chỗ vì thiên đạo xin thể, nhận Đồng Trác làm chủ, muốn thôi hắn trên đế vị. Đồng Trác lại tại chỗ từ chối, cũng bị ma công hút hết Trương Nhượng huyết đủ linh lực. Tôn Quyền thật không dễ dàng bình phục tâm trạng, sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh. Hắn cuối cùng chậm rãi nói, ta còn là lần đầu nhìn thấy một người chết, lại là bị triệt để xóa đi hắn ở đây trong thiên địa tất cả dấu vết. Thao thiết ma công, Trương Nhượng bị Đồng Trác ăn đến ngay cả một chút rác rưởi đều không có còn lại. Ta không tin. Hạng Linh đột nhiên xen vào. Trên đời này người đều hiểu rõ Đồng Trác có phá vỡ Đại Hán gia tâm, hắn làm sao có khả năng bỏ lỡ xưng đế cơ hội? Có thập thường thị hiệp trợ, Đồng Trác rõ ràng có thể thoải mái xưng đế. Phạm Ly buồn bực được thẳng lắc đầu. Ngươi không tin? Ngươi là mỗi nổi danh truyền hình người chủ trì sao? Phiên Phước hảo hảo sánh vai cung nữ nhân vật, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? May mắn, hiện trường thì không ai so đo Hạng Ninh bất lực. Tào Tháo đột nhiên hỏi, tấn công có thể hay không đoán được, Đổng Trác tại sao muốn từ chối thập thưởng thị đầu hàng? Phạm Ly thêm chút suy tư, liền có đáp án. Ta đoán chừng, Đổng Trác cũng không phải là thiên tử mệnh cách, đúng không? Thiên tử mệnh cách, được chơi ưu ái, là thành hoàng xương đế thiết yếu điều kiện. Một người cho dù tu vi kinh thiên, nhưng nếu không có thiên tử mệnh cách, thì tuyệt không có khả năng khai quốc. Con của trời, tuyệt không phải một câu nói xuông. Thiên tử có thể tu hành thiên hạ và pháp, cùng pháp cùng cảnh giới, thiên tử tuyệt đối vô địch. Đồng thời còn có thiên đạo gia trì, có thể lĩnh hội luyện chế một viên truyền quốc ngọc tỷ, là nhân gian tối cao phẩm pháp bảo. Nhưng trọng yếu nhất, lại là một gần như thần thoại lý do, phàm nhân tu hành, một ngày kia mong muốn phi thăng thành tiên. Thiên tử tu hành, đã có thể cả nước phi thăng, thành tựu thiên quốc. Bởi vậy, phàm nhân muốn thành tiên, một sáng chính mình không có tuyệt đối nắm chắc, đi theo thiên tử liền thành thứ hai hy vọng. Cho dù chính mình có năng lực thành tiên vì gia tộc huyết mạch hậu nhân, cũng muốn phụ thuộc thiên tử, hy vọng tương lai tử tôn năng lực theo thiên tử phi thăng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Phạm Ly trong lòng toát ra câu này tục ngữ. Ở kiếp trước, là cái này một câu bình thường tục ngữ. Nhưng đương thời, thế mà ra hiệu ngầm thiên tử. Hạng Ninh lại cười lạnh nói, tất nhiên Đổng Trác không phải thiên tử mệnh cách, vậy hắn làm sơ không xứng đế, lẽ nào hiện tại lại có lý do mưu phản? Hẳn là hắn năng lực nghịch tiên cải mệnh, đột nhiên lại trở thành thiên tử mệnh cách. Nàng vừa dứt lời, Tào Tháo lại sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Thao Thiết Ma công sát thực có nghịch tiên cải mệnh tân hiệu. Ta ba người cũng là gần đây mới biết được, Đổng Trác chậm chạp không có tạo phản, đúng là bởi vì hắn đang chờ đợi cải mệnh thành công. Hắn vì Thao Thiết Ma công cưỡng ép cải mệnh, thiên tử mệnh cách sắp thành. Một sáng công thành, ta đại Hán thiên tử sẽ thành cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt, tất sớm tai họa. Hạng Ninh chỉ cảm thấy khó có thể tin. Mệnh cách trời sinh, làm sao có khả năng sửa đổi? Phạm Ly lại mơ hồ đoán được cái gì, hỏi, Đổng Trác, ăn cái gì? Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy Lưu Bị hai mắt sung huyết đỏ lên, ẩn có nước mắt. Tào Tháo cùng Tôn Quyền đều là trầm mặc, không còn nghi ngờ gì nữa đem phát biểu cơ hội nhường cho Lưu Bị. Lưu Bị cắn răng trầm giọng nói, "Đổng Trác lao tặc, đào ta đại Hán nguyên lăng." Cái này, Phạm Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đại Hán đã từng dung chuyển, bởi vậy điểm đông, Tây Lương Hán. Cái gọi là đại Hán nguyên lăng, lại là trùng Hưng Hán thất Đông Hán Quang Võ Đế lăng. Bây giờ đại Hán Lưu thị hoàng tộc đều là Đông Hán Quang Võ nhất mạch truyền thừa xuống. Nói cách khác, Đổng Trác đào Lưu Hiệp mộ tổ, còn muốn lên Đổng Trác tu luyện Thao Thiết Ma công, Phạm Ly quả thực muốn nói. Chương 50, chấp cùng phía Bắc thành từ tiểu thư ai đẹp. Chương 50, chấp cùng phía Bắc thành từ tiểu thư ai đẹp. Tào Lưu Tôn ba người cuối cùng nói rõ mục đích của chuyến này. Đổng Trác tu thành thiên tử mệnh cách này chính là hắn đúng Hán đế Lưu Hiệp lúc độc thủ. Nếu bệ hạ chiến thắng Đổng Trác lao tặc, liên minh sở Hán vẫn như cũ. Nếu bệ hạ bất hạnh chiến bại, ta ba người thì định không gọi Đổng Trác lao tặc đạt được ước muốn. Chỉ là tương lai đại Hán Giang Sơn bất luận làm sao biến hóa, mời tấn công chớ có bỏ cuộc liên minh đại sự, để tránh cho ra tinh thời cơ lợi dụng. Phạm Ly đã hiểu, ba tên này đang nhắc nhở chính mình, môi hở răng lạnh. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền dường như nhận định Đổng Trác sẽ bại, nhưng Lưu Hiệp thì hẳn phải chết. Lẽ nào, ba tên này muốn ngồi sơn quan hổ đấu? Chơi ngư ông đắc lợi kia một bộ. Phạm Ly thử thăm dò, Hán đế cùng Đổng Trác lên xung đột lúc, ba vị đại nhân ở đâu? Lưu Bị lúc này đáp, chúng ta tự nhiên là cùng bệ hạ cùng tiến thối. Đều nói Lưu Bị có Long Phượng chi tư, cao quý không tả nổi. Phạm Ly cũng cảm thấy hắn tướng mạo vô cùng tốt, lúc nói chuyện hoặc là quang minh chính đại, hoặc là sục sôi chí khí. Chỉ là, này lông mày rậm mắt to ra hỏa, thật sự sẽ không có phản biến đổi mệnh. Kỳ thực trong Lăng Tần mặt đế, nghe nói chôn cùng một thanh thần kiếm. Tào Tháo đột nhiên mở miệng, hình như chủ động hướng Phạm Ly thừa nhận át chủ bài. Ta ba người chuyến này đến đại sở, trừ ra hoàn thành Trường Lạc công chúa đại hôn, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đem thần kiếm mang về. Bệ hạ tổ truyền tiên tử kiếm tại Lữ Thành đã bẻ gãy, thực lực lớn đánh gãy móc, căn bản không thể nào là Đổng Trác đối thủ. Nhưng chỉ cần đạt được Tần Hoàng kiếm, ta bệ hạ sẽ có được đại thừa cảnh chiến lực. Đến lúc đó lại có ta ba người kết cục trợ trận, Đổng Trác thua không nghi ngờ. Là cái này Hán đế trừ tặc kế hoạch. Phạm Ly nghe, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Nghi chủng Tần mặt đế, chưa hẳn chính là thật đế lăng. Vạn nhất là giả, ba người tay trắng trở về, Lưu Hiệp chẳng phải là chết chắc. Tào Tháo nhưng thật giống như đoán được Phạm Ly tâm tư, cười nói, mời tấn công yên tâm, chúng ta đã nắm giữ tin cậy manh mối, chứng minh thần kiếm nhất định ngay tại nghi mộ trong chôn sâu. Đến lúc đó ta đại Hán chỉ lấy thần kiếm, còn lại bảo tàng đều thuộc về đại sở. Tấn công tất cả. Phạm Ly là càng nghe càng hồ đồ. Hắn hay là lần đầu nghe nói, đào mộ loại sự tình này, ngay cả phần mộ thật giả đều không có xác định, có thể trước xác định bên trong có cái gì. Lão tử sẽ không bị tính kế a. Ý niệm này tại Phạm Ly trong đầu chợt lóe lên. Hắn lại nghĩ tới, căn cứ Tần Mạt Đế nghi chủng đồ ghi chép, nghi mộ vị trí lại là tại đại sở cảnh nội một chỗ vắng vẻ nơi. Đại sở cảnh nội có tiền triều nghi mộ, ngay cả sở quốc cũng không biết, ngược lại bị đại Hán lấy được trước tình báo. Phạm Ly trong thời gian ngắn cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó, mãi đến khi Tào Lưu Tôn ba người cáo từ rời đi, hắn còn đang ở trầm tư suy nghĩ. Gặp hắn một thẳng làm suy nghĩ sâu xa hình, ba anh em Phạm gia thì rời đi trước. Giang Sơn các bên trong cũng chỉ còn lại có Phạm Ly cùng Hạng Ninh hai người. Nghĩ gì thế? Là đang tính kế Lăng Tần Mạt Đế có bao nhiêu bảo tàng? Ngươi Phạm gia dự định nuốt riêng bao nhiêu? Hạng Ninh sâu kín hỏi. Phạm Ly thốt ra, vớt ở chỗ này nói bậy bạn, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế là có thể tung tin đồn nhà ta. Hạng Ninh. Phạm Ly thì phản ứng. Không xong. Không cẩn thận, sao đem lời trong lòng nói ra? Chỉ tự trách mình tự hỏi thái nghiêm túc, rõ ràng nhìn ra Tào Lưu Tôn ba người có dấu diếm, nhưng dường như cũng không nhắm vào mình, cho nên nhất thời lại đoán không ra. Phạm Ly lung túng quay người, nhìn như thị nữ ngồi ở bên cạnh mình Hạng Ninh. Hạng Ninh kia khuynh thành xinh đẹp gò má, chính hiện ra như chu quả mê người đỏ ửng. Làm sao bây giờ? Phạm Ly nhất thời không quyết định chắc chắn được. Chính mình sẽ không phải bị diệt khẩu a? Lại hoặc là nên suy xét đưa nàng diệt khẩu? Không đúng không đúng, quan hệ của hai người không có biết bát như vậy, làm gì thì chém chém giết giết. Có việc dễ thương lượng, ra hỏa vạn sự hưng nha. Phạm Ly gượng cười nói, cái đó. Vậy hạ có đói bụng không? Ta phía dưới cho ngươi ăn a. Chấm không phải nữ tử. Hạng Ninh đột nhiên như cái phát cuồng nhỏ cái, cuồng loạn. Chấm. Chấm chấm chấm. Chấm cải trang, là vì giám thị Hàn sứ, tùy thời khám phá bọn hắn chân thực động cơ. Ngạch. Phạm Ly nét mặt ngốc trệ. Nghe Hạng Ninh sức sẹo lấy cớ, hắn cũng cảm giác lung túng, giống như có thể dùng ngón chân trên sàn nhà chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách. Vậy hạ, ngươi tiếp lấy biên. A không, nói tiếp đi. Hạng Ninh sắp khóc. Trong con ngươi tới lui bóng ánh nước mắt, nhưng lại bướng bỉnh được không chịu rơi xuống. Chấm nam giả nữ trang chi thuật có thể nói thiên ý vô phùng, kia ba tên hán sứ cũng nhìn không ra, có thể thấy được chấm kế sách tương đối thành công. Mặc dù ngươi may mắn xem đấu, nhưng thân làm ta đại sở thần tử, nên trung quân ái quốc. Vì đại sở xã tắc cùng trăm tỷ tỷ lê dân, ngươi nhất định phải là chấm thủ hộ bí mật. Này cũng lộn xộn cái gì? Phạm Ly nghe được trong mặt, trực tiếp một lỗ thai vào, một lỗ thai ra, đem Hạng Ninh nói bậy bạ trong nháy mắt ném sau. Được, bệ hạ yên tâm, thần nhất định giữ bí mật chính là. Hạng Ninh gặp hắn đáp ứng, lập tức cảm thấy an tâm không ít. Nàng tâm trạng bình phục sau đó, cũng cảm thấy chính mình vừa nãy ngôn ngữ có chút không khéo léo, liền thận trọng thăm dò. Thần công, ngươi nhìn xem chấm mặc nữ trang dáng vẻ, khó chịu sao? Phạm Ly lắc đầu liên tục, không khó chịu, vô cùng vừa người. Thật đi. Hạng Ninh lại vui vẻ mấy phần. Chấm nữ trang bộ dáng đẹp sao? Cùng trong cung những kia tần phi cung nữ so ra làm sao? Vấn đề này nàng giấu ở trong lòng rất lâu. Chính mình nữ trang bộ dáng, rốt cục có tính không cái mỹ nhân đây. Phạm Ly khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự đủ ngươi trực tiếp thừa nhận chính mình là nữ nhân có được hay không? Cũng tình trạng này còn chứa nam nhân, khuyết điểm a. Bệ hạ nữ trang, thẩm mỹ. Nhưng mà, Phạm Ly đáp án này, thế mà xa xa không thể thỏa mãn Hạng Ninh. Nàng đội vàng hỏi, nghe nói phía Bắc thành từ gia tiểu thư là ta đại sở nổi danh mỹ nhân. Chẳng ai cùng phía Bắc thành từ tiểu thư. Phạm Ly, bệ hạ đẹp rất, từ tiểu thư gì có thể bằng bệ hạ. Hạng Ninh đại hỉ, lại nghĩ tới một người, hỏi, tân tấn vào cung hoàng quý phi Lữ Phúc Bảo, chấm ai cùng Lữ Phúc Bảo đẹp. Phạm Ly nhức cả trứng nói, hoàng quý phi gì có thể bằng bệ hạ ư? Hạng Ninh hai tay chống nạnh, cười ha ha. Như vậy, Phạm gia tứ tiểu thư Phạm Nguyệt Hoa, có Nguyệt Hoa tiên tử danh xưng. Chấm cùng Phạm Nguyệt Hoa ai đẹp? Phạm Ly quả thực nghĩ rút kiếm chặt này nơ môn. Bình thường nhìn thật thông minh cẩn thận, một sáng muốn cùng ai sánh bằng, toàn vẹn quên mình rốt cuộc là nữ giả nam trang hay là nam giả nữ trang. Phạm Ly cắn răng hàm đáp, Phạm Nguyệt Hoa không bằng bệ hạ vẻ đẹp vậy. Ừ. Hạng Ninh liên tục gật đầu. Chấp cũng cho là như vậy. A, người muốn chút mặt. Ta tứ mọi gương mặt đây ngươi xinh đẹp, dáng người đây xin chào, đầu óc đây ngươi thông minh, tính cách vẫn còn so sánh ngươi sao? Phạm Ly ở trong lòng một hồi trầm biếm, cuối cùng nhịn không được nói, vậy hạ nên mau chóng hồi cung, để tránh bị người nhìn thấu. Bằng không một sáng lan truyền ra ngoài, Sở Hán Thông ra đại sự muốn ngâm nước nóng. Tốt tốt tốt, chấp nghe ngươi chính là. Phạm Ly sốt ruột, Hạng Ninh đã có chút ít không nỡ lòng. Nàng có được có cơ hội trước mặt người khác mặc nữ trang, hơn nữa là mặc cho khác phái nhìn xem. Hạng Ninh cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài, lại gặp Phạm gia người hầu đến thông báo. Nhị gia, đại hán Trường Lạc công chúa muốn gặp ngài, cũng nhanh đến Giang Sơn Cát. Chương 51, công chúa báo tang. Chương 51, công chúa báo tang. Nghe nói Trường Lạc công chúa sắp tới, Phạm Ly còn chưa cái gì, Hạng Ninh lại dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Làm sao bây giờ? Chấm còn chưa gặp qua công chúa, lần đầu gặp gỡ chính là bộ dáng này, hơn nữa là tại nhà ngươi, lỡ như công chúa hồ tư loạn tưởng. Phạm Ly trợn trắng mắt. Đồng dạng là nữ nhân, trên lệch sao như thế lại? Trường Lạc công chúa liền như là hồ ly ngàn năm tinh, đùa chơi chết qua không biết bao nhiêu nam nhân. Hạng Ninh lại như là vừa phá vỏ trứng con gà con, cái dám lớn một chút chuyện cũng cả kinh một mới. Công chúa năng lực hồ tư loạn tưởng cái gì? Phạm Ly buồn bực nói. Hạng Ninh đỏ mặt nói, lỡ như nàng cho rằng chấm cùng ngươi có tư tình. Lời này, Hạng Ninh lại dù thế nào đều nói không ra miệng. Phạm Ly đoán ra nàng muốn nói cái gì, lại là buồn bực lửa một cái. Tất nhiên bệ hạ cùng công chúa còn chưa gặp qua, kia một lúc phiền phức bệ hạ cúi đầu, thì giả bộ làm bình thường thị nữ là được, công chúa sẽ không quá chú ý ngươi. A nha. Hạng Ninh liên tục gật đầu. Nàng hiện tại là triệt để không có chủ ý. Phạm Ly nói cái gì nàng liền nghe cái gì. Kỳ lạ, Trường Lạc công chúa làm gì cố ý tới gặp tên gian tặc này? Ý niệm này theo Hạng Ninh trong đầu chợt lóe lên. Chỉ là nàng còn đến không kịp tự hỏi, đã nghe đến một vòng nhàn nhạt hoa mẫu đơn hương, nương theo lấy bên hồ gió nhẹ bay vào giang sơn cát trong. Thơm quá. Nữ nhân đúng hương khí phấn hoa mẫn cảm nhất, Hạng Ninh cũng không ngoại lệ. Nàng lần theo hương hoa phương hướng nhìn lại, đã nhìn thấy xa xa có một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp hướng bên này đi tới. Tới rõ ràng là một nữ tử, áo trắng như tuyết, đoan trang như lan. Chỉ là nữ tử này bộ sinh liên tư thế, Hạng Ninh còn chưa thấy rõ dung mạo của nàng, thì tin tưởng đối phương nhất định có khuynh thành dung nhan. Trường Lạc công chúa quả nhiên bất phàm, Phạm Ly hắn. Hạng Ninh nhịn không được liếc qua Phạm Ly, lại lo lắng hắn bị công chúa mê hoặc. May mắn, Phạm Ly một bộ lười nhác quyện đãi bộ dáng, lại là ngáp một cái nên đón công chúa. Hạng Ninh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cho Phạm Ly một tính ngươi hiểu chuyện đánh giá. Đi đến chỗ gần lúc, Hạng Ninh cuối cùng thấy rõ công chúa dung mạo. Thật đẹp. Hạng Ninh ở trong lòng sợ hãi thán phục, lập tức sinh ra mặc cảm phức cảm tự ti. Trường Lạc công chúa vẻ đẹp, xác thực có thể thất bại thiên hạ nữ tử. Nàng như mẫu đơn ung dung mà tôn quý, tự có một loại bao trùm quần phương phía trên ngạo khí. Như tuyết y phục giống như gia hiệu ngầm Trường Lạc công chúa hoàn mỹ không một tí vết, tuyệt mỹ trên gương mặt màu son thần trang, đã có nữ trung hoàng người bá đạo. Trường Lạc công chúa tại Phạm Ly trước mặt năm thước dừng lại, nhếch miệng lên một vòng hàm nghĩa phong phú cười, lại cũng không sốt ruột nói chuyện. Nàng dùng cùng Phạm Ly tương tự lười biếng ánh mắt, tùy ý đánh giá Giang Sơn các nội bộ cảnh trí. Chỉ có như vậy vài giây đồng hồ, công chúa ánh mắt trên người Hạng Ninh dừng lại. Công chúa hạ mình đến hàn xá, có việc. Phạm Ly như là cố ý nói chuyện thu hút công chúa chú ý, để tránh nàng nhận ra Hạng Ninh. Công chúa quả nhiên đem chú ý rời. Ha ha ha. Tiếng cười kia nhường Hạng Ninh mở rộng tầm mắt. Đại Hán tiên tri tiểu nữ, cười lên sao như tần hoài hoa khôi bình thường phóng đãng. Bản cung tìm đến tấn công, đương nhiên là nghĩ tại quý phủ ngủ lại một đêm. Tối nay nếu có thể mang thai tấn công hài tử, đại sở quốc thì có hậu kế chi quân, ha ha ha. Phạm Ly cái mặt già này tối đen, mời công chúa nói cẩn thận, loại lời này không thể nói lung tung. Trường Lạc công chúa ánh mắt dường như vô tình từ trên người Hạng Ninh đảo qua. Hắn cúi đầu không dám nói lời nào, nhưng đầy trong đầu tình tiết máu chó đã dừng lại không được. Quan một quyền thần còn chưa đủ, sao sắp cùng mình thành hôn đại Hán công chúa, thế mà cùng Phạm Ly có một chân. Còn hợp mưu khuyến khích đại sở hoàng vị quyền thừa kế. Nha, vị muội muội này là ai? Tốt như vậy dường như ghen tị. Tấn công, nàng là ngươi tân sủng sao? Trường Lạc công chúa cười xấu hỏi. Hạng Ninh mạnh mẽ ngẩng đầu. Nói bậy, ta không có ghen. Nói xong, nàng lại sợ mình bị Trường Lạc công chúa nhớ kỹ tướng mạo, đội vàng túi lầu xuống. Phạm Ly thực sự buồn bực. Hai nữ nhân này, thực sự là một đây một cái phiền toái. Uy, Lưu Mạn, ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Có chuyện gì nói sự việc, không có chuyện ta thì tiễn khách. Phạm Ly sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, để cho mình nhìn lên tới rất có uy nghiêm. Phạm phủ là của hắn địa bàn, sao có thể nhường ngoại nhân ở chỗ này hát hí khúc? Trường Lạc công chúa cũng biết không thể nói đùa nữa. Nàng nhăn nhó mê người thân thể, trực tiếp tại Phạm Ly trước mặt ngồi xuống. Công chúa vẫn tại cười, nhưng sau đó nói ra lời nói, lại thật sự không thể coi thường. Có người muốn giết ngươi. Phạm Âm Tịnh thủ một vị thánh chủ, cộng thêm Ly Hỏa Tông cao thủ. Phạm Ly nghiêm sắc mặt, ngay lập tức nhớ tới trước đó trên triều đình thấy qua Hạng Sung. Hạng Ninh thì là kêu lên một tiếng, Phạm Âm Tịnh thủ. Thế ngoại thánh địa tu hành, tại sao muốn kiểm tra và nhận phạm gian tục sự? Thế ngoại thánh địa. Phạm Ly nghe được thẳng lắc đầu. Cho dù hắn là một tên người xuyên biệt, cũng biết đó là một đại tranh chi thế. Tục nhân tranh danh lộc, người tu hành tranh thiên cơ. Phạm Âm Tịnh thủ đều là người tu hành, các nàng muốn tranh thành tiên thiên cơ, làm sao có khả năng siêu nhiên thế ngoại? Huống chi, Phạm Ly tối khinh bỉ những kia tại tên trên rêu rao chính mình. Tịnh thổ. Tự xưng Tịnh thổ ngược lại càng phát ra không được thanh tịnh. Trường Lạc công chúa tiếp tục nói, ngươi lần trước đục nhã Hạng Sung, không chỉ có là Ly Hỏa Tông chủ thân truyền đệ tử, hiện tại trở thành người ta dễ hiện. Ly Hỏa Tông chủ chỉ có một đứa con gái, đã cùng Hạng Sung hẹn hôn nhân. Do đó, ngươi trêu chọc Hạng Sung, liền thành Ly Hỏa Tông tử địch. Kia, vì sao Phạm Âm Tịnh thổ muốn nhúng tay chuyện này? Hạng Ninh nhịn không được hỏi. Phạm Ly cho nàng một cái liếc mắt, không cần công chúa giải thích, hắn trực tiếp đáp, Phạm Âm Tịnh thổ vị thánh chủ kia, chỉ sợ sẽ là Hạng Sung mẹ vợ a. Ha ha ha, đáp đúng, ngươi thật thông minh. Trường Lạc công chúa cười đến mười phần buồn cười, còn sông Phạm Ly một hồi nháy mắt ra hiệu. Liên phảng phất hắn không phải là bị cao thủ đại năng để mắt tới, mà là sổ số chúng giải thưởng lớn phát tài. Do đó, công chúa là đến cho ta báo tang hay là chuẩn bị ra tay cứu? Phạm Ly thì không mất tích, trực tiếp hỏi. Theo lần đầu gặp gỡ bắt đầu, Trường Lạc công chúa thái độ đối với hắn một mực là tích cực chủ động. Nhưng Phạm Ly lại biết, trên đời này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Trường Lạc công chúa căn bản không có nghĩa vụ giúp hắn, cho nên Phạm Ly thì không ôm quá lớn kỳ vọng. Hạng Ninh đã khẩn trương đến nín thở. Ly Hỏa Tông còn bất luận, nhưng một vị Phạm Âm Tịnh thổ thánh chủ, đó là cỡ nào dạng tồn tại? Phía trước Tần Diệt vong về sau, thiên hạ chư hầu loạn chiến. Một vị Tịnh thổ thánh chủ, tuyệt đối không kém gì một vị có năng lực chinh chiến thiên hạ cường đại chư hầu. Hạng Ninh hiện tại không nghĩ Phạm Ly chết, nàng hy vọng Trường Lạc công chúa có thể giúp một chút Phạm Ly. Ha ha ha. Trường Lạc công chúa lại là một hồi trên tấm ảnh cười phóng đãng. Bản cung cũng là Phạm Âm Tịnh thổ tiểu bối nha, làm sao có khả năng đúng một vị thánh chủ ra tay? Mặc dù, Huyết Phượng thánh chủ là Tịnh thổ vị trí cuối thánh chủ. Phạm Ly lặng lặng nghe, cũng không sốt ruột nói chuyện. Chỉ bằng trong những lời này quan trọng tình báo, tới là Tịnh thổ vị trí cuối thánh chủ, hắn đã muốn cảm tạ Trường Lạc công chúa. Trường Lạc công chúa thì chầm chậm vào Phạm Ly nhìn một lúc lâu. Nàng mê người con ngươi dần dần lộ ra vẻ ấn tượng, hiển nhiên là vì Phạm Ly thời khắc này trấn định. Tấn công a, bản công chúa càng phát ra muốn cho người sinh con. Điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn tại Huyết Vượng thánh chủ trong tay sống sót nha. Chương 52, 3 ngày sau, cường địch sắp tới. Chương 52, 3 ngày sau, cường địch sắp tới, ngươi thật sự không chịu giúp đỡ. Phạm Ly không nói lời nào, Hạng Linh lại gấp. Nàng lại một lần ngẩng đầu nhìn thẳng Trường Lạc công chúa, đồng thời ánh mắt sáng rực chằm chằm vào nàng, lại quên chính mình có thể bại lộ thân phận. Hạng Linh loại phản ứng này, lại đem Trường Lạc công chúa chọc cho thập phần vui vẻ. Nàng ha 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 lại cười một hồi, mới rốt cục thu lại nụ cười. Thân sắc bình tĩnh thời Trường Lạc công chúa, giống một vị thay mặt phát tu hành nữ Bồ Tát. Tại nàng bình tĩnh lại mỹ hảo trên khuôn mặt, dường như còn mộng lên một tầng từ bi mạng che mặt. Công chúa chậm rãi nói, Huyết Phượng thánh chủ gần đây tu vi vừa mới đột phá, là đại thừa cảnh nhị phẩm. Ly Hỏa Tông chủ thì phải yếu rất nhiều, nhưng cũng là hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn cảnh giới. Tuy hành còn có Ly Hỏa Tông trưởng lão cùng đệ tử, nhân số không hơn trăm, nhưng đều là cường thủ. Hạ Ninh sợ tới mức mặt không có chút máu. Là cái này Phạn Âm Tịnh Thổ thực lực sao? Yếu nhất thánh chủ cũng là đại thừa cảnh nhị phẩm. Tam quốc trong, Huyết Vượng thánh chủ thực lực trực tiếp siêu việt Sở, hắn hai vị thiên tử. Nàng lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Có dạng này thế ngoại người tu hành tồn tại, đại sở dựa vào cái gì lập quốc? Phạm Ly nhưng như cũ thần sắc bình thản, chỉ là tiếp tục hỏi, Ly Hỏa Tông trưởng lão cùng đệ tử tu vi cụ thể làm sao, công chúa có thể báo cho biết sao? Trường Lạc công chúa cũng là sương sở. Nàng lập tức cười nói, Ly Hỏa Tông có 2 tên trưởng lão, thực lực đều là hợp đạo cảnh nhất phẩm. Còn thừa 70 tên đệ tử, trừ số ít mấy người là nguyên anh cảnh, còn lại đều là kim đan kỳ tu vi. Mạnh như vậy? Hạng Linh lần nữa kinh ngạc. Ly Hỏa Tông đệ tử trình độ, thậm chí mơ hồ siêu việt đại sở quân đội trung hạ cấp võ tướng. Đa tạ. Phạm Ly rất nghiêm túc gật đầu. Ta nhớ kỹ. Hạng Linh có chút khó tin nhìn về phía Phạm Ly. Nhớ kỹ? Nghĩa là gì? Lẽ nào hắn không có ý định đi đường, còn vọng tưởng phản kích? Trường Lạc công chúa lại rất thỏa mãn Phạm Ly phản ứng, nàng cười nói, nếu tấn công cần, ta có thể đúng Huyết Vượng thánh chủ bên ngoài bất kỳ người nào ra tay, nhưng chỉ ngăn cản, không tiêu diệt. Người bên ngoài không biết, lời nói này nguyên bản không tại Trường Lạc công chúa kế hoạch trong. Nàng nguyên bản định giúp đỡ Phạm Ly danh giới cuối cùng, chính là báo cho biết tình báo mà thôi. Hiện tại, công chúa lại tạm thời đổi chủ ý, nguyện ý vì Phạm Ly ra tay. Nàng thật sự có chút ít xem trọng Phạm Ly. Mặc dù nam nhân này yếu đến quả thực có chút quá đáng, nhưng vẫn cho nàng một loại tiềm lực vô hạn cảm giác. Hạng Sung cùng Lý Hỏa Tông chủ ái nữ thông gia, bằng này đạt được Lý Hỏa Tông chủ cùng Huyết Vượng thánh chủ siêu lượng ủng hộ, đây đều là bất ngờ chuyện đã xảy ra. Như Trường Lạc công chúa sớm biết đại sở hoàng tộc là loại tình huống này, ban đầu ở Lạc Hồ văn hội lúc, nàng căn bản sẽ không cùng Phạm Ly gặp mặt. Công chúa không cần ra tay. Phạm Ly lại cự tuyệt. Vì sao? Công chúa không nói chuyện, Hạng Ninh lại sốt ruột đặt câu hỏi. Ngươi muốn chết sao? Nhiều cường giả như vậy, trong đó còn có một vị thánh chủ, lẽ nào ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản? Phạm Ly mắt thấy nàng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ cười nói, ta thô sơ giản lược tính toán một cái, nếu điều động tất cả tài nguyên, ta có thể ứng phó được. Lời kia vừa thốt ra, trực tiếp đem hai nữ nhân đều nói cho rồi. Trường Lạc công chúa híp lại con ngươi, thật giống con hồ ly tinh tựa như, xinh xắn nghiền ngẫm thưởng thức Phạm Ly. Tấn công thật sự không còn suy tính một chút. Bản cung miễn cưỡng có thể thay ngươi ngăn trở Ly Hỏa Tông chủ nhà. Phạm Ly kinh hãi. Ly Hỏa Tông chủ, hợp đạo cảnh cựu phẩm đại viên mãn cao thủ, chỉ thiếu chút nữa chính là đại thừa cảnh, bước vào nhân gian cao thủ hàng đầu nhất liệt kê. Trường Lạc công chúa rốt cục tu vi gì cảnh giới, thế mà tự xưng có thể ngăn cản Ly Hỏa Tông chủ. Trong truyền thuyết, Trường Lạc công chúa có tư cách tu hành Phạn Âm Tịnh Thổ một nửa bí thuật. Nhưng mà, người đời cũng không biết công chúa rốt cục đã học xong bao nhiêu. Một nửa một thành, hai thành, năm thành, hay là toàn bộ. Phạm Ly tin tưởng, Lưu Mạn lời nói mới rồi tuyệt đối không phải chém gió, nàng thật có ngăn cản Lý Hỏa Tông chủ thực lực. Đa tạ công chúa, ta vừa nãy lại tại trong lòng quên đi một lần. Lần này tới tập cương địch, ta có năng lực ngăn cản được. Phạm Ly cười lấy, bưng lên trước mặt chén trà uống một hớp. Hắn đem chén trà thả lại kỳ án trên lúc, còn lại nửa chun trà trơn nhắn như mặt gương, không có nửa phần ba động, có thể thấy được Phạm Ly tay có nhiều ổn. Tay ổn, là lòng yên tĩnh, càng là hơn tự tin. Trường Lạc công chúa tin tưởng. Nàng nhìn về phía Phạm Ly ánh mắt càng phát ra thưởng thức, còn vẫn không quên ngẫu nhiên chơi đùa tựa như liếc trộm Hàn Linh. Ai nha, bản cung hiện tại có chút hối hận. Trường Lạc công chúa yếu ớt nói. Hối hận cái gì? Phạm Ly tò mò. Nếu bản cung ban đầu thì toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi nhất định đối bản cung lòng mang cảm kích, nhưng mà cảm kích thì trở thành tình cảm, bản cung chẳng phải năng lực ngay lập tức mang thai hải tử của ngươi. Phạm Ly im lặng, không biết trả lời như thế nào. Hạng Linh càng là hơn trợn mắt há hốc mồm, thực sự không thể nào tiếp thu được tiểu này phóng đãng ngôn luận, lại là theo đại hán Trường Lạc công chúa trong miệng nói ra. Nhưng bây giờ, bản cung gấp cái gì thì không có giúp đỡ, ngươi sợ là muốn trong lòng ghét bỏ bản cung. Trường Lạc công chúa nói lời này lúc, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không sắp xỉ xinh xắn đáng yêu. Phạm là một nam nhân bình thường thấy thế, cho dù lúc trước tức giận, giờ phút này thì nhất định giận dữ biến mất. Phạm Ly không khỏi ở trong lòng thở dài, may mắn Hạng Linh là nữ nhân, nếu nàng là nam, một sáng cưới Lưu Mạn loại nữ nhân này, há có thể không bị nàng nắm bóp đến xích sao? Công chúa vì ta mà báo, đã là giúp bận rộn. Phạm Mỗ thiếu công chúa một cái đại nhân tình, ngày sau nhất định báo đáp. Nghe Phạm Ly nói như vậy, Trường Lạc công chúa một hồi ha 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 cười khẽ. Nhưng người nào thì không có chú ý tới, công chúa ánh mắt bên trong hiện lên một tia vốn không nên có ngoan lệ quyết tuyệt. Tượng nàng mạnh như vậy thế nữ nhân, một sáng quyết định việc cần phải làm, ai cũng khuyên không ở. Sau 3 ngày, Huyết Vượng thánh chủ cùng Ly Hỏa Tông mọi người đem đến đại sở cảnh nội, cụ thể phương hướng là Giang Sơn các bên trong, nói chuyện âm thanh yếu bớt. Lại qua hồi lâu, mãi đến khi sắc trời dần tối lúc, mới có một đạo thuần trắng như tuyết nữ tử thân ảnh đi ra Giang Sơn các, phiêu nhiên đi xa. Bệ hạ, mời về cung đi. Nha. A nha. Hạng Linh chỉ cảm thấy hôm nay quá kích thích, tâm trạng trầm đồng chập trùng. Phạm Ly tự mình đưa nàng đưa lên một khung có thể nhập cung xe ngựa, lại đưa mắt nhìn nàng biến mất tại thông hướng hoàng cung phố dài cuối cùng. Phạm phủ cửa lớn, đến tận đây đóng chặt. Nhưng phủ trạch nội bộ, suốt cả đêm đều là đèn đuốc sáng trưng. Phạm Ly cùng đại ca Phạm Minh, tam đệ Phạm Tuấn, tiểu muội Phạm Nguyệt Hoa, nưu đồ bí mật cả đêm. Lần này trong lúc đó, có 9 đạo tráng kiện thân ảnh theo Phạm phủ trong leo tường mà ra. Bọn hắn lệ thuộc vệ thú quân phi ưng bộ. Tu vi mặc dù chỉ có kim đăng kỳ, nhưng chuyên môn tu luyện ẩn nấp dấu hình cùng thuật đi nhanh, là vệ thú quân chuyên ti tình báo truyền lại nhiệm vụ thám tử. 9 tên phi ưng dò điểm 3 đạo phương hướng tản đi, mỗi cái phương hướng cũng có 3 người. Đợi 3 người ra khỏi thành về sau, lại riêng phần mình tách ra. Tại ba cái vẫn phương hướng không đổi điều kiện tiên quyết, cùng hướng ba tên phi ưng dò lại riêng phần mình kéo ra trước sau khoảng cách. Đây là Phạm Ly nhường Phạm Thuần luyện tập vệ thú quân thủ đoạn một trong. Bất luận cái gì bên ngoài tặng tình báo, đều phải chuẩn bị ba phần, phân biệt là giáp, ất, bính. Chỉ cần có một phần tình báo có thể thuận lợi tiến đạt, liền xem như nhiệm vụ hoàn thành. Ba đường tình báo chia ra mang đến vệ thú quân đại doanh, thương hành Phạm thị tổng bộ cùng Lữ Thành. Nhưng mà nhị đệ, Lữ Thành bị kia, hắn thật nguyện ý vì ngươi ra tay. Phạm Minh có chút lo lắng hỏi. Phạm Ly đem vừa mới đã dùng qua truyền quốc ngọc tỷ cất kỹ. Nhìn thấy ta con dấu, Lữ Xuân Thu bắt tới. Tốt, ta còn muốn đi một chuyến Long Thần Điện, thì mỗi truy tâm sự. Chương 53, bài binh bố trận chương 53, bài binh bố trận kinh đô đại sở, Bành Thành. Ngoài thành 50 dặm, đó là một mảnh liên miên hoang sơn cùng đồi núi. Cùng phồn hoa kinh thành đại sở khác nhau, mảnh rừng núi này không gặp được mảy may người ở, chỉ có khe núi quanh quần vượn gầm cùng dốc rách dòng suối âm thanh. Bầu trời xanh thẳm bên trên, cũng có mấy cái bạch vũ chim ưng tại bay lượn nhìn, dường như đang tìm kiếm con mồi. Hoang sơn đỉnh, đột nhiên rơi xuống một đạo hỏa hồng thân ảnh. Đây là người nữ tử. Nữ tử trong mắt có vẻ ngạo nhiên, theo đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, như là một vị bệ nghệ chúng sinh thần linh. Nơi đây khoảng cách Bành Thành, thật sự chỉ còn 50 dặm. Nữ tử mở miệng, giọng nói đây ánh mắt càng ngạo. Phượng muội, ngươi cứ yên tâm đi. Một tên huyền y nam tử đứng ở nữ tử sau lưng nửa bước, giọng nói ôn nhu, cũng không dám cùng nàng đứng song vai. Nam tử cười nói, chúng nhi cung cấp bản đồ, sát thực tiêu chú mảnh này vùng núi. Bành Thành bên ngoài thứ gì đó nam ba cái phương hướng, cũng có quân doanh đại sở đóng quân, chỉ có nơi đây địa hình phức tạp, đóng giữ không dễ, bị vệ thú quân đại sở từ bỏ. Hừ. Nữ nhân hừ lạnh một tiếng. Nàng không phải người bên ngoài, chính là Phạn Âm Thánh địa vị trí cuối thánh chủ huyết phượng. Chỉ vì tiêu diệt một chỉ là sở quốc thừa tướng, cũng xứng để cho ta tự mình ra tay. Nam Cung Viêm, thì ngươi chút tiền đồ này, ta nhìn xem đời này phi thăng cũng là vô vọng. Tên là Nam Cung Viêm nam nhân, chính là Ly Hỏa Tông đương nhiệm tông chủ. Nam Cung Viêm sắc mặt hơi có vẻ lúng túng, cười làm lành nói, Phượng muội, nếu là vẹn vẹn vì giết chết Phạm Ly, ta một người liền dư giả. Nhưng này nằm làm phiền ngươi xuất mã, thực là vì chấn nhiếp hoàng thất đại sở, khuyên đương nhiệm hoàng đế thoái vị, đem long ỷ tặng cho chúng nhi. Huyết Phượng Thánh chủ sắc mặt hơi trì hoãn. Hạng Sung sau khi lên ngôi, nhất định phải lập chỉ nhi là đại sở hoàng hậu. Ngoài ra, hắn đời này chỉ có thể có hoàng hậu, không cho phép lại nạp bất luận cái gì tần vi. Bằng không cho dù hắn là sở đế, ta thì như thường không buông tha hắn. Huyết Phượng Thánh chủ tu vi tinh thâm, chỉ là cái này giận, liền cả kinh khe núi rừng tây cùng nhau phát run, mấy trăm con các loại chủng loại chim chóc theo trong rừng chạy trốn hướng xa xa. Phía sau hai người, còn đứng nhìn một tên cô gái trẻ tuổi. Nữ tử mặc cực kỳ hoa mỹ, phục trang đẹp đẽ, hoàn toàn không như thế ngoại người tu hành. Trái ngược với một vị mỗi ngày tỉ mỉ cách ăn mặc, đợi gả khuê bên trong thiên kim tiểu thư. Thân mẫu, Song ca nói đời này chỉ thích ta một người, ngài cứ yên tâm đi. Nam Cung Chỉ dịu dàng nói. Hừ, coi như hắn thức thời. Huyết Phượng Thánh chủ lạnh lùng nói. Nam Cung Chỉ lại hiếu kỳ hỏi, nương, Song ca không hề có thiên tử mệnh cách, hắn năng lực ngồi vững vàng giang sơn sao? Huyết Phượng Thánh chủ không chút do dự lắc đầu, mệnh cách chưa đủ, làm nhưng không thể nào lâu dài. Nhưng có nương trấn thủ, là giang sơn đại sở trấn áp khí vận, duy trì cái trăm năm thái bình thịnh thế không thành vấn đề. Nam Cung Chỉ hai mắt tỏa ánh sáng. Trong vòng trăm năm, chỉ cần con gái sinh dưỡng một ít hài tử, trong đó có thể thì có thiên tử mệnh cách. Huyết Phượng Thánh chủ cũng cười gật đầu. Tuy nói thiên tử tùy duyên mà sinh, nhưng nói cho cùng, hoàng gia huyết mạch xuất hiện thiên tử mệnh cách xác suất vẫn là cao nhất. Nguyên lai Hạng Sung tại đây một nhà ba người trong mắt, lại là cái máy gieo hạt khí. Ba người sau lưng, đột nhiên lóe ra một đám thân ảnh. Nguyên lai là sau đó đến Ly Hỏa Tông hai vị trưởng lão, cùng với 70 tên đệ tử trong tông. Thánh chủ, tông chủ, ta nhận được Hạng Sung thông tin, đã biết được Phạm thị tứ huynh muội vị trí. Phạm thị gia chủ Phạm Minh tổng quản Phạm gia tất cả lui tới làm ăn nghiệp vụ. Giờ phút này, hắn chính ngoài Bành Thành một tòa trang viên bí mật trong, cùng đại hán thái sư Đồng Trác bí sứ gặp mặt, hiệp đàm một bút mức kinh người giao dịch. Nghe đại trưởng lao báo cáo, Nam Cung Viêm cười lạnh liên tục, nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi ghen ghét. Giao dịch, rõ ràng là ỷ vào Phạm Ly thừa tướng quyền lực, công khí tư dụng. Phạm thị quả nhiên hèn hạ, thế mà cùng Đồng Trác loại đó tiếng xấu khắp thiên hạ gian tặc hợp tác. Nam Cung Viêm ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại nhịn không được âm thầm tính toán, giống như vậy chính là buôn lậu giao dịch, một năm thu nhập chỉ sợ là Ly Hỏa Tông gấp mấy chục lần. Phạm Thuần hẹn hơn 10 người giao tình không tệ võ tướng, ngoài Bành Thành Nam Sơn đi săn, chính chơi đến quên cả trời đất. Đại trưởng lão lại nói, Nam Cung Viêm nghe vậy nói, nghe nói Phạm Thuần là võ đạo thiên tài, đã từng vượt cấp tiêu diệt hợp đạo cảnh người tu hành. Hiện tại xem ra, người này cũng là mê muội mất cả ý chí, tương lai hạn mức cao nhất không cao. Huyết Phượng Thánh chủ lại lạnh lùng, người sắp chết, hắn nơi nào còn có tương lai. Nam Cung Viêm vội vàng gật đầu, không dám chút nào cùng thê tử của mình làm trái lại. Phạm Nguyên Hoa, nguyên anh cảnh cửu phẩm đại viên mãn, danh xưng Nguyên Hoa tiên tử. Nàng cũng là ra ngoài du ngoạn, đang gây giao Bành Thành trong rừng hoa đào, cùng một đám đại sở thanh niên tuấn tú ngâm thi tác đối, uống rượu ngắm hoa. Nghe đại trưởng lao nói như vậy, Nam Cung Chỉ không hiểu trong lòng nộ khí. Nàng theo mẫu thân tại Phạn Âm Tịnh thổ tu hành, mỗi ngày thanh tâm quả dục, thiết áo thức ăn chay, vì khổ tu phương thức không ngừng thúc tăng công lực. Nam Cung Chỉ tuổi còn trẻ, đã là hóa thần cảnh nhất phẩm tu vi, hơn xa Hạng Sung. Hiện tại nàng nghe nói một tu vi không bằng nữ nhân của mình, thế mà danh xưng cái gì tiên tử, còn sống được 10 phần cưới nhuận, thực tế rất thụ nam nhân chào mừng. Mẹ, Phạm Nguyệt Hoa thì giao cho con gái nấu ăn đi. Dù sao cũng là nguyên anh cảnh kẻ yếu. Nam Cung Chỉ oán hận nói. Huyết Phượng Thánh chủ gật đầu, ánh mắt lại rơi trên người đại trưởng lão. Quan trọng nhất Phạm Ly, hành tung làm sao? Cái này, Phạm Ly tình huống có chút đặc thù. Đại trưởng lão khó được lộ ra vẻ chần chờ. Hạng Sung chỉ dò thăm hắn đi Đại Sở Quốc Long Thần Điện, gặp mặt hộ quốc thần thú Ô Truy. Nhưng không biết hai bên đã xảy ra chuyện gì xung đột, Ô Truy thế mà đem Phạm Ly cầm tù trong điện, đã qua dòng dã 3 ngày thời gian. Huyết Phượng Thánh Chủ trong mắt, cuối cùng nhiều một tia nghiêm túc ý vị. Ta nghe nói, Ô Truy tu thành Long Thần, đã là đại thừa cảnh nhất phẩm. Nam Cung Viêm nhị nó nói. Thực lực như vậy, Nam Cung Viêm trêu chọc không nổi. Huyết Phượng Thánh Chủ lại là ngạo khí trung thiên. Tu hành mấy ngàn năm, vừa mới vào đại thừa cảnh. Quả nhiên nhân tộc mới là thiên địa linh vật, còn lại đều là tạp chủng, thiên tư còn lâu mới có thể cùng nhân tộc so sánh. Ô Truy nếu có tự mình hiểu lấy, tốt nhất chủ động giao ra Phạm Ly, bằng không ta đối nàng cũng sẽ không khách khí. Nam Cung Viêm chặn lại nói, đoán chừng Ô Truy thì chán ghét Phạm Ly, chỉ là vi thần cùng chiều, cố kỵ thân phận của đối phương mới không tốt ra tay. Nếu phu nhân giết chết Phạm Ly, có thể khiến cho Ô Truy thiếu nhà chúng ta một ân tình đâu. Ừm, không tệ. Huyết Phượng Thánh Chủ thỏa mãn gật đầu. Trong vòng 500 năm, ta tất có thể đột phá đại thừa cảnh. Đến lúc đó độ kiếp thăng thiên, Ô Truy nhưng khi tọa kỵ của ta. Tham dò Phạm Ly huynh muội hành tung, tiếp xuống chỉ cần chia binh chặn giết là đủ. Nam Cung Viêm bắt đầu bài binh bố trận. Làm phiền phu nhân tự mình đi một chuyến Bành Thành, đi Long Thần Điện hướng Ô Truy muốn người. Ta liền đi Phạm gia trang viên bí mật, chặn giết Phạm thị gia tộc Phạm Minh. Lại từ đại trưởng lao xuất lĩnh 70 tên đệ tử trong tông, đi Nam Sơn tìm kiếm Phạm Thuần. Một sáng tìm được, không cần nói nhảm, đem Phạm Thuần và tùy hành võ tướng toàn bộ giết chết chuyện. Chỉ Nhi cùng nhị trưởng lão đi rừng hoa đảo chặn đường Phạm Nguyên Hoa, phải tránh không thể nhường nàng chạy trốn. Nam Cung Chỉ mừng lớn nói, có nhị trưởng lão lực trận, con gái bảo đảm tự tay giết Phạm Nguyên Hoa. Chương 54, Phạm Ly bố cục chương 54, Phạm Ly bố cục Long Thần Điện trong. Phạm Ly nằm nghiêng tại mềm trên giường, bắt chéo hai chân. Hắn huệ bại mở ra lòng bàn tay phải, Ô Truy rất nhuần nhuyễn đem một hạt lột da nho đưa tới. Thật nham chán a. Phạm Ly ngáp một cái, đem nho đưa vào trong miệng. Hắn như tự nhủ, kia cái gì thánh chủ, đại thừa cảnh nhị phẩm. Liền xem như vệ thú quân tinh nhuệ nhất mà thám, cũng không có khả năng tùy thời tới gần, đánh cắp thánh chủ cùng Lý Hỏa Tông động tĩnh tình báo. Ô Truy luôn luôn kiệm lời ít nói, sẽ không tùy tiện nói chuyện. Nhưng nàng ánh mắt bên trong toát ra vẻ cổ quái, rõ ràng là hiểu rõ cái gì, nhưng lại không châm biếm Phạm Ly. Phạm Ly chính mình cười hát hát nói, nhưng thánh chủ mạnh hơn, thì đoán không được bay trên trời cất chim mừng, nhưng thật ra là tam đệ vệ thú quân chăn nuôi linh cầm, đem bọn hắn hành động thu hết vào mắt. Do đó, biết người biết ta thì miễn cưỡng bách chiến bách thắng. Ô Truy ha to miệng, vẫn là nhịn được. Phạm Ly lại nói, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Ô Truy ngươi nói, hạng sung dài là náo người từ sao? Hắn quả thực là heo a. Ta Phạm gia quyền khuynh triều dã nhiều năm, bằng hắn vừa mới trở lại kinh thành, thế mà cho rằng có thể dò thăm ta Phạm Ly tình báo. Chờ mình, Phạm Ly phát hiện nằm sấp thì thật thoải mái. Nếu như không phải ta chủ động thả ra thông tin, hạng sung có thể biết đại ca cùng trang viên bí mật vị trí. Lao tam như thế nào lại đi Nam Sơn đi săn, tiểu muội càng sẽ không đi thưởng thức hoa đảo, nàng chỉ thích thưởng thức mẫu đơn. Phạm Ly nhiều hứng thú hỏi Ô Truy, thế nào? Ta thông minh a. Ô Truy cuối cùng rất nghiêm túc gật đầu. Làm năm ba vương nếu có chủ nhân lần này tính toán, thiên hạ sao lại ba phần? Bình thường không định hót người, đột nhiên định nọt người nào đó, người kia nhất định rất hưởng thụ. Phạm Ly hiện tại chính là như vậy, đã cười đến không ngậm miệng được. Tấn công nhu đồ, còn xa không chỉ biết người biết ta, gần là đối với nguồn nhân lực điều động, liền làm lao phu theo không kịp. Long Thần Điện bên trong còn có người thứ ba. Người này buồn bực liếc nhìn Phạm Ly một cái, lần nữa thở dài, sau đó liền nâng lên một cuốn sách, mặc dù trong sách nội dung đã sớm đọc ngược như chảy, nhưng hắn vẫn theo tờ thứ nhất bắt đầu cẩn thận đọc. Vành thành bên ngoài, trang viên bí mật. Trang viên thâm tàng tại trong rừng rậm, càng có 3 bước một tốt, 5 bước một chạm chặt chẽ hộ vệ. Nhưng Nam Cung Viêm lại chỉ là cười lạnh. Hắn đã thăm dò, tất cả trang viên tổng cộng có 365 tên phạm gia hộ vệ. Trong đó thực lực cao nhất là Nguyên Anh sơ kỳ, yếu nhất thì là Kim Đan cảnh nhất phẩm. Dạng này hộ vệ tiêu chuẩn, tại Sở, Hán, Minh Tam Quốc, thậm chí siêu việt đại nội thị vệ tiêu chuẩn. Nam Cung Viêm ít nhiều có chút ghen ghét. Phạm gia hộ vệ tiêu chuẩn, thậm chí vượt qua Ly Hỏa Tông đệ tử người đồng đều trình độ. Đáng tiếc à, Phạm thị không có hợp đạo cảnh cùng đại thừa cảnh cao thủ trấn thủ, bằng không sớm đã ngạo thị thiên hạ. Trong trang viên bí ẩn nhất nhà chính, bằng Nam Cung Viêm hợp đạo cảnh cựu phẩm tu vi, cũng vô pháp thăm dò nội bộ tình huống. Nhà chính nên có nào đó che đậy pháp trận hoặc bảo vật, đã cách trở cảm giác của hắn. Nam Cung Viêm thầm nghĩ cái này cũng bình thường, dù sao cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Có thể độc thủ. Nam Cung Viêm không có ý định tại hơn 300 tên hộ vệ trên người lãng phí thời gian, hắn muốn bay thẳng trang viên chủ phòng, phòng đối diện trong tất cả mọi người nhất kích tất sát. Hắn ngay cả phân biệt trong phòng mấy người thân phận đều chẳng muốn. Đại Hán Thái sư Đồng Trác bí sứ, tất nhiên đến rồi, thì dứt khoát cho Phạm gia chủ chôn cùng đi. Tinh hỏa liệu nguyên. Nam Cung Viêm thi triển bản môn bí pháp, cả người hóa thành một quả phi hỏa lưu tinh, từ trên cao hướng phía dưới rơi xuống. Đây là cực mạnh phạm vi lớn thủ đoạn công kích, vì trang viên chủ phòng làm trung tâm xung quanh trăm trượng, đều muốn bị tinh hỏa liệu nguyên tác động đến. Thế mà chạy trốn, Nam Cung Viêm hạ xuống chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Hắn lại trông thấy trong trang viên 365 tên hộ vệ, điểm phương hướng bốn phương hướng, cùng nhau hướng xa xa chạy trốn. Vài trăm người đồng thời tứ tán chạy trốn. Hình tượng này suýt nữa nhường Nam Cung Viêm cười đau cả bụng. Con tưởng rằng Phạm thị tại đại sở mạnh bao nhiêu thực lực, nguyên lai ngay cả nuôi dưỡng hộ vệ cũng chỉ là một đám dáng vẻ hàng, thời khắc mấu chốt toàn bộ vứt bỏ chủ nhân mà bệnh. Buồn cười, cái này nằm, ta thực sự là dư thừa mời phu nhân rời núi, còn bằng bạch bị nàng chế nhạo dừng lại. Nam Cung Viêm giống giận, hắn phảng phất muốn đem trong lòng bực bội tâm trạng toàn bộ phát tiết ở phía dưới tòa nhà trên nóc nhà. Nhưng mà, hắn trong chờ mong nghiền ép tất cả, đốt hết tất cả hình tượng cũng không xuất hiện. Nhà chính bên trong, theo thứ tự dâng lên ba đạo linh lực, ngưng kết thành vòng bảo hộ, đem toàn bộ trang viên đô hộ ở trong đó. Làm sao có khả năng? Hợp đạo cảnh, lại có ba người. Nam Cung Viêm quá sợ hãi. Hắn lần công kích thứ nhất, mặc dù không gọi được một kích toàn lực, nhưng cũng ẩn chứa cực mạnh kinh đạo. Tinh hỏa liệu nguyên bị trong phòng ba vị hợp đạo cảnh cao thủ vững vàng tiếp được, Nam Cung Viêm lần đầu tiên ra tay, lại không công mà lui. Hạng Sung trong tình báo cũng không nhắc tới Phạm gia có hợp đạo cảnh cao thủ, với lại một lần thì xuất hiện ba người. Nam Cung Viêm theo không trung rơi xuống đất, mặt lạnh đứng ở ngoài phòng. Xôn xao, cửa phòng bị kéo ra, theo thứ tự có ba người từ bên trong đi ra. Nam Cung Viêm đánh giá ba người hình dạng, lại đều không phải hắn kế hoạch đánh chết Phạm thị gia tộc Phạm Minh. Hắn thật không dễ dàng mới nhìn rõ, Phạm Minh thế mà vẫn giữ trong phòng, chính nhàn nhã khuỵu tay ly trà, cũng cười nhìn chính mình. Phạm Mỗ chỉ có hóa thần kỳ tu vi, thì không tại Nam Cung tông chủ trước mặt múa dịu quá mắt thợ. Phạm Minh cười nói xong, uống vào trong chén trà. Không đúng, ngươi biết ta muốn tới giết ngươi, còn cố ý chuẩn bị ba người này, trông cậy vào bọn hắn năng lực bảo hộ ngươi. Nam Cung Viêm mơ hồ phát hiện, trước mắt ba người mặc dù là hợp đạo cảnh, nhưng dường như tu vi cũng không bằng chính mình. Xem chừng, ba người đều chỉ có hợp đạo cảnh lục phẩm tả hữu cảnh giới. Phạm Minh gật đầu, lại lắc đầu, có nhà ta nhị đệ bảy mưu nghĩ kế, Phạm Mỗ xác thực đã biết tiên tri tông chủ muốn tới. Chỉ là, lần này cũng không phải là tông chủ sát Phạm Mỗ, mà là Phạm Mỗ dưới trướng 365 tên hộ vệ, phối hợp Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba vị đại nhân sát tông chủ. Tào, Lưu, Tôn. Nam Cung Viêm nghe vậy kinh hãi. Lúc này thân trong kinh thành đại sở hợp đạo kỳ cao thủ, có ba người rõ ràng là đại hán sứ thần, chuyên bị Trường Lạc công chúa đại hôn mà đến. Đại hán họ Tư Không, Tào Tháo, Trung Sơn Tĩnh Vương sau đó, Hiếu Cảnh Đế Huyền Tôn, Hán Tả tướng quân, Nghi Thành Đình Hầu, Lĩnh Dự Châu Mục, Hoàng Thúc Lưu Bị, Phiêu Kỵ tướng quân, Tôn Quyền. Nghe ba người tự giới thiệu, Nam Cung Viêm sắc mặt tái xanh. Hắn trầm giọng nói, ba vị hán sứ hôm nay ra tay với ta, không phải là Trường Lạc công chúa ý nghĩa. Tào Tháo lắc đầu nói, công chúa đã là đại sở hoàng hậu, chúng ta hán thần không nhận công chúa chỉ huy. Vậy mọi người vì sao ở đây? Nam Cung Viêm khó hiểu nói. Lưu Bị đáp, khó được cơ hội trời cho, có thể khiến cho tấn công thiếu ta ba người ân tình, đành phải tủi thân tông chủ chết đi. Nam Cung Viêm sững sờ, lập tức cười ha ha. Chỉ bằng các ngươi, ba cái rưỡi cái siêu hợp đạo kỳ, quả thực tự tìm đường chết. Mưu kế không thành, ngược lại là chính mình vào hố. Nam Cung Viêm đã thẹn quá hóa giận, thề phải giết quang trước mắt tất cả mọi người, mới không còn xứ chính mình anh minh chịu đủ. Bốn người chiến thành một đoàn, lập tức đánh đến trời đất tối sầm, dư uy tác động đến xung quanh hơn trăm trượng. Trừ nhà chính bên ngoài trang viên tất cả kiến trúc cũng trong nháy mắt thành gạch ngói vụn hải cốt. Nam Cung Viêm đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người mạnh đến mức có chút không tưởng nổi. Ba người chiến lực cũng mười phần tiếp cận chính mình, căn bản không phải hợp đạo cảnh lục phẩm muốn có dáng vẻ. Tôn Quyền một bên chiến đấu, một bên thành thạo điêu luyện giải thích. Tông chủ không cần kỳ lạ, đơn thuần cảnh giới, ta ba người cũng còn không bằng tông chủ. Nhưng không trùng hợp, ta ba người mệnh cách khác hẳn với thường nhân, đều là thiên tử mệnh cách, khó tránh khỏi đây tầm thường cùng giai muốn mạnh hơn mấy phần. Ha ha ha. Chương 55, 72 hiển nhân chương 55, 72 hiển nhân Tây Giao Bành Thành, Dừng Hoa Đảo. Có 72 tên tân nho sinh ngồi vây quanh một vòng, hoặc ngâm thi tác đối, hoặc gậy sáo trúc. Lại có một cực đẹp nữ tử, bị thanh niên tuấn kiệt nhóm như muôn sao vây quanh mặt trăng quay chung quanh. Nếu có nho sinh hướng nàng mời rượu, nàng cũng sẽ giơ lên trong tay bách hoa nhượng cùng đối phương cộng ẩm. Nếu người nào muốn ngâm sướng chính mình mới viết tốt câu thơ, nàng thì gõ nhịp vỗ tay, hào phóng được là người kia lớn tiếng khen hay. Trong lúc nhất thời, mọi người vui vẻ hòa thuận, không chút nào vì nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối mà lúng túng. Không biết liêm sỉ. Đột nhiên, một đạo mỉa mai nhưng lại xen lẫn ghen tị âm thanh truyền đến, ngắt lời mọi người sung sướng. Phạm Nguyên Hoa nhếch miệng lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, đồng thời lập tức khóa chặt vị trí của đối phương. Đông Nam phương hướng, một lão nhân, một tuổi trẻ nữ tử, vừa nãy mở miệng mỉa mai chính là nữ tử này. Lão nhân thật sâu liếc nhìn Phạm Nguyên Hoa một cái, giọng nói nhẹ nhàng nói, xác thực chỉ có nguyên anh cảnh cửu phẩm, chỉ nhi, ngươi mạnh hơn nàng. Nam Cung Chỉ ngạo nghễ nói, ta đã là hóa thần nhất phẩm, Phạm Nguyên Hoa sao phối cùng ta so sánh? Mời nhị trưởng lão lực trận, nhìn ta muốn tự tay giết nàng. Nàng vừa dứt lời, đã thấy đối diện 72 tên nho sinh đồng loạt đứng lên. Nhìn xem tư thế, bọn hắn dường như nguyện ý vì Phạm Nguyệt Hoa ngăn cản cường địch. Nhị trưởng lão thấy thế, lúc này mở miệng quyến nhủ, chư vị đều là người tu hành nho đạo a. Lão hủ liếc nhìn lại có 10 người đạt tới hóa thần cảnh. Bực này thiên tư, lão phu lúc tuổi còn trẻ thì còn lâu mới có thể đấy a. Lão phu không đành lòng thiên tài chết yểu, các ngươi không bằng cứ thế mà đi, chỉ coi cho Ly Hỏa Tông một bộ mặt. Làm gì vì cái họ này phạm nữ nhân, đoạn mất chính mình tốt đẹp tiền đồ cùng tính mệnh. Nhị trưởng lão vốn cho là chính mình một lời nói chí ít năng lực quên lui hơn phân nửa người. Nhưng mà, 72 tên nho tu đúng là không hề động một chút nào. Nhị trưởng lão trầm giọng nói, các ngươi không phải là hồ đồ rồi. Cận kề cái chết không lùi. Nam Cung Chỉ thực tế tức giận. Nàng không thể nào hiểu được, Phạm Nguyệt Hoa lẽ nào biết cái gì yêu thuật, đem những thứ này thanh niên tuấn tài mê được thần hồn điên đảo, tự nguyện vì nàng quên mình phục vụ. Lúc này, một tên hóa thần ngũ phẩm nho sinh đứng ra. Nhìn kỹ, mới phát hiện hắn rõ ràng đây còn lại nho sinh càng rõ rệt thành thục, sớm cái kia qua phong lưu phong khoáng, ngâm gió ngợi trăng niên kỷ. Hai vị không cần lãng phí nước miếng, chúng ta 72 người ở đây, chuyên vì chờ hai vị đến. Cái gì? Nhị trưởng lão kinh hãi. Chẳng lẽ mình bị gài bẫy? Không thể nào a. rõ ràng là huyết vượng thánh chủ cùng tông chủ bố cục, chia ra bốn đường chu diện phạm thị, sao ngược lại là mình bị mai phục đâu? Các người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn cùng Ly Hỏa Tông đối nghịch? Nhị trưởng lão trầm giọng hỏi. Vạn bối Nhan Uyên, này 71 người đều là bạn học của ta. Chúng ta nho tu kính thiên lễ pháp, chỉ vì ngươi Ly Hỏa Tông muốn đảo loạn đại sở hoàng vị chính thống, một sáng quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, chính là lễ pháp cương thường bại hoại. Chúng ta nho sinh, đọc sách minh lý, làm nhưng muốn giữ gìn thiên địa chính đạo. Bất đắc dĩ thực lực thấp, đành phải vì chúng lớn quả, ỷ vào nhiều người đem hai vị lưu lại. Nhị trưởng lão cuối cùng lộ vẻ xúc động. Nhan Uyên, ngươi là Văn Tín Hầu thân truyền đệ tử. Các ngươi 72 người đều là. Lữ Thành luôn luôn trung lập, hôm nay lại muốn cùng ta Ly Hỏa Tông đối lập. Lẽ nào Văn Tín Hầu không biết, Ly Hỏa Tông phía sau có một vị Phạn Âm Tịnh Thổ Thánh chủ sao? Nhị trưởng lão ngoài miệng liên tục đặt câu hỏi, kỳ thực đã hiểu, trước mắt đúng là một hồi trận đánh ác liệt. Hắn mượn đặt câu hỏi công phu, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Nhưng Nhan Uyên đã không trả lời lại, mà là cất bước chủ động hướng hắn đi tới. Nhan Uyên đôi môi khẽ nhúc nhích, dường như tại niệm tụng nhìn cái gì. Thoạt đầu, nhị trưởng lão nghe không rõ giọng Nhan Uyên. Nhưng Nhan Uyên sau lưng, 71 danh nho tu thì cùng kêu lên niệm tụng. Thánh nhân nói, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi. Niệm tụng tiếng vang triệt thiên địa, đồng thời, nguyên bản vạn dặm không mây thương cùng, mắt trần có thể thấy tụ tập một mảnh rộng lớn biển mây. Biển mây hiện lên màu xanh biếc, giống như chiếu rọi nhìn sinh cơ bừng bừng. Nhị trưởng lão nhận ra đây là nho tu đặc biệt hạo nhiên khí, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như thế đội hình hạo nhiên khí hải, chỉ sợ bao trùm vượt qua 10 dặm bầu trời. Hạo nhiên khí hải đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng trụ, một đen một trắng, hướng phía hai nhóm người rơi xuống. Phạm Nguyệt Hoa cùng 72 nho bị bạch quang bao phủ, khí thế của bọn hắn đột nhiên dâng lên, thật giống như đột nhiên tăng cấp, thực lực tăng nhiều tựa như. Nhị trưởng lão cùng Nam Cung Chỉ bị hắc quang bao phủ, lại cảm giác cơ thể nặng nề, linh khí không quái, thực lực chợt giảm. Sao? Có chuyện gì vậy? Nam Cung Chỉ cả kinh nói. Đây là nho ra ngôn xuất pháp thủy. Nhị trưởng lão lấy lại tinh thần, mới hiểu được vừa nãy quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi hàng nghĩa. Thánh nhân nói, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà làm. Nhan Uyên lại niệm tụng một câu. 71 danh nho sinh thì ngay lập tức cùng kêu lên niệm tụng. Hạo nhiên khí hải tái sinh biến hóa, hạ xuống màu sáng của sáng, chỉ rơi vào nhị trưởng lão cùng Nam Cung Chỉ trên người. Hai người chỉ cảm thấy cơ thể gánh vác lại nhiều nhất trọng, thực lực lần nữa bị suy yếu. Nhan Uyên đột nhiên hỏi, hai vị nếu cứ thế mà đi, cũng vì thiên đạo xin thể vĩnh viễn không đối địch với sở quốc, trận chiến này có thể coi như thôi. Hừ, cái thằng này ỷ vào nhiều người, trên khí thế tạm thời áp chế lão phu, nhưng nhất định không thể nào lâu cầm. Và lão phu trước hết giết những kia yếu kém nho sinh, phá hạo nhiên khí hải, lại diệt Văn Tín Hầu truyền nhân. Nhị trưởng lão ở trong lòng tính toán một phen, vẫn đang cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ nhi, kế hoạch tác chiến không thay đổi. Ngươi chầm chậm vào Phạm Nguyệt Hoa, những thứ này hủ nho giao cho lão phu xử lý. Đúng. Nam Cung Chỉ thấy nhị trưởng lão vẫn có chiến ý, lập tức khôi phục lòng tin. Thần hỏa phân thiên. Nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy về trước, sinh ra liệt hỏa như sóng lớn nhào về phía trong rừng hoa đảo mọi người. Một chiêu này hợp đạo cảnh công kích, hàm ý lão phu mấy trăm năm tu vi, nhìn xem các ngươi làm sao ngăn cản. Chỉ là nhị trưởng lão vừa dứt lời, đã thấy đối diện tất cả mọi người động tác cắn ý, đều là xuất ra một hạt đan dược bớt. Tị hỏa đan. Nhị trưởng lão hiểu sâu biết rộng, ngay lập tức nhận ra đan dược lai lịch. Nhưng hắn không rõ, luyện chế thành bản cao, giá bán sang quý tị hỏa đan, vì sao đối diện có thể làm được nhân viên một hạt? Cái này cần hao phí bao nhiêu tài lực? Dựa theo Ly Hỏa Tông thu chi năng lực, sợ là muốn một năm không ăn không uống mới có thể để giành được nhiều như vậy tị hỏa đan. Đan dược hiệu quả vô cùng tốt, có hạo nhiên khí hải ở trên không áp chế, lại thêm đan dược thần hiệu, liệt hỏa sóng lớn đem phía trước một mảng lớn rừng đào đốt thành đất trống, nhưng Phạm Nguyệt Hoa cùng 72 nho sinh lại lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi gian lận. Nam Cung Chỉ thấy thế tức giận đến hàm răng ngứa. Giao đấu không bằng bản lĩnh thật sự, trước ỷ vào nhiều người, hiện tại lại phục dụng cực phẩm đan dược, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? A a a. Phạm Nguyệt Hoa lúc này mới lên tiếng, nụ cười ngọt ngào, ý cười lại bướng bỉnh trâm trọc. Ở đâu gian lận? Ngươi am hiểu tu luyện, ta Phạm gia am hiểu làm ăn. Những thứ này tị hỏa đan đều là ca ca ta đứng đắn giao dịch mua được, lẽ nào không cho phép ăn? Đang khi nói chuyện, nguyên bản một thân thanh lịch hóa trang Phạm Nguyệt Hoa, thế mà trước mặt mọi người bắt đầu mặc trang bị. Bảo vật giống như đan dược, điểm thiên, địa, huyền, hoàng tử cấp. Phạm Nguyệt Hoa tại trên búi tóc cắm một cái thiên cấp phượng hoa, hai tay 10 ngón đeo 10 cái thiên cấp thăng phúc, hộ thân nhẫn ngọc, sau đó lại là thiên cấp vòng hai, dây chuyền. Có 72 tên nho sinh ở phía trước che chở, Phạm Nguyệt Hoa một chút thì không nóng nảy. Đợi nàng mặc tốt lúc, trên người quang trang sức liền có thêm mười mấy món. Nam Cung Chỉ cảm thấy chính mình trong mắt đều muốn rớt xuống. Nghe nói ngươi muốn cùng ta đơn đấu. Phạm Nguyệt Hoa vung ra một cái roi bạc, lại là thiên cấp giao cơ tiên. Ngươi đây coi là nghĩa là gì? Nam Cung Chỉ vừa tức vừa ghen ghét. Nàng toàn thân trên dưới đồ trang sức trang bị, cộng lại còn không bằng Phạm Nguyệt Hoa một cái chấm vượng. Hai người chỉ có nhất phẩm thực lực sai biệt, tại như vậy nhiều trang bị cùng hạo nhiên khí hải ảnh hưởng dưới, đã không phải là san bằng, mà là mạnh yếu đổi chỗ. Phạm Nguyệt Hoa nhếch miệng cười nói, dựa theo nhị ca nói chuyện, ta này gọi trọng tân định nghĩa phú khả địch quốc. Chương 56, Tàng binh chương 56, Tàng binh Nam Sơn, Bãi San. Con mồi chất như núi, Phạm Thuần cùng đồng hành võ tướng thuần thục tách rời con mồi, đem khối thịt gác ở bên cạnh đống lửa nóng nướng. Một sáng có khối thịt nướng chín, bọn hắn liền ngay lập tức mang tới dùng ăn. Chỉ là Phạm Thuần đám người ăn thịt thời dị thường trầm mặc, ánh mắt lại sắc bén như lao, như là hiểu rõ sắp có lớn chuyện phát sinh. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Có mấy chục người theo bốn phương tám hướng bay đến, tại khoảng cách xa mười mấy chỗ lúc, đem Phạm Thuần cùng võ tướng nhóm bao bọc vây quanh. Vòng đây mọi người cái người mặc xích hồng tu hành phục, không còn nghi ngờ gì nữa đồng xuất một môn. Bọn hắn là Ly Hỏa Tông đệ tử ưu tú nhất, dựa vào nhân số trên ưu thế, có thể thoải mái tiêu diệt trừ Phạm Thuần bên ngoài ở đây tất cả võ tướng. Phạm Thuần cùng chúng võ tướng lại coi như không thấy những người này, vẫn như cũ túi đầu ăn thịt nướng. Chất béo theo Phạm Thuần khỏe miệng chảy ra, làm bẩn rồi đại sở cao cấp võ tướng chế thức chiến giáp, nhưng hắn không để ý chút nào. Ly Hỏa Tông đệ tử thấy tình cảnh này, trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn dự định ăn uống no đủ, sau đó đại khai sát giới. Chúng đệ tử lập tức lại cảm thấy buồn cười, tại sao mình lại loại suy nghĩ này? Chỉ bằng đối phương chút người này, loại thực lực này, nói gì đại khai sát giới? Một đạo khí thế mạnh mẽ thân ảnh, cuốn theo ngạo khí từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong vòng vây một cái cây trên ngọn cây. Ly Hỏa Tông chúng đệ tử ngay lập tức không mình hành lễ. Khởi bẩm đại trưởng lão, mục tiêu Phạm Thuần và 12 tên vệ thú quân tướng lĩnh toàn bộ ở đây, không một người bỏ sót. Rất tốt. Đại trưởng lão thỏa mãn gật đầu. Hắn trông thấy Phạm Thuần đám người còn đang ở ăn thịt, cũng cười. Lão phu còn nhớ, phàm gian nhà giam là có cái quy củ này. Chuẩn bị thu hậu vấn trạng phạm nhân, có tư cách ăn một bữa phong phú đồ ăn. Hình như gọi là đoạn đầu cơm. Chỉ là đại trưởng lão vừa dứt lời, đột nhiên trông thấy Phạm Thuần đem cái quái gì thế hướng hắn bước ra đến. Đại trưởng lão có tuyệt đối tự tin, bất luận Phạm Thuần quăng ra bất luận gì đó, đều khó có khả năng làm bị thương chính mình. Hắn tiện tay vừa tiếp xúc với, lại ngây ngẩn cả người. Vì Phạm Thuần quăng ra lại là một khối thịt nướng. Phạm Thuần dưới trướng 12 tên võ tướng, thì tiện tay đem thịt nướng ném bốn phương tám hướng, Ly Hỏa Tông đệ tử mỗi người cũng tiếp vào một phần. "Ăn đi." Phạm Thuần nói khẽ, "đây là các ngươi cuối cùng một trận." Đại trưởng lão nghe vậy, không có chút nào cảm thấy bị vũ nhục, ngược lại thương hại nhìn về phía Phạm Thuần đám người. "Đáng thương a." Đại sở quốc hổ bí trung lang tướng Phạm Thuần, uy danh gần như chỉ ở hắn nhị ca Phạm Ly phía dưới. Dạng này một đời nhân kiệt, thế mà vì sợ hãi tử vong, bị dọa điên rồi. Đại trưởng lão làm nhưng sẽ không ăn địch nhân quăng ra đồ ăn, hắn chỉ nghe thịt nướng hư khí, liền đem khối thịt tiện tay vứt đi. Trên thực tế, tiểu này trong quân đặc biệt thu cạnh thịt nướng thủ pháp, nướng ra khối thịt có một phen đặc biệt mùi vị, đại trưởng lão kỳ thực rất có khẩu vị. Chờ chỉ nhi biến thành đại sở hoàng hậu, lão phu thì nếm thử hoàng thất ngự chủ tay người đi. Đại trưởng lão ở trong lòng nghĩ. Lúc này, hắn phát hiện Phạm Thuần đã ăn xong. Mấy tên võ tướng dập tắt đống lửa, theo quân lữ quen thuộc bắt đầu thu thập đầy đất vừa bụi. Phạm Thuần thì là rút ra bên hông bội đao, lại ma đao. Không cần lãng phí thời gian, ta Ly Hỏa Tông lần này tinh anh ra hết, các ngươi tuyệt không còn sống có thể. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Phạm Thuần quả nhiên ngưng ma đao độc tác. Hắn một tay nâng đao, mũi đao chính đối trên ngọn cây đại trưởng lão, bá đạo rất. Những lời này, bản tướng quân nguyên dạng trả lại cho ngươi. Phạm Thuần nhếch miệng lên, móc ra một tia cười tàn nhẫn. Ta vệ thú quân 10 vạn binh ở đây, các ngươi tuyệt không còn sống có thể. Đại trưởng lão đột nhiên trừng lớn hai mắt, cây khô trên mặt đều là không thể tin nét mặt. Vây quanh Phạm Ly mấy chục tên Ly Hỏa Tông đệ tử, cũng đều rối loạn lên. 10 vạn vệ thú quân, không thể nào. Mảnh này hoang sơn đúng là rừng cây rậm rạp, dãy núi phập phồng, có thể tăng binh. Nhưng Phạm Thuần nếu điều động 10 vạn vệ thú quân, động tinh lớn như vậy, làm sao có khả năng không bị hạng súng phát giác? Đại trưởng lão nghi ngờ nói, theo lão phu biết, vệ thú quân chủ lực bố phòng tại Bành Thành Đông, Tây, Nam ba cái phương hướng, căn bản không có đổi nơi đóng quân qua, ngươi từ nơi nào biến ra 10 vạn đại binh? Nhưng hắn vừa dứt lời, đã thấy giữa rừng núi vô số chim bay chấn kinh thoát khỏi. Sau một khắc, lại có trống trận gióng lên. Vô số trang bị tinh lương giáp sĩ, theo các loại không thể tưởng tượng nổi khe núi, địa huyệt thậm chí đầm trong suối hiện thân, cũng nhanh chóng tập hợp kết trận. Ly Hỏa Tông vòng vây bên ngoài, 10 vạn vệ thú quân vì càng lớn vòng vây đem bọn hắn vây quanh. Đại trưởng lão trong lòng tỏa ra ngọn lửa vô danh. Vẹn vẹn theo những phục binh này hiện thân phương hướng đến xem, vậy mà đều là sớm kế hoạch tốt. Một bộ phận lợi dụng Nam Sơn tự nhiên địa hình, một bộ phận khác thì là nhân công đào móc tàng binh điểm. Và phục binh hiện thân lúc, lập tức liền năng lực hình thành vòng vây, căn bản không cho Ly Hỏa Tông cơ hội chạy trốn. Hạng Sung tình báo có chuyện gì vậy? Lẽ nào hắn dám lừa bịp Ly Hỏa Tông? Đại trưởng lão cắn răng hỏi. Phạm Thuần lắc đầu. Hạng Sung tình báo không sai, Bành Thành bên ngoài xác thực có tam đại chú quân, mỗi chỗ có chú binh hơn 3 vạn người. Nói vậy, đại trưởng lão cả giận nói, vệ thú quân sở quốc chỉ có 10 vạn người, ngươi từ nơi nào lại biến ra 10 vạn binh? Phạm Thuần cười, hơn nữa là hồ ly tựa như cười gian. Các triều đại đổi thay, binh gia báo cáo lão lính số lượng đều là chuyện thường ngày. Cũng liền ngươi loại này người ngoài nghề, mới biết hiếm thấy nhiều quái. Đại trưởng lão nghe được càng phát ra tức giận. Binh gia chuyện xấu, lão phu làm sao cũng không biết. Nhưng từ trước đến giờ báo cáo lão lính là vì ăn không hướng, nơi nào có cố ý thiếu báo, còn ít báo dòng giá 10 vạn. Không có đại sở triều đình chuyển lương đồng, ngươi lại như thế nào nuôi này 10 vạn binh? Phạm Thuần đối mặt chất vấn, chỉ trả lời một chữ, thương hành Phạm Thị. Đại trưởng lão bối rối. Chết để bối rối. Đều nói Phạm Thị đã quyền khuynh triều giã, tùy thời có thể vì thay đổi triều đại. Luôn luôn tự xưng là thế ngoại cao nhân Lý Hỏa Tông đại trưởng lão, làm nhưng chướng mắt thế tục tranh quyền đoạt lợi. Nhưng bây giờ, hắn cuối cùng cảm nhận được quyền khuynh triều giã bốn chữ này phân lượng. Phạm Thị nhất tộc, nuôi tư binh 10 vạn. Cho dù ngươi có 10 vạn binh, lão phu bằng hợp đạo cảnh tu vi, các ngươi cũng đừng hòng thương lão phu một quặng tóc gáy. Đại trưởng lão cắn răng nói. Hắn coi như bình tĩnh, đã triệt để bỏ cuộc tiêu diệt Phạm Thuần suy nghĩ. Đại trưởng lão chỉ nghĩ ngay lập tức thoát khỏi nơi đây, trở về hướng Huyết Vượng Thánh chủ cùng tông chủ bẩm báo, lần này phục sát Phạm Thị đã trúng quỷ kế của đối phương. Về phần cùng đi mấy chục tên Ly Hỏa Tông đệ tử, đại trưởng lão thực sự không để ý tới. Mặc dù có chút thì đau, đây đều là tông môn tương lai lương đống, nhưng cũng đành phải ở chỗ này đem bọn hắn bỏ qua. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Một tên Ly Hỏa Tông đệ tử run giọng hỏi. Cho dù phe mình có hợp đạo cảnh cao thủ, nhưng đối mặt 10 vạn chi chúng, những đệ tử này hay là sợ hãi. Đại trưởng lão nhắm mắt nói, bắt giặc trước bắt vua, chúng ta chỉ cần giết chết Phạm Tuần, những thứ này tạp binh đều muốn đầu hàng. Cũng lên cho ta. Hắn lời nói này, xác thực làm ra cổ vũ sĩ khí tác dụng. Ly Hỏa Tông đệ tử cũng là vò đã mẹ không sợ rơi, gào khóc nhìn phóng tới Phạm Tuần. Đại trưởng lão lại ngay lập tức quay đầu, hướng phía vòng ngoài bỏ chạy. Xiêu xiêu xiêu, liên tiếp chói hai âm thanh xé gió âm. Đại trưởng lão theo bản năng quay đầu nhìn một chút, mới phát hiện vệ thú quân thế mà vận dụng phí tổn sang quý công thành khí giới. Dùng thượng phẩm linh khoáng chế tạo mũi tên, chuyên nghiệp luyện khí tông môn xuất phẩm, uy lực có thể phá pháp trận hộ sơn sáng đỏ. Chương 57, ôm cây đợi thỏ chương 57, ôm cây đợi thỏ bình thành. Tòa này kinh thành hưởng thụ hơn ngàn năm cùng bình thường quang cho tới bây giờ, đã là người văn xương thịnh, màu mỡ phồn vinh. Ban ngày ngựa xe như nước, vào đêm đèn đuốc sáng trưng. Tam quốc trong, Đại Minh mạnh nhất, Đại Hán kế thừa tiền tần di sản nhiều nhất, Đại Sở lại lặng yên ở giữa trở nên chủ phú nhất. Khói liêu bé tiểu, phong màn túy màn, trên lệch 10 vạn người ra. Huyết Phượng Thánh chủ theo không trung nhìn xuống bành thành, lại cũng nhịn không được bị kinh thành cảnh trí lây nhiễm. Nàng thầm nghĩ, chỉ giết họ Phạm một người, sau đó chỉ nhi biến thành hoàng hậu, sở quốc tài nguyên liền có thể tùy ý lấy dùng. Trong thành, có 3 chỗ quần thể kiến trúc, nhất là rộng lớn bao la hùng vĩ. Hoàng cung Đại Sở, Long Thần Điện cùng Phạm Phủ. Hoàng cung thì cũng thôi đi, Phạm Phủ cùng Long Thần Điện đều muốn quy ta. Mặc dù không quá mức tác dụng lớn, lại có thể dùng để chiêu đãi tỉnh thổ còn lại vài vị thánh chủ, cũng làm cho các nàng biết được thủ đoạn của ta. Huyết Phượng Thánh chủ tâm tình vô cùng tốt. Nàng chắp tay đứng ở hư không bên trên, ánh mắt cuối cùng khóa chặt Long Thần Điện, phiêu nhiên rơi xuống. Ô truy, ra gặp một lần. Huyết Phượng Thánh chủ đi vào bên ngoài Long Thần Điện trên quảng trường, không hề có cưỡng ép xâm nhập. Ô truy bây giờ là đại sở hộ quốc thần thú, thân phận tôn quý. Với lại tu thành Long Thần, có lớn thừa cảnh nhất phẩm tu vi, thực lực kỳ thực cũng không yếu Huyết Phượng Thánh chủ bao nhiêu. Tiên lễ hậu binh, Huyết Phượng dưới mắt vui lòng cho Ô truy một chút mặt mũi. Huống hồ nàng nghe nói là Ô truy nhốt Phạm Ly, cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của ta. Huyết Phượng cảm thấy mình cùng Ô truy căn bản không cần thiết lên xung đột. Cửa điện chậm rãi mở ra, phát ra vật liệu gỗ đè ép âm thanh. Một tên nữ tử áo đen theo trong điện đi ra, đứng ngoài cửa trên bậc thang, nhìn xuống ngoài mười trượng đứng yên nhìn Huyết Phượng. Ta là Ô Truy, ta gọi Huyết Phượng, đến từ Phản Âm Tịnh Thổ. Huyết Phượng cười nói, nghe nói Phạm Ly mạo phạm ngươi, đem hắn giao cho ta thay ngươi giết hắn. Ô Truy lại rất yên tĩnh, không nói một lời, lặng lặng nhìn Huyết Phượng. Nhất thời chờ đợi một hồi, Huyết Phượng liền có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Nàng cau mày nói, ngươi nghĩa là gì? Lẽ nào không muốn? Ô Truy vẫn như cũ có phải không nói chuyện. Huyết Phượng Thánh chủ cuối cùng cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Lẽ nào Ô Truy đang trì hoãn thời gian? Nàng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết ta muốn đến, cố ý tại đây đợi ta. Ngươi cùng Phạm Ly là cùng một bọn. Ô Truy gật đầu, ừm. Huyết Phượng kinh ngạc, trọng yếu như vậy tình báo, hạng sung thế mà không có nói với chính mình. Hắn là làm ăn gì? Bằng bạch nhiều một vị đại thừa cảnh đối thủ, Huyết Phượng rất là bực bực. Nhưng may mắn đối phương so với chính mình yếu đi nhất phẩm, Huyết Phượng có sung túc lòng tin đánh bại Ô Truy. Phạm Ly cho ngươi chỗ tốt gì? Chỉ cần ngươi vui lòng đi theo ta, ta có thể đưa cho ngươi sẽ chỉ càng nhiều. Huyết Phượng cắn răng nói. Ô Truy lại lắc đầu, vô dụng, ta vì thiên đạo xin thể, nhận hắn làm chủ. Huyết Phượng triệt để kinh ngạc, nhường một vị đại thừa cảnh cường giả nhận chủ, trên đời làm sao có khả năng có như thế hoang đường sự việc? Phạm Ly có bản lĩnh gì? Nghe nói hắn vừa mới bắt đầu tu luyện, là yếu nhất luyện thể cảnh người tu hành. Không đúng. Huyết Phượng Thánh chủ đột nhiên ý thức được có vấn đề. Nếu Ô Truy sớm biết chính mình sẽ đến, Long Thần Điện chính là một nhắm vào mình cái bẫy. Nàng tuyệt đối không tin tưởng Phạm Ly thiết lập ván cục, tiểu chân có thể đem chính mình đánh bại. Nhưng mà Phạm Ly vô cùng có khả năng không tại Long Thần Điện. Giết chết Phạm Ly là Huyết Phượng Thánh chủ mục tiêu duy nhất. Nàng lúc này chuẩn bị bước ra rời đi, cho dù Ô Truy phải chết dây dưa, Huyết Phượng Thánh chủ thì tuyệt đối không cùng nàng lãng phí thời gian. Thánh chủ đến dự bành thành, Phạm Mô vốn nên tận tình địa chủ hữu nghị. Bất đắc dĩ Phạm Mô nhát gan sợ chết, nhất định phải có người bảo hộ lấy, mới dám xa xa thấy Thánh chủ một mặt. Ngay tại Huyết Phượng Thánh chủ chuẩn bị rời đi thì, một hồi bài, có chút muốn ăn đòn âm thanh, tòng Long Thần Điện bên trong truyền ra. Huyết Phượng Thánh chủ đầu tiên là sửng sở, lập tức mừng thầm cười lạnh. Trong đại điện, có một nam nhân chính hướng về phía chính mình mỉm cười với tay, không phải Phạm Ly là ai? Hừ, hẳn là cho rằng Ô Truy năng lực bảo vệ hắn an toàn. Thật quá ngu xuẩn. Cách Ô Truy, Huyết Phượng Thánh chủ bắt đầu quan sát Phạm Ly. Nàng có bí pháp phản âm tịnh thổ, nhưng nhìn phá thế ở giữa rất nhiều ngụy trang huyễn hình thủ đoạn. Huyết Phượng Thánh chủ song đồng, mơ hồ có ba quang lưu chuyển. Đãi nàng thi triển bí pháp kết thúc, xác định Long Thần Điện bên trong nam nhân không có tiến hành bất luận cái gì ngụy trang, giờ phút này hắn chính là vì chân diện mục gặp người. Phạm Ly tu vi thì như trong truyền thuyết giống nhau, là yếu đến gần như buồn cười luyện thể cảnh. Ô Truy đạo hữu nếu có thể tạo thuận lợi, ta có thể dẫn tiến đạo hữu vào Phản Âm Tịnh Thổ tu hành. Huyết Phượng Thánh chủ đột nhiên nói, đó là một hấp dẫn cực lớn. Phản Âm Tịnh Thổ sở dĩ có tư cách được tôn là thánh địa vì Tịnh Thổ phi thăng sát xuất thành công cực cao. Lịch đại Tịnh Thổ lịch đại thánh chủ có vượt qua một nửa đều phi thăng bước vào tiên giới, nhưng Tịnh Thổ cánh cửa lại cực cao. Trừ phi thở nhỏ bởi vì thiên phú chắc tuyệt mà được tuyển chọn, tượng trường Lạc công chúa như thế tại Tịnh Thổ bái sư học nghệ, tùy tiện có phải không sẽ thu nạp người mới. Cho dù Ô Truy tự học mấy ngàn năm, đã là đại thừa cảnh cường giả, nhưng muốn trở thành tịnh thổ một thành viên thì gần như không có khả năng, sẽ chỉ bị toàn thể thánh chủ coi là ngấp nghé tịnh thổ bí pháp kẻ trộm mà thôi. Huyết Phượng thánh chủ nói như vậy, lại không phải thật muốn nên đón Ô Truy đi tịnh thổ. Tất nhiên Ô Truy đã nhận Phạm Ly làm chủ, đó chính là địch không phải bạn. Chỉ nghĩ lừa nàng một lát do dự bàng hoàng, Huyết Phượng liền có thể thừa cơ tập kích ra tay. Quả nhiên, Ô Truy trong mắt xuất hiện mê ly chi sắc, nàng dường như rung động. Huyết Phượng thánh chủ cười lạnh, đột nhiên thân hình thoát một cái, lại lấy tốc độ cực nhanh vòng qua Ô Truy, tập sát tránh trong Long Thần Điện Phạm Ly. Chết đi, ngu xuẩn nam nhân. Nàng một tay bóp hướng Phạm Ly, dự định đưa hắn như là kiến hôi bóp chết. Đại thừa cảnh nhị phẩm tốc độ thực sự quá nhanh, Phạm Ly căn bản không có phản ứng thời gian. Ánh mắt của hắn còn dừng lại tại Huyết Phượng thánh chủ ra tay tiền trạm lập vị trí. Xong rồi, Huyết Phượng thánh chủ trong lòng vui mừng. Thực lực sai biệt cách xa, Phạm Ly tuyệt không năng lực phản kháng. Nàng chính nghĩ như vậy, đã thấy một đạo bình chướng bỗng nhiên dựng thẳng, vừa vặn ngăn tại Phạm Ly trước người một trượng. Huyết Phượng thánh chủ vươn về trước tay phải đâm vào bình chướng bên trên, đầu ngón tay lập tức truyền đến một hồi toàn tâm đau nhức. Đây là cái gì phòng ngự? Bằng ta thế mà không cách nào phá mở. Huyết Phượng thánh chủ kinh hãi. Nhưng một giây sau, càng làm cho nàng giật mình sự việc đã xảy ra. Đạo kia đá núi bùn đất màu sắc bình chướng, lại còn có nhất định lực công kích. Bình chướng về phía trước đẩy ngang, va chạm trên người Huyết Phượng thánh chủ, đưa nàng cả người cũng đụng bay ra bên ngoài Long Thần Điện. Còn có cao thủ. Huyết Phượng thánh chủ ở giữa không trung chật vật ngăn lại thân hình, may mắn không có bị thương. Nhưng nàng lập tức đã hiểu, Long Thần Điện trong lại còn có cao thủ tại bảo vệ Phạm Ly. Một đạo quang hoa hiện lên, như mặt trời mới mọc sáng chói. Trong mấy mắt, bình chướng phóng đại gấp trăm lần, đem trọn tọa Long Thần Điện bao vây ở trong đó, hình thành một tầng không góc chết hoàn mỹ vòng bảo hộ. Huyết Phượng thánh chủ hiểu sâu biết rộng, nhịn không được hoảng sợ nói, phát bảo Nho Đạo Lữ Thị Xuân Thu. Nàng còn đến không kịp phản ứng, thiên hạ Nho Đạo chi sư làm sao lại như vậy cùng mình đối nghịch, đột nhiên sau lưng cuồng phong gào thét. Theo bản năng quay đầu, Huyết Phượng thánh chủ chỉ nhìn thấy một đạo to lớn trụ trạng bóng đen đánh tới hướng chính mình. Nàng rất mau nhìn thành, đúng là một cái hắc long cái đuôi. Đại thừa cảnh nhị phẩm cao thủ, phản âm tịnh thổ vị trí cuối thánh chủ Huyết Phượng, bị Ô Truy một cái đuôi nặng nề theo không trung đập xuống,